Chương 523, ác mộng chương 523, ác mộng Cao Bán Thành hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, hắn không thể tin được tự mình thấy được hết thảy. Cha của mình, Bắc Mang nhà giàu nhất, một tay thành lập Chăn Phú Thương hội nhân vật truyền kỳ, thể trọng vượt qua 300 cân mập mạp, bây giờ lại biến thành bộ này quỷ bộ dáng. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lão cha không thấy bất kỳ kẻ nào. Lý Hưu đám người cũng là kinh ngạc và phần, đây là Bắc Mang nhà giàu nhất Cao Sơn Hà. Làm sao lại biến thành dạng này? Bạch Dã chân mày hơi nhíu lại, hắn muốn tìm Cao Sơn Hà hỏi ý lĩnh vực cấm kỵ sự tình, nhưng bây giờ xem ra Cao Sơn Hà chỉ sợ là điên rồi. Có thể là đám người chen tại cửa sổ nhỏ chỗ, bỏ ra bóng ma đưa tới Cao Sơn Hà chú ý bỗng nhiên. Khô lâu đồng dạng Cao Sơn Hà bỗng nhiên phòng nghỉ cùng chạy tới. Ầm. Đại môn vị rung động, một miếng da bao xương cốt giữ tận mặt người dán tại cửa sổ nhỏ pha lê bên trên. Cặp kia bị máu đỏ tia bao trùm hai con người, nhìn chòng chọc vào đám người, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng điên cuồng. Hắn thở ra bạch khí để pha lê trở nên mơ hồ, bờ môi không tách ra hợp, giống như là tại kể ra cái gì. Tiền thúc, mau mở cửa ra, ta muốn đi vào nhìn ta cha. Cao Bán Thành vội vàng chuyển động chốt cửa, có thể cửa bị khóa kín, căn bản mở không ra. Gian phòng kia cách đâm tốt như vậy, Cao hội trưởng đang nói cái gì? Tiêu Nhất cho mày, nhìn chằm chằm Cao Sơn Hà hình miệng, ý đồ phân tích ra đối phương đang nói cái gì. Không thể nghe. Tiên tổng quản thanh âm giống như lôi đình nổ vang, đám người bị giật nảy mình. Còn chưa chờ bọn hắn phản ứng, bạch. Một bộ kim sắc đường trang thân ảnh giống như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước cửa, già mua bàn tay bỗng nhiên kéo một phát, cửa sổ nhỏ lập tức bị cánh cửa che kín, ngăn cách tất cả ánh mắt. Làm xong đây hết thảy, Tiên tổng quản trong mắt lóe lên một vòng vẻ hoảng sợ, dường như đang sợ cái gì. Cao Bán Thành hốc mắt đỏ bừng nhìn chăm chú lên Tiên tổng quản, "Tiên thúc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không thể nghe lại là cái gì ý tứ? Bệnh này sẽ truyền nhiễm, một khi ngươi nghe được liên quan tới mộng cảnh nội dung, ngươi cũng sẽ lâm vào trong cơn ác mộng." "Ác mộng? Cái gì ác mộng?" "Ai?" Tiên tổng quản thở dài một tiếng, "Hội trưởng bệnh chính là liên tục không ngừng làm ác mộng, không ai biết hắn mộng thấy cái gì, bởi vì người biết liền sẽ biến thành giống như hắn. Ngươi không có phát hiện hội trưởng bảo tiêu đổi một nhóm sao?" Cao Bán Thành thân thể run lên, chẳng lẽ trước đó những người hộ vệ kia? Không sai, bọn hắn đều chết gần hết rồi, còn lại mấy cái không chết, liền nhốt tại còn lại trong phòng. Ngoại trừ bảo tiêu, còn có mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học cùng bác sĩ, đều là hiểu rõ lát nữa giải mộng cảnh về sau, cũng lây nhiễm thứ quái bệnh này. Lây nhiễm về sau, bọn hắn đối với đi ngủ trở nên dị thường sợ hãi, căn bản không dám ngủ, nhưng người không ngủ được lại có thể kiên trì bao lâu? Có thể mỗi lần ngủ, bọn hắn đều sẽ từ trong mộng bừng tỉnh, tinh thần giống như là nhận lấy cái gì kích thích, cảm xúc trở nên càng ngày càng không ổn định, đã điên rồi thật nhiều người. Cuối cùng bọn hắn thực sự chịu không được, liền tự sát. Vậy ta cha, Cao Bán Thành sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy đại não một trận bù bù, suýt nữa té ngã trên đất, chỉ có thể bị tưởng miễn cưỡng đứng thẳng. Tiên tổng quản thần sắc bi thống, hội trưởng hắn giữ vững được hồi lâu, nhưng bây giờ cũng sắp không chịu được nổi nữa, hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm, hắn hạ tử mệnh lệnh, để cho ta đem hắn nhốt ở chỗ này. Hắn nói sợ tự mình không kiên trì nổi, cho nên nhất định phải khai thác biện pháp, nhốt vào về sau, vô luận hắn nói cái gì, cũng không thể thả hắn ra. Tiêu Nhất nổi lòng tôn kính, không nghĩ tới Cao Sơn Hà một người bình thường lại có như vậy quyết đoán. Mặc dù hắn không biết trong mộng cảnh có cái gì, nhưng này chút bảo tiêu đều chịu không được chết rồi, Cao Sơn Hà vẫn còn có thể kiên trì, nó ý chí lực có thể thấy được luồn đốn. Phải biết có thể tại Bắc Mang nhà giàu nhất bên người bảo tiêu cũng sẽ không là kẻ yếu. Cao hội trưởng không hổ là Bắc Mang nhân vật truyền kỳ, như vậy ý chí lực là thật để cho người ta khâm phục. Lời vừa nói ra, Tiên tổng quản sắc mặt vì vi của quái, muốn nói lại thôi. Tiêu Nhất hơi kinh ngạc, là ta nói sai bảo sao? Cao Bán Thành bụng trộm lau lau khỏe mắt nước mắt, miễn cưỡng cười nói, mặc dù hủy đi lão cha đại không tốt lắm, nhưng trên thực tế hắn cũng không có gì ý chí lực, ngày bình thường nhất là ham hưởng thụ. Lao cha có thể chống đỡ, dựa vào là không phải ý chí lực, mà là tiền. Tiền. Tiêu Nhất càng phát ra kinh ngạc, cái này cùng tiền có quan hệ gì? Lao cha nói, nhân sinh thống khổ nhất sự tình chính là, người đã chết tiền không xài hết, hắn còn không có hưởng thụ đủ đâu, cho nên tuyệt đối không thể chết. Tiêu Nhất. Tiền thật trọng yếu như vậy sao? Lý Hưu đống nhiên lên tiếng nói, kẻ có tiền khoái hoạt người không hiểu. Làm sợ nghèo đất chết người, hắn có thể hiểu được cảm giác này, nếu là hắn có nhiều như vậy tiền, hắn cũng không nỡ chết. Ai, lấy lao cha đối tiền chấp nhiệm, hắn là tuyệt đối không thể nào tìm chết, nhưng bây giờ, Cao Bán Thành song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy bi thống. Lao cha, ngươi đến cùng ở trong mơ gặp được cái gì? Vào xem chẳng phải sẽ biết. Đang khi nói chuyện, Bạch Gia đã đi tới cổng. Không thể. Tiên tổng quản quá sợ hãi, Thọ Khôn tiên sinh tuyệt đối không thể, bệnh này sẽ truyền nhiễm. Chìa khóa. Bạch Gia thản nhiên nói, hắn mới không quan tâm cái gì cầu thí một cảnh, nếu có thể làm ác mộng còn tốt đâu. Nói không chừng cơn ác mộng này có thể đem hắn từ lĩnh vực cấm kỵ bên trong kéo ra ngoài, vậy đơn giản thật là khéo. Tiên tổng quản khẩn trương, Tam thiếu gia, ngươi nhanh khuyên nhủ Thọ Khôn tiên sinh, ta biết các ngươi muốn giúp hội trưởng, thế nhưng là việc này đến bàn bạc kỹ hơn a. Cao Bán Thành vẫn không để ý tới, mà là nhìn về phía Bạch Dã, chân thành nói, Dã ca, ngươi có nắm chắc? Ngang. Nghe được câu này trả lời, Cao Bán Thành nở nụ cười, hắn nhìn về phía lo lắng Tiên tổng quản. Tiên thúc, mở cửa đi. Thế nhưng là, yên tâm đi Tiên thúc, trước mặt ngươi vị này chính là 12 cầm tinh đứng đầu, một vị duy nhất dựa vào mưu trí thượng vị, trí bao gần yêu Thọ Khôn a, lấy Dã ca trí tuệ, nói không chừng đã tìm tới phương pháp phá giải. Tiên tổng quản gặp Cao Bán Thành tự tin như vậy, bán tín bán nghi móc ra chìa khóa. Vậy các ngươi lui ra phía sau một chút, ngăn chặn lỗ tai, cái gì cũng không cần nhìn, càng đừng nghe. Chờ một chút, ta cũng đi. Lệ Yêu đứng ra, Lệ Mẫu ngược lại muốn xem giấc mộng này bên trong đến cùng. Ngươi mau trở lại đi, ngươi đừng đảo loạn. Tiêu Nhất cùng Cao Bán Thành trực tiếp đem Lệ Tiêu kéo lại, tức giận đến Lệ Tiêu trên người cấm kỵ khí tức lại nặng một phần. Trong mắt người ngoài, Lệ Tiêu là lực chiến bạo quân, quát lui viên trưởng tương lai chi tử, nhưng tại người một nhà trong mắt, bọn hắn quá rõ ràng Lệ Tiêu lai lịch. Cái gọi là lực chiến là cách mấy trăm mét ném đi một phát ám ảnh phi tiêu, quát lui là người ta viên trưởng đi tìm nghĩa phụ, không có dành phản ứng hắn. Giang giác, cửa bị mở ra một cái khe, mở xong tiền cửa tổng quản trong nháy mắt chạy ra mười mấy mét, tốc độ nhanh chóng, trong không khí lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Giá ca, cẩn thận một chút. Giá ca, vô luận có thể hay không cứu ta phụ thần, lần này ân tình ta Cao Bán Thành định thế không quên. Mấy người tại hành lang cửa vào, bịt lấy lô thai hô to. Bạch Gia không để ý đến bọn hắn, tiện tay đẩy cửa ra, nên ngang đi vào. Trong lòng không có chút nào sợ hãi. Linh hồn phương diện có thai đồng hộ thể, cho dù thai đồng chịu không được, hắn còn có thể thời gian đảo lưu, tiên tiên đứng ở thế bất bại, chỉ là ác mộng tính là gì? Ầm. Đại môn trùng điệp đóng lại, ngăn cách ngoại giới hết thảy thanh âm. Chương 524, Tỉnh Mộng Hôi Thổ tiểu trấn chương 524, Tỉnh Mộng Hôi Thổ tiểu trấn nhỏ hẹp gian phòng bên trong, tràn ngập Cao Sơn Hà điên cuồng nói mớ. Bạch Gia đánh ra gian phòng bên trong giống như khô lâu đồng dạng Cao Sơn Hà, mà Cao Sơn Hà cũng chú ý tới hắn. Giống như điên hướng hắn bắt tới, hai mắt đỏ như máu, trong miệng không ngừng có ngụm nước nhỏ xuống. Ngay tại Cao Sơn Hà sắp bổ nhào Bạch Dã trên thân lúc, một đạo tinh hồng chi quang hiện lên, hơi mở tinh hồng áo giáp lập tức đem Cao Sơn Hà ngăn cách bên ngoài. Chính là khí huyết võ đạo người sáng lập khai sáng giáp. Bạch Dã cũng không phải sợ Cao Sơn Hà làm bị thương tự mình, mà là sợ đối phương ngụm nước làm bẩn quần áo. Giết! Giết ta! Cao Sơn Hà điên cuồng gào thét, hai tay của hắn nắm lấy Bạch Dã cánh tay, đầu dùng sức hướng giáp đánh tới. Bạch Dã làm sao lại để hắn đạt được, trực tiếp một thanh hao ở Cao Sơn Hà khô cạn xúc động tóc trắng, dễ như trở bàn tay đem đối phương khống chế lại. Hắn nhìn chằm chằm cặp kia tràn đầy ánh mắt hoảng sợ, hỏi: trong mộng có cái gì? Mộng cái chữ này phảng phất là sợ hãi chốt mở. Cao Sơn Hà trên mặt đống nhiên hiện ra cực hạn hoảng sợ, khô lâu giống như thân thể run rẩy kịch liệt. Mộng, đại ca, ta không phải cố ý, ngươi chết chuyện không liên quan đến ta, là Đỏ Tú. Đỏ Tú tiện nhân kia câu dẫn ta. Bạch Gia nhíu mày, cái này đều lộn xộn cái gì? Hụp. Cao Sơn Hà đột nhiên cười như điên, Như Yên là của ta, các ngươi ai cũng đoạt không đi. Không. Đại ca, ta cùng Tuyết Nhi muội muội là thật tâm yêu nhau, ta yêu là nàng người này, cùng của cải của ngươi không quan hệ. Đại tẩu, Đỏ Tú đại tẩu, ngươi cũng biết ta, ngươi nhanh quên đủ đại ca. Bạch Dã, như thế một hồi tung ra ba nữ nhân, nếu không ngươi không muốn chết đâu. Hắn nghe một hồi, đại khái đoán được Cao Sơn Hà đang nói cái gì, chỉ là không biết đoán đúng hay không. Có vẻ như Cao Sơn Hà tại trở thành giàu nhất trước đó, có một cái hảo đại ca, hẳn là phú giáp một phương phú thương. Cao Sơn Hà cùng vị này hảo đại ca muội muội Tuyết Nhi câu được, từ đó về sau liền cá chép vượt long môn, lập tức là người. Nhưng cũng không lâu lắm, Cao Sơn Hà lại cùng đại tẩu Đỏ Tú tốt hơn, sự tình bại lộ về sau, đại ca liền bị Đỏ Tú giết chết. Về phần Như Yên, tựa như là nữ minh tình cái gì, thật mẹ nó loạn a. Bạch Gia có chút im lặng, ai mẹ nó quản ngươi tình sử cùng làm giàu sự a, hắn biết Cao Sơn Hà có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trở thành Bắc Mang nhà giàu nhất, phía sau khẳng định không sạch sẽ, tất có quý nhân dịu dắt, nhưng không nghĩ tới thế mà loạn như vậy. Nói điểm chính, ngươi trong ngục ngoại trừ những thứ này, loạn thất bát tao còn có cái gì? Ngươi lại như thế nào lây nhiễm bên trên cơn ác ngục? Van cầu ngươi thả qua ta đi, ta buồn ngủ quá, ta muốn ngủ. Cao Sơn Hà đột nhiên khóc giống lên, cái này lao đầu khô gầy khóc giống một đứa bé, khủng hoảng luống cuống. Bạch Gia cho mày, cái này đã hoàn toàn điên rồi, căn bản không có cách nào giao lưu. Người không thể thời gian dài không ngủ được, một hai ngày không ngủ, liền sẽ lực chú ý tăng dã, đau đầu, không kiểm chế được nỗi lòng. Ba năm ngày, trí nhớ nghiêm trọng suy yếu, logic hỗn loạn, tinh thần dị thường. Bảy ngày trở lên, nghe nhầm, ảo giác, nhận biết chướng ngại, suy tim, nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhìn Cao Sơn Hà trạng thái, khẳng định vượt qua bảy ngày, bất quá hắn cũng không phải là hoàn toàn không ngủ, theo tiền tổng quản lời nói, khốn cực vẫn là sẽ ngủ. Bất quá ngủ còn không bằng không ngủ, bởi vì một khi đi ngủ liền sẽ làm ác mộng, tại cơn ác mộng kích thích dưới, Cao Sơn Hà trạng thái tinh thần càng kém. Bạch Gia suy tư một lát, quyết định thuận Cao Sơn Hà nói, "Đã ngươi muốn ngủ, vậy liền ngủ đi." Cao Sơn Hà sắc mặt đột nhiên trở nên cực độ hoảng sợ, doa đến liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến phía sau lưng đụng vào mềm bao vách tường. Có thể hắn vẫn sợ hãi co do thân thể, tựa hồ muốn chen vào trong vách tường. "Không, ta không ngủ. Ác mộng, ác mộng đang tìm ta. Ác mộng." Bạch Gia vừa muốn hỏi thăm như thế nào ác mộng, đột nhiên, hắn đôi mắt nhắm lại, chăm chú nhìn chằm chằm Cao Sơn Hà. Thân hình trong nháy mắt mà động, thuấn di đến Cao Sơn Hà trước người, bàn tay giống như kìm sắt giống như bắt lấy đối phương cổ tay. Bàng bạc tinh thần lực mãnh liệt mà ra, như máy quét giống như không ngừng kiểm tra. Cấm kỵ khí tức. Vừa mới Cao Sơn Hà nói ra ác mộng hai chữ lúc, Bạch Gia từ trên người hắn cảm giác được lóe lên liền biến mất cấm kỵ khí tức. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Cao Sơn Hà cũng là siêu phàm giả? Bạch Gia điều động tinh thần lực cảm giác, cuối cùng cho ra kết luận lại là: Cao Sơn Hà không phải siêu phàm giả. Siêu phàm giả tinh thần ba động khác hẳn với thường nhân, cùng người bình thường có bản chất khác nhau. Mặc dù siêu phàm giả có thể ẩn tàng tự thân tinh thần ba động, nhưng rõ ràng đã điên rồi Cao Sơn Hà, giờ phút này khẳng định không cách nào ẩn tàng. Không phải siêu phàm giả cũng có thể lây nhiễm cấm kỵ khí tức. Chờ chút. Bạch Gia không tự giác buông lỏng ra Cao Sơn Hà tay, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Chính hắn trên thân cũng nhiều một đạo cấm kỵ khí tức, cùng lúc đó, ác mộng hai chữ giống như bị rút đồng dạng, thật sâu cắm vào trong đầu của hắn, vung đi không được. Khi hắn nghĩ cẩn thận cảm giác lúc, cái kia đạo cấm kỵ khí tức lại biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Thú vị. Bạch Dạ nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, mặc dù không biết cấm kỵ khí tức đi đâu, nhưng hắn rõ ràng chính mình đây là bị lây nhiễm. Bất quá cái này chính hợp hắn ý, ta ngược lại muốn xem, cái này ác mộng đến cùng là cái gì rắc rưởi. Bàn tay thành đao, trong nháy mắt chạm tại Cao Sơn Hà sau trên cổ. Nguyên bản điên Cao Sơn Hà hai mắt lật một cái, thân thể liền ngã xuống đất, ngã đầu liền ngủ. Bạch Dạ thì là nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Hồi thổ tiểu trấn, cái gọi là đất chết sinh tồn chi đạo, chính là một môn có thể làm cho ngươi tại đất chết bên trên sống lâu dài học vấn, đạo lý cũng rất đơn giản, tổng cộng 16 chữ chân ngôn. Địch yếu ta nhục, địch bản thân lớn, địch hung ta ném, địch mạnh ta tử. Một gian cũ nát nhà dân bên trong, mặc trang phục ăn mày Bạch Dạ chính đối Lý Hưu hướng dẫn từng bước. Địch mạnh, ta tử. Lý Hưu tâm linh nhỏ yếu nhận lấy đến từ đất chết vua Bạch đại sư rung động. Thế nhưng là, Dạ ca, nếu là địch nhân không có ý định cho chúng ta lưu đường sống đâu? Cái kia càng đơn giản hơn. Bạch Dạ thanh âm đột nhiên dừng lại, bốn phía liếc nhìn một vòng, sắc mặt cổ quái nói, Lý Tả, ngươi có cảm giác hay không thế giới đang chìm xuống? Lý Hưu ngây ngẩn cả người, Dạ ca ngươi nói cái gì mê sảng đâu, chúng ta đứng trên đất bằng, làm sao chìm xuống? Đột nhiên, ngoài cửa vang lên binh sĩ thanh âm. Trong này có hai người. Lý Hưu lập tức hoảng loạn lên, Dạ ca, làm sao bây giờ? Bạch Dạ cho mày, luôn cảm thấy trước mắt một màn này có chút giống như đã từng quen biết, chỉ khi nào tinh tế suy nghĩ, liền cảm thấy một loại mê vong cảm giác. Giờ phút này hắn cũng không kịp nghĩ lại, trước vượt qua trước mắt nan quan lại nói. Hắn từ dưới đất lao hai cái xám, sau đó bôi lên đến trên mặt, sải bước đi ra cửa. Trưởng quan đừng nổ súng, người một nhà. Sau đó, các binh sĩ đem Bạch Dạ cùng Lý Hưu mang về ứng tiên sinh đội ngũ, cùng một đám đất chết người an trí cùng một chỗ. Kịch bản như thường lệ phát triển, thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai. Trưởng quan, chính là hắn, hắn chính là Bạch Dạ, cấm kỵ vật ngay tại trên người hắn. Một tên đất chết người mang theo 12 cầm tinh một trong diều hâu cùng một tên sĩ quan đi tới. Bạch Dạ chậm rãi đứng dậy, trong mày, vị này ứng tiên sinh nhìn qua có chút quen mặt à, giống như ở nơi nào gặp qua. Ngươi có cấm kỵ vật? Ứng tiên sinh thản nhiên nói. Có. Bạch Dạ móc ra hải cốt chi tức dùng ứng tiên sinh cho đạn giết chết tên kia mật báo đất chết người. Ứng tiên sinh không có sinh khí, ngược lại trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt thưởng thức. Giáng cấp cấm kỵ vật, uy lực coi như không tệ, Hắc Sơn chi hành nếu là ngươi có thể còn sống sót, ta có thể cho ngươi một cái đi theo cơ hội của ta. Sĩ quan cười lạnh một tiếng, tiểu tử, có thể bị 12 cầm tinh một trong ứng tiên sinh coi trọng, ngươi may mắn. Lý Hưu ở một bên nhỏ giọng chúc mừng nói, quá tốt rồi Dạ ca, hai vị đại nhân này vật không có truy cứu cấm kỵ vật sự tình, bọn hắn còn rất coi trọng ngươi, cho ngươi đi theo cơ hội. Bạch Dạ lông mày càng nhăn càng sâu, mẹ nó, cái gì rác rưởi? Dám ở thần trước mặt trăng bức. Ta. Hắn vừa muốn mở miệng gọi lại ứng tiên sinh, nhưng trong lòng lại vang lên một thanh âm. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, xúc động đại giới, là dùng lập tức khoái ý, hoán nhật sau vô số cái chằn trọc hối hận. Bạch Dạ sững sờ, đây là ta nội tâm thanh âm. Hắn ngây người thời khắc, ứng tiên sinh cùng sĩ quan đã đi xa, nguyên bản muốn phát sinh xung đột cũng không phát sinh, mà vốn nên đang chết đi ứng tiên sinh, cũng không chết đi. Kịch bản đến tận đây cải biến. Mọi người trong nhà, hồ lô ôn lại cầu phiếu à, vạn phần cảm tạ mọi người trong nhà ủng hộ, lục soát hàng năm đỉnh phong bảng, trợ lực thời đại mới chi thần leo lên đỉnh phong, mỗi ngày đều có thể bỏ phiếu mời quyết định bắt đầu ngưng động thời gian. Chương 525, Thương pháp thông thần ứng tiên sinh chương 525, Thương pháp thông thần ứng tiên sinh đang lúc kịch bản sắp cải biến thời điểm. Lăn nê mã. Lao tử giết hai cái rác rưởi sẽ còn hối hận. Bạch Dạ trong mắt hiện lên một vòng kiệt ngạo chi sắc, không nhìn thẳng tiếng lòng, đối đi xa ứng tiên sinh hô, ta để các ngươi đi rồi sao? Quen thuộc lời nói, hoàn toàn như trước đây, giống nhau đã từng. Có một số việc, dù là làm lại, hắn vẫn như cũ sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Thanh âm của hắn to, nhưng lại như bị yên lặng đồng dạng, không có truyền ra mảy may tiếng vang. Quái dị như vậy một màn, để Bạch Dạ trong lòng không hài hòa cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Nếu như là người bình thường, tất nhiên kinh hãi tại này quái dị hiện tượng, có thể thần khác biệt. Mẹ nó, cách âm đúng không? Lao tử trực tiếp động thủ. Hắn giơ lên trong tay hải cốt chi tức nhắm ngay ứng tiên sinh. Không nên vọng động. Tiếng lòng lại lần nữa vang lên. Bạch Dạ căn bản không nghe, trực tiếp nổ súng. Giang giác. Một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, không có khói lửa cùng ánh lửa, đạn phát xạ thất bại. Bạch Dạ khoe miệng đống nhiên câu lên một vòng nhe răng cười, tốt tốt tốt, cùng lao tử chơi như vậy đúng không? Ta còn sẽ nói cho ngươi biết, diều hâu ta quyết định. Hắn không nói hai lời, hướng thẳng đến ứng tiên sinh hai người phóng đi. Tiếng lòng lạnh như băng nói, ngươi dạng này sẽ hại chết những thứ này đất chết người. Bạch Dạ không thèm để ý, hắn bước lên phía trước, ngay sau đó thần kỳ một màn xuất hiện. Hắn vậy mà từ trên người chính mình đi ra. Bạch Dạ hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tại chỗ còn có một cái tự mình, đứng ở trong đám người cùng Lý Hưu nói chuyện phiếm. Theo thoát ly nhân vật trong kịch bản trong lòng mê vong trong nháy mắt xua tan. Bạch Dạ dừng bước lại, nên miệng lên một vòng đường cong, thì ra là thế, đây là cái gọi là một cảnh. Hắn nhìn mình dưới chân đại địa, ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể xuyên thủng mặt đất, mà dưới mặt đất rõ ràng là vô cực thâm hải. Toàn bộ mộng cảnh thế giới chính theo ý thức của hắn cùng nhau chìm xuống. Nguyên lai mộng cảnh này chưa thể đem ta lôi ra lĩnh vực cấm kỵ, chỉ là mộng trong mộng thôi. Hắn nhìn chăm chú lên ngay tại kinh lịch kịch bản tự mình tiến lên hai bước, nhấc chân liền đạp. Kết quả lại giống như ưu linh từ tự mình mặc trên người tới. Bạch Dạ như có điều suy nghĩ người bình thường nằm mơ lúc không có ý thức tự chủ, mộng cảnh liền như là điện ảnh kịch bản, người trong mộng thân ở kịch bản bên trong, bị kịch bản lôi cuốn. mà ta đây là nhảy ra kịch bản, cho nên liền thành người đứng xem. Ha ha, xem ra cái này ác mộng cũng không có gì đặc biệt. Bạch Giã không biết là, cũng không phải là ác mộng không được, mà là hắn ý thức tự chủ trải qua thai đồng cùng vọng đồng tẩy lễ, cộng thêm nó bản thân tính cách như thế, đến mức liền ngay cả nội tâm thanh âm cũng không quên nổi. Mộng cảnh mang tới mãnh liệt tâm lý ám chỉ, có lẽ có thể cải biến hắn ngay lúc đó ý nghĩ, nhưng cái này cùng một giây sau thần có liên can gì? Ta ngược lại muốn xem ác mộng có thể chơi ra hoa dạng gì. Bạch Giã như cô hồn dã quỷ giống như đi theo đội ngũ, như là xem phim đồng dạng, thưởng thức hoàn toàn mới kịch bản. Chi đội ngũ này rất nhanh gặp được dị hóa thú hắc xà. Lúc trước dị hóa thú hắc xà suýt nữa đem mọi người đoàn diện, hay là hắn lợi dụng trung niên sĩ quan cánh tay máy, thông qua bạo tạc phương tức dọa lùi hắc xà. Nhưng bây giờ, bởi vì ứng tiên sinh không chết, tình huống hoàn toàn khác biệt. Hắc xà còn như mực chiều giống như quét sạch, tinh hồng lưỡi liếm láp lấy không khí. Đất chết người trong nháy mắt lâm vào bối rối, các binh sĩ không chút nào không hoảng hốt, bởi vì bọn hắn biết 12 cầm tinh một trong diều hâu tại trong đội ngũ tọa trấn. Một giây sau, đầu ngón tay xoáy thương hàn quang bạch phá tĩnh mịch, ứng tiên sinh cổ tay bỗng nhiên rơi xuống, hai thanh lóe ra ngân quang súng ngắn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn bỗng nhiên đưa tay, họng súng chỉ xéo hắc xà bầy sát na, cò súng đã ở trong lòng bàn tay nổ vang. Thương thứ nhất, dây băng đạn lấy bén nhọn hú gọi phía bên trái xoay chuyển cấp tốc, vạch ra một đạo súng mãn sáng như bạc nửa vòng tròn, bên trái đánh tới hắc xà còn chưa có phản ứng, liền bị đạo này đường vòng cung xuyên qua. Xuyên thủng một đầu hắc xà về sau, đạn dư thế không giảm, ngay sau đó chính là đầu thứ hai, điều thứ ba. Mười mấy đầu ở vào vòng tròn tuyến bên trên hắc xà bị theo thứ tự xuyên thủng, đạn quy tích như loan đao chẳng cắt, tinh hồng huyết châu thuận nửa vòng tròn quy tích vẩy ra. Cơ hồ là có súng đàn hồi sát na, phát súng thứ hai đã hoành minh. Phía bên phải đạn lần theo đảo ngược nửa vòng tròn kích sạng, cùng trái hình cung thành hoàn mỹ bế vòng, phía bên phải hắc xà bảy trong nháy mắt lọt vào tuyệt sát. Vẹn vẹn hai phát đạn, lại giống như là có linh tính, một trái một phải xen lẫn thành tử vong hồ quang, những nơi đi qua, hắc xà nhao nhao chết bất đắc kỳ tử. Hai thương, hơn 20 đầu hắc xà, hết thảy vẹn vẹn phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Ứng tiên sinh không vui không buồn, tiếp tục mở thương, trong khoảnh khắc, băng đạn liền toàn bộ thanh không. Vô số đạn phảng phất cùng một thời gian bắn ra, phô thiên cái địa hướng phía hắc xà vọt tới. Hắn một người liền đánh ra mưa bom báo đạn cảm giác. Vài giây sau, hắc xà bảy toàn diệt. Sống sót sau hai nạn đất chết người bắt đầu reo hò, các binh sĩ hỉ khí dương dương nghị luận. Không hổ là 12 cầm tinh. Ứng tiên sinh thương pháp thông thần. Ngay cả Bạch Giã cũng không khỏi cảm khái, chắc không được đều nói Diều Hâu thương pháp thiên hạ đệ nhất, quả nhiên có chút tài năng. Tiểu tử này trên thực lực hạn hoàn toàn quyết định bởi tại xuống ống, nếu để cho hắn tìm tới mấy cái thời đại văn minh công nghệ cao vũ khí, chưa hẳn giết không được mười vương. Cảm khái về sau, Bạch Giã lại có chút nghi hoặc, đồ ngốc gác ngộng để cho ta nhìn chuyện này để làm gì. Rất nhanh, chi đội ngũ này thuận lợi đến Hắc Sơn, không một người thương vong. Thằng đến tiến vào Hắc Sơn về sau, thương vong mới bắt đầu hiện. Dù sao những thứ này hôi thổ tiểu trấn người là dùng đến dò đường phá hôi. Bọn hắn từ Hắc Sơn hậu phương tiến vào, một đường leo lên chí hắc núi đỉnh, trong thời gian này đất chết người phát huy ra dò đường phá hôi tác dụng, hơn 200 người tử vong hơn phân nửa, chỉ còn 100 người. Mà Bạch Giã cùng Lý Hữu thì là ở trên núi quá trình bên trong, thừa dịp dò đường cơ hội chạy. Bạch Giã vốn cho rằng thị giác sẽ chuyển rời đến Bạch Giã trên thân, kết quả nhưng không có. Tình huống như thế nào? Giấc mộng này nhân vật chính không phải là ta sao? Chẳng lẽ là Diều Hâu? Hắn nghi ngờ thời điểm, Diều Hâu chết rồi. Bạch màu đen miếng sắt gào thét mà qua, ứng tiên sinh đầu người rơi xuống đất. Ngoa tạo. Vừa mới ứng tiên sinh lắp xong súng ngắm, đối nơi xa bắn một phát súng, sau đó tự mình liền bị treo. Là bạo quân. Bạch Giã không nhìn thấy mấy ngàn mét bên ngoài tình huống, nhưng hắn biết ứng tiên sinh mục đích của chuyến này là vì đánh lén bạo quân, mặc dù không biết bạo quân có hay không bị đánh trúng, dù sao ứng tiên sinh bị bạo quân điều khiển miếng sắt cho bắn giết. Diều Hâu cũng không phải mộng cảnh nhân vật chính, cái kia nhân vật chính là ai? Không phải là người sĩ quan này a? Hắn nhìn về phía thất kinh sĩ quan, tiểu tử này dọa đến kém chút không có tệ ra quần. Rút lui, mau bỏ đi lui. Sĩ quan mang theo binh sĩ cùng đất chết mọi người chạy, một đường chạy đến vệ tinh thành. Đến vệ tinh thành về sau, đất chết mọi người không cách nào tiến vào tự quan thành, liền tại vệ tinh thành dàn xếp lại, mà sĩ quan thì là mang theo các binh sĩ về tới tự quan thành. Nhìn xem tại vệ tinh thành bên trong an cư lạc nghiệp đất chết người, hắn giống như biết cái này cái gọi là mộng cảnh là cái gì. Hồi tưởng lại Cao Sơn Hà Điên lời nói, khi thì cùng thiếu, khi thì cầu xin tha thứ, đề cập đều là nhiều năm trước chuyện tương tâm, trong luôn ngự tràn đầy áy náy cùng hối hận. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Giã sắc mặt vị vi của quái. Lúc này, tiếng lòng đỗng nhiên vang lên. Chương 526, Bạch Giã, ta ấy nay à, ta hối hận a. Chương 526, Bạch Giã, ta ấy nay à, ta hối hận a. Lúc trước một ý nghĩ sai lầm, đối bọn này đất chết người tạo thành ảnh hưởng cũng là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn không chỉ có là đất chết người, càng là xuất thân hôi thổ tiểu trấn, là người đồng hương. Nếu như ngươi khi đó không có giết ứng tiên sinh, vậy bọn hắn liền sẽ không tại dị hóa thú miệng, là ngươi hại chết bọn hắn. Nghe được tiếng lòng chi ngôn, Bạch Giã sắc mặt càng thêm cổ quái, dường như tại nén cười. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ấy nay sao? Tiếng lòng càng phát ra băng lãnh. Ngươi nói đúng, ta ấy nay à, ta hối hận à, ta nhanh ngày nay chết rồi, làm sao bây giờ, ta ấy nay muốn khóc à. Nhìn xem Bạch Giã sốc nổi biểu diễn, tiếng lòng lạnh lùng nói, chứa được ít mô hình làm dạng, người đã bị ngươi hại chết, ngươi ấy nay có làm được cái gì? Bạch Giã bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy à, ấy nay có làm được cái gì, vậy ta không tội lỗi. Tiếng lòng, vẹn vẹn bởi vì ngươi nhất thời xúc động, liền hại chết mấy trăm người, nếu như không phải ngươi, những binh lính kia cùng đất chết người đều có thể sống sót. đây chính là mấy trăm đầu nhân mạng a. Ngươi không hối hận? Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng đường cong, làm một cái hư giả mộng cảnh, giả thiết chưa từng xuất hiện tương lai, tới hỏi lão tử có hối hận không. Thầm nghĩ đức bắt cóc ta. Kiệt kiệt kiệt. Lão tử không có đạo đức. Tiếng lòng, đây không phải đạo đức bắt cóc, đây là sự thật chính là ngươi hại chết mấy trăm người. Không nói đến cái này, mấy trăm người không phải ta hại chết, liền xem như thì tính sao? Ngươi. Gặp nội tâm thanh âm có chút tức giận, Bạch Dã khẽ miệng thiếu dung càng sâu, ta xem như biết cái kia đạo cấm kỵ khí tức vì sao biến mất không thấy, là bị ngươi cái này tâm ma cho dung hợp đúng không? Cho nên ngươi bây giờ lại là tâm ma lại là ác ngộng. Tiếng lòng cũng không trả lời. Đương nhiên, Bạch Dã trước mắt xuất hiện vô số quần áo tả tơi đất trên người, bọn hắn khuôn mặt dữ tợn, tứ chi tàn phá, toàn thân đẫm máu, tựa như ác quỷ. Không phải tựa như, chính là ác quỷ. Những người này thân thể hiện lên hơi mờ hình, đều là chết thảm vong linh. Bạch Dã, là ngươi hại chết chúng ta. Chúng ta cùng ngươi đều là hôi thổ tiểu trấn người, ngươi tại sao muốn hại chúng ta? Chúng ta muốn ngươi lên mạng. Bọn này vong linh vây quanh Bạch Dã giận mắng, tựa hồ một giây sau liền muốn cùng nhau tiến lên, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Một màn này trực tiếp cho Bạch Dã cho cười. Ngươi nói không lại ta, liền muốn mượn những vong linh này của ta, thật coi lão tử đất chết vua Bạch đại sư danh hảo là chỉ là hư danh. Hắn ánh mắt bệ nghiêm mà kiên nạo, lạnh lùng liếc nhìn trước mắt vong linh, các ngươi bọn này đổ ngốc luôn miệng nói là ta hại chết các ngươi, vậy ta hỏi ngươi nhóm, là ai bức hiếp các ngươi đến Hắc Sơn? Là Diêu Hầu. Hắn bức hiếp các ngươi đến Hắc Sơn chịu chết, ta giết Diêu Hầu, các ngươi bọn này đổ ngốc còn không nói tạ ơn. Hắn tiếng như kinh lôi, lẽ thẳng khí hùng, lấy một người chi khí thế liền áp đảo một đám vong linh. Tiếng lòng, Diêu Hầu mặc dù hiếp bách bọn hắn, nhưng nếu bàn về nhân quả quan hệ, chính là ngươi hại. Bạch Dã khinh thường nhìn đám vong linh một mắt, thản nhiên nói, ta rất ít phân rõ phải trái, bởi vì phân rõ phải trái không ai giảng qua ta, cho nên ta đồng dạng trực tiếp động thủ. Chẳng qua trước mắt tìm không thấy ngươi ở đâu, vậy lao tử liền bồi ngươi nói một chút lý. Ngươi thích luận nhân quả quan hệ. Cái kia Diều Hâu không bức hiếp bọn hắn, tại sao có thể có về sau chuyện phát sinh? Thiên Khải không phái Diều Hâu ra, bọn hắn như thế nào sẽ chết? Nếu không phải Thiên Khải phái binh tiến Hắc Sơn dị hóa thú làm sao lại thoát đi đến đất chết bên trên, khắp nơi giết người? Nhân quả liên đầu nguồn là Thiên Khải. Tiếng lòng, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Ha ha. Bạch Dã mỉa mai cười một tiếng, ngươi giả thiết tương lai liền để ý tới. Huống chi ngươi giả thiết tương lai trăm ngàn chỗ hở. Ta hỏi ngươi, cái kia trung niên sĩ quan là người tốt lành gì sao? Hắn sẽ giữ đúng hứa hẹn, đem còn thừa đất chết người dàn xếp đến Vệ Tinh Thành. Vệ Tinh Thành là tùy tiện để đất chết người tiến sao? Ngươi có biết an bài gần trăm người tiến vào Vệ Tinh Thành định cư, cần tốn hao bao nhiêu tiền? Trung niên sĩ quan đơn giản chính là mẹ nó đại thiện nhân a, tốn tiền nhiều như vậy trợ giúp một đám đất chết người. Góc độ của ngươi trăm ngàn chỗ hở, vẫn là để lão tử nói cho ngươi chân tướng đi. Chân tướng chính là, bọn này đất chết người từ bị Diều Hâu để mắt tới một khắc này cũng đã là người chết. Bọn hắn cần làm bia đỡ đạn dò đường, cho dù may mắn sống sót, Diều Hâu vì phòng ngừa tin tức để lộ, cũng sẽ giết bọn hắn. Là chính nghĩa dũng cảm hiền lành ta, vì giải cứu đồng hương người, không nhận Diều Hâu áp bách, phấn khởi phản kháng, bước lên nguy hiểm tính mạng giết Diều Hâu, thành công giải cứu đám người. Vốn cho rằng đám người có thể sống sót, đáng tiếc làm sao tính được số trời, dị hóa thú đột nhiên đột kích, giết chết ta đồng hương, vì cho đồng hương báo thù, ta không tiếp tử chiến, cuối cùng tiêu diệt dị hóa thú Hắc Xà. Bạch Dã thanh âm đinh tai nhức óc, lại là giải cứu lại là báo thù. Đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là chính nghĩa lâm nhiên, trên người hắn ẩn ẩn có ánh sáng huy lấp lóe, kia là chính đạo ánh sáng. Giang giác. Phương này mộng cảnh thế giới tựa hồ không chịu nổi Bạch Dã hào ngôn, bầu trời lại hiện ra mấy đạo vết rách như mạng nhện lan tràn. Trong khoảnh khắc, thế giới vỡ vụn. Đang lúc Bạch Dã coi là cái này kết thúc, lại kinh ngạc phát hiện, mộng cảnh phía dưới là một cái khác tầng mộng cảnh. Thự Quan Thành. Thành nội một mảnh tường hòa, lâu vũ kiến trúc san sát, trên đường dòng xe cộ phun trào, phồn hoa mà náo nhiệt. Thiên Khải chủ tịch Tần Tùng Đình tổ chức buổi họp báo, cao đàm phát luận. Mà Hắc Vương nhưng không có như qua đi như vậy giáng lâm, manh kích Thiên Khải. Bởi vậy, Thiên Khải thực lực đạt được bảo tồn, Lam Nha bộ đội còn tại, 12 cẩm tinh cũng sống sót hơn phân nửa. Mà Hương Nguyễn bên trong, thân mang màu xám yoga phục can tiểu đồng đang huấn luyện, Bạch Dã thì là ở một bên thưởng thức. Màu xám yoga phục kề sát thiếu nữ đường cong, phát họa ra mềm dẻo như liễu vòng eo cùng thon dài tứ chi, sợi tổng hợp bị mồ hôi thấm ra nhàn nhạt quang trạch, tại thần quang bên trong hiện ra nhu hòa ngân hôi điều. An tiểu đồng tóc xanh cao buộc thành đuôi ngựa, đi chân trần giẫm tại trên nền mềm, mắt cá chân tinh tế trắng nõn, kiếm lúc mu bàn chân kéo căng ra ưu mỹ đường cong. Bạch Dã một bên thưởng thức một bên nhà rảnh, lại một cái giả tiểu đồng phân thân của ngươi đủ nhiều a, bất quá cái này giả tiểu đồng lại là nhất giống An tiểu đồng một cái, ngộng cảnh cũng không đối nàng làm ra cái gì cải biến. Tiếng lòng, nhìn thấy bây giờ Thiên Khải sao? Đây mới là Thiên Khải ban đầu dáng vẻ. Thế nhưng là đây hết thảy đều bị ngươi làm hỏng, là ngươi vì tư lợi hoắc loạn Thiên Khải, nếu như không phải ngươi giết Lang Nha bộ đội, giết mấy vị cầm tinh, cùng Tần Tùng đỉnh thế lực, vườn bách thú sao lại thừa lúc vắng mà vào? Ngươi thích luận nhân quả, tự nhiên minh bạch, ngươi trọng thương Thiên Khải là bởi vì, mà Thiên Khải bị động vật vườn hủy diệt là quả. Là ngươi hại chết mấy chục và người, hại tự quang thành hủy người vong. Biết, đi một bên chơi đi, đừng ảnh hưởng ta nhìn bệnh lên tiểu đồng. T. Thật bệnh lên a. Bạch Dã hít sâu một hơi. Lúc này An tiểu đồng đã huấn luyện xong, ngay tại làm kéo rôi. Thiếu nữ hai chân kéo căng thành thẳng tắp một chữ ngựa, lưng eo thẳng tắp, hai tay vượt qua trước người, mảnh khảnh ngón tay nắm lấy chân của mình, theo đều hô hấp chậm rãi dùng sức, để chân cùng bờ mông cơ bắp đường còn trở nên càng phát ra căng cứng. Đột nhiên, vậy lên tiểu đồng biến mất không thấy gì nữa, cảnh tượng trước mắt biến thành một mảnh núi thây biển lửa cùng tường đổ. Thảm trạng như nhân gian địa ngục, chính là lúc trước vườn bách thú xâm lấn tự quang thành hình tượng. Vô số người kêu rên, táng thân biển lửa. Cùng lúc đó, vô số chết đi thiên khải dân chúng hóa thành vong hồn, khuôn mặt dữ tợn hướng phía Bạch Dạ đánh tới. Bạch Dạ, ngươi tại sao muốn hủy diệt thiên khải? Là ngươi hại chết chúng ta, nếu như không phải ngươi suy yếu thiên khải lực lượng, tự quang thành làm sao lại biến thành như bây giờ? Ngươi trả cho ta nhi tử. Bạch Dạ chân mày hơi nhíu lại, rất lâu không gặp bệnh lên tiểu đồng, thật vất vả ở trong mơ nhìn xem, đáng chết ác mộng thế mà còn dám ngăn cản. Đạp mã, ngươi làm sao không trực tiếp đem đại thai biến nổi một khối trụ tại lao tử trên đầu? Không có đại thai biến, nhân loại cũng không trở thành kém chút diệt tuyệt. Tiếng lòng, ngươi không muốn nhìn trái phải mà nói hắn, đây đều là ngươi phạm vào việc ác, là tội lỗi của ngươi, ngươi không dám nhìn thẳng tội nghiệp, ngươi đang trốn tránh. Mọi người trong nhà, hôm nay cũng không nên quên bỏ phiếu à, lục soát hàng năm đỉnh phong bảng, trợ lực thời đại mới chi thần. Vạn phần cảm tạ. Chương 527, ai là tâm ma? Chương 527, ai là tâm ma? Bạch Dạ trực tiếp bị chọc phát lời, không phải, ta nói ngươi đến cùng là tâm ma vẫn là thánh mẫu à? Làm sao lòng của người khác ma đôn là mê hoặc túc chủ giết người phóng hỏa, ngươi ngược lại tốt, đứng tại đạo đức điểm cao đối ta chỉ trỏ. Tiếng lòng trầm mặt một lát, chậm rãi nói, tâm ma là người mặt trái. Bạch Dạ lập tức sắc mặt tối sầm, ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Đừng tưởng rằng ngươi âm dương lão tử nghe không hiểu. Mẹ nó, đừng để ta bắt được ngươi, bằng không thì không phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta là ngươi thiện niệm, ta cùng ngươi là một thể. Ngươi một mực thờ phụng có thể trách người khác trách người khác, không trách được người khác quái thời đại, kỳ thật trong lòng ngươi rất rõ ràng, đây là tại trốn tránh, là đang vì ngươi phạm vào tội ác kiếm cớ. Ngươi hẳn là nhiều từ trên người chính mình tìm nguyên nhân. Ngươi nói đúng. Bạch Gia Sát có việc nhẹ gật đầu, kỳ thật ta mỗi ngày đều đang tỉnh lại tự mình, nô nhật tam tỉnh nô thân. Ta không sai. Tâm ma âm điệu đột nhiên lên cao, ngươi không sai. Vậy cái này mấy chục vạn người là thế nào chết? Vườn bách thu giết ta. Bạch Gia kinh ngạc nói, ngươi mắt mù à, vườn bách thu xâm lấn thiên hải, giết chết mấy chục vạn người, cuối cùng là ta cho bọn hắn báo thù. Địch nhân đến tiền đánh, ngươi không trách cứ địch nhân, ngược lại trách cứ vì dân mà chiến anh hùng, ngươi còn không biết xấu hổ nói là thiện niệm. Ngươi đánh rắm. U, giống ngươi thiện lương như vậy tâm ma sao có thể nói thô tục đâu? Nếu như không phải ngươi trọng thương tiến khải, vườn bách thú làm sao có thể tiến công? Ngươi mới là chiến tranh dây dẫn nổ, là đồ sát mấy chục vạn người kẻ cầm đầu. Bạch Gia hứng hờ nhẹ gật đầu, một bên qua loa một bên tìm kiếm bài trừ mộng cảnh biện pháp, hắn là lười nhắc nghe vị này thánh mẫu tâm ma tất tất. Kết quả tìm một vòng cũng không tìm được biện pháp. Mộng cảnh, như thế nào phá trừ mộng cảnh? Hắn trong nháy mắt nghĩ đến vọng đồng, bàn về hư ảo huyễn thuật, cái kia vọng đồng chính là tổ tông. Có thể đang lúc hắn dự định vận dụng vọng đồng lúc, lại quỷ dị phát hiện mình căn bản là không có cách sử dụng. Không cần uổng phí tâm cơ. Tâm ma lạnh lùng nói, ta nói qua, ta chính là ngươi, ngươi có thể sử dụng vọng đồng, ta cũng tương tự có thể. Bạch Gia khẽ nhíu mày, chẳng lẽ mộng cảnh này cũng có vọng đồng một phần công lao? Hắn tỉ mỉ nghĩ lại thật là có khả năng, chỉ là ác mộng cho dù có cấm kỵ khí tức lại như thế nào, làm sao có thể đem hắn ý thức kéo vào mộng cảnh? Bây giờ căn bản không phải là mộng yểm sự tình, mà là tâm ma hấp thu ác mộng lực lượng, sau đó mượn nhờ vọng đồng tạo dựng mộng cảnh. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể không có chút nào phòng bị rơi vào mộng cảnh. Mẹ nó, quả nhiên địch nhân lớn nhất chính là mình. Không có vọng đồng, như thế nào đối phó tâm ma? Rất đơn giản, ta thành tâm ma không phải liền là. Cái gọi là tâm ma chính là tâm chi ma chướng, nó xâm lấn tâm linh, tan rã ý chí, để cho người ta lâm vào vô tận bên trong hao tổn cùng bản thân phủ định bên trong. Khi triệt để bị tâm ma vua về sau, cái kia tâm ma liền sẽ thay vào đó. Tâm ma nghĩ vua ta, sau đó thay vào đó, cái kia vì sao ta không thể vua tâm ma, sau đó thay vào đó. Đất chết vua Bạch đại sư bắt đầu phát lực. Ngươi nói ta hại chết thiên khải mấy chục vạn người, cái kia trực tiếp giết chết bọn hắn vườn bách thú tính là gì? Tâm ma tự nhiên cũng là người xấu. Vậy ta diệt vườn bách thú, có phải hay không vì dân trừ hại? Tâm ma, cái này không giống, công không chống đỡ qua. À, vậy ý của ngươi là ta không nên diệt vườn bách thú, nên để bọn hắn đem thiên khải diệt vong. Tâm ma lập tức trì trệ, ta không phải ý tứ này, ngươi là kẻ cầm đầu, ngươi diệt vong vườn bách thú là đối việc các đền bù, là lấy công chủ tội. Lấy công chủ tội. Ngươi vừa rồi không còn nói công không chống đỡ qua. Tâm ma, ta. Rất hiển nhiên, nó bắt đầu náo trái phải bật nhau. Chết may có một hồi, tâm ma mới nói, cái này cũng không xung đột, mặc dù ngươi lấy công chủ tội, nhưng tội ác của ngươi quá lớn, điểm ấy công lao không cách nào chủ tội. Nha. Bạch Dạ lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy Tần Tùng Đình là người tốt sao? Tần Tùng Đình vụ trộm tiến hành nhân thể thí nghiệm, lấy gen ổn định tề trưởng khống vô số người sinh tử, lấy cường quyền áp bách thiên khải bất tính, tự nhiên không coi là người tốt. Cái kia 12 cầm tinh là người tốt sao? 12 cầm tinh thay Tần Tùng Đình làm tận chuyện xấu, cũng không coi là người tốt. Cái kia Lang Nha bộ đội đâu? Lang Nha bộ đội mẫn diệt nhân tính, giết người vô số, là thiên khải sắc bén nhất đao, dĩ nhiên không phải người tốt. Bạch Dạ bừng tỉnh đại ngộ, cái kia nếu là có người giết những người xấu này, có tính không người tốt? Tự nhiên là tính. Không tính. Đến cùng có tính không? Không tính. Ngươi không phải trừ gian diệt ác, ngươi là vì bản thân chi tư lợi. Bạch Dạ nhếch miệng lên một vòng đường cong, không nhanh không chậm nói, ta không nói tự mình, ta nói chính là An Tiểu Đồng, giả thiết giết những người này là An Tiểu Đồng, cái kia nàng có tính không người tốt đâu. Đương nhiên. Ồ, chuyện giống vậy, ta làm liền là người xấu, An Tiểu Đồng làm liền là người tốt. Tâm ma ngữ khí hơi có vẻ gấp rút, ngươi cùng nàng không giống. Có cái gì không giống? Bạch Dạ thanh âm đột nhiên lăng lệ, giống như một thanh cương đao đâm thẳng tâm ma. Quân tử luận việc làm không luận tâm, luận tâm trên đời không người hoàn mỹ, một người lòng tràn đầy thiện niệm, lại bởi vì sự ngu xuẩn của mình hại chết vô số người, hắn có thể coi là người tốt sao? Tương phản, một trong đó tâm tà ác, nhưng chuyện làm lại tạo phúc chúng sinh, hắn chẳng lẽ là người xấu sao? Người ngay cả cơ bản nhất thiện ác đều không phân rõ, đối xử như nhau cũng làm không được, còn không biết xấu hổ nói mình là thiện lương. Ngươi đến tột cùng là tại Hoàng Dương chính nghĩa, vẫn là bị tư tâm thúc đẩy, cố ý nhằm vào ta, muốn lấy mà thay bảo. Tâm ma khẩn trương, ta. Ngươi không cần giải thích, ngươi có thể miệng đầy nói láo lừa gạt người khác, nhưng ngươi không lừa được lòng của mình. Hảo hảo hỏi một chút tự mình, ngươi đến cùng là phát ra từ nội tâm chân thiện, vẫn là dùng thiện lương áo ngoài bao khỏa tư tâm giả nhân giả nghĩa. Bạch Giã thanh âm càng phát ra trầm thấp, giống như là dụ nhân đoạ lạc ma quỷ dán tại bên thai nói nhỏ, từng chữ cũng giống như ngâm mật độc dược, nặng nề bên trong cất giấu chí mạng ngọn. Gặp tâm ma có chút dao động, hắn tiếp tục hướng dẫn từng bước. Ngươi cảm thấy vườn bách thú xâm lấn thiên khải là bởi vì ta trọng thương thiên khải, có thể ngươi có hay không nghĩ tới viên trưởng là hạng người gì? Hắn còn sống mục đích đúng là hủy diệt thiên khải. Người này ngay cả chết còn không sợ, làm sao có thể e ngại thời kỳ toàn thịnh thiên khải? Hắn tất nhiên sẽ khai chiến. Một khi khai chiến, nếu là không có ta xuất thủ, ngươi cho rằng thiên khải thật có thể ngăn trở tam giai đoạn viên trưởng sao? Ngăn trở đã triệt để chết đi, hoàn toàn do bản năng điều khiển thương long. Tâm ma trầm mặc không nói. Cho dù là có thể, thiên khải cao tầng cũng sẽ không vì bình dân đi liều mạng. Bọn hắn sẽ không tử chiến, mà là chạy tứ tán mặc cho thiên khải diệt vong. Chỉ cần bảo trụ thực lực, những đại nhân vật kia ở đâu đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, chỉ là đáng thương thiên khải bất tính, là tự quang thành chôn cùng. Cho nên ngươi bây giờ thấy rõ chân tướng sao? Chân tướng là, ta lật đổ thiên khải chính sách tàn bạo, giải phóng thiên khải bất tính, xuất lĩnh bọn hắn chống cự vườn bách thu xâm lấn, nhóm lửa dũng khí, chém giết đến một khắc cuối cùng, cũng lấy được thắng lợi. Thiên khải mặc dù tàn, lại như ngôi sao của ngày mai, tại phế tích bên trên nở rộ sinh cơ, phá rồi lại lập. Một phen nói xong, Bạch Giã bản thân cảm động kém chút rơi lệ. Thần quá vĩ đại. Chương 528, Tiểu Đồng, an ta một cái rượu nhật. Chương 528, Tiểu Đồng, an ta một cái rượu nhật. Tâm ma lại lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Ta thật sai lầm rồi sao? Chờ chút, không đúng. Giấc mộng này đến cùng là hỏi ai tâm? Kém chút bị vòng vào đi, tâm ma giận tí mặt, giấc mộng này vấn tâm cục là nó vấn tâm Bạch Giã, kết quả bây giờ lại đảo ngược tiên cương, thành nó bị vấn tâm. Miệng lưỡi dẻo quẹo, đổi trắng thay đen, cưỡng tử đoạt lý. Nhiều như vậy thành ngữ, ngươi muốn kiểm tra nghiên a? Tâm ma ngậm miệng. Ngươi chính là cái thai tinh. Ngươi tại Hôi Thổ tiểu trấn, Hôi Thổ tiểu trấn liền diệt vong, ngươi đi tự quang thành liền biến thành phế tích, bây giờ đến Chăn Phú Thương hội, không được bao lâu Chăn Phú Thương hội cũng sẽ bị ngươi hủy diệt. Tất cả tại người bên cạnh ngươi đều sẽ không may, sớm tối ngươi sẽ hại chết tất cả mọi người. Bạch Giã ngáp một cái, không có việc gì, ta không gặp xui là được. Ngươi, cái kia Tiểu Đồng đâu? Tiểu Đồng ngươi cũng không quan tâm sao? Tiểu Đồng suốt ngày nhảy nhót tư mừng, tốt đây. Hừ. Tâm ma cười lạnh một tiếng, tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa. Người mặc màu xám yoga phục gan Tiểu Đồng lại xuất hiện. Nàng đứng tại chỗ không hề động, đầu ngón tay còn nắm chặt tỉ mỉ chọn lựa đồng hồ, diệu thế chi tinh. Giấy đóng gói bị bóp phát nhăn, sắc mặt là cởi tận huyết sắc tái nhợt, giống phủ một tầng mỏng xương, ngay cả bờ môi đều đã mất đi ấm áp. Trong mắt không có nước mắt, chỉ là nguyên bản minh lượng màu nâu nhạt đôi mắt, giờ phút này chính một chút xíu ngầm hạ đi, như bị thủy triều tràn qua đống lửa, cuối cùng chỉ còn bụi bẩn dư tẫn. An Tiểu Đồng cứ như vậy nhìn xem Bạch Giã, giống như là đã sớm ngờ tới, đáy mắt quần quần không phải phẫn nộ, mà là chìm đến đáy biển thất vọng. Cho nên, ngươi quên đúng không? Nàng thanh âm bình tĩnh, giống như là đang cực lực áp chế nội tâm cảm xúc. Lệ thủy không bị khống chế hiện lên, lại không hề có một tiếng động trở xuống. Tâm ma thanh âm hợp thời băng lên. Thừa nhận đi, ngươi căn bản không quan tâm Tiểu Đồng, thậm chí ngươi một mực tại lừa gạt nàng. Nàng yêu ngươi là bởi vì nàng cảm thấy ngươi chính trực, thiện lương. Có thể ngươi nội tâm tà ác, luôn muốn khi dễ nàng. Ngươi chỉ là ham nàng mỹ lệ, nếu như không phải song sinh kỳ giống, cái này đơn thuần, thiện lương, mỹ lệ nữ hải, sớm đã bị ngươi lừa gạt điểm ô. Nhìn xem khóc lê hoa đái vũ An Tiểu Đồng, Bạch Giã khen, bình thường rất ít nhìn thấy Tiểu Đồng khóc. Hôm nay gặp mặt mới phát hiện, cái này khóc lên so bình thường còn tốt nhìn. Tâm ma bỗng nhiên giận dữ, ngươi quả nhiên không có thuốc chữa, ngươi yêu không phải Tiểu Đồng nội tại, chỉ là bề ngoài của nàng. Nhanh ngậm miệng a đồng đốc. Bạch Giã thực sự nghe không nổi nữa. Cái gì nội tại, cái gì bề ngoài, hảo hảo một người chia cắt thành nội ngoại hai mặt làm cái gì? Còn cái gì ta ham nàng mỹ lệ, đây không phải nói nhảm sao? Ta không ham nữ nhân của mình, ta đi ham những nữ nhân khác à? Nam nữ hoan ái bị ngươi nói thành làm bẩn, sao? Ta phải đem bệnh lên Tiểu Đồng cúng bái đúng không? Hắn hiện tại triệt để tin tưởng. Tâm ma thật sự là người mặt trái, khắp nơi cùng mình tương phản, cái này đồ ngốc tâm ma không chỉ có là thánh mẫu, vẫn là liếm chó. Tâm ma, mặc cho ngươi như thế nào giả biện, cũng không thể cải biến ngươi quên Tiểu Đồng sinh nhật sự thật, nàng tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị lễ vật, có thể ngươi đây. Ngươi quên, trong lòng ngươi căn bản cũng không có nàng. Qua đi hồi ức sông lên đầu, Bạch Giã chỉ cảm thấy một trận thịt đau. Lao tử bỏ ra 7 phân 19 giây, chạy nửa cái thử quang thành mua lễ vật, ngươi là không nhắc tới một lời a lại nói, ta cùng Tiểu Đồng ở giữa sự tình, người ta đều không nói gì, đến phiên ngươi ở chỗ này chỉ trỏ. Ngươi quản là thật mẹ nó rộng, xéo đi nhanh lên. Đúng lúc này, An Tiểu Đồng đột nhiên tiến lên một bước, trong tay nắm chặt rượu thế chi tinh, chảy nước mắt run giọng nói, "Tiểu Bạch, ta rõ ràng như vậy quan tâm ngươi, thế nhưng là ngươi, ngươi cũng cút." An Tiểu Đồng thân thể run lên bần bật, đôi mắt không thể tin phóng đại, nàng che ngực, lệ thủy không ngừng nhỏ xuống. "Tiểu Bạch, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy?" Bạch Dã trong mắt hiện ra một vòng chán ghét, đừng làm tiện bệnh lên tiểu đồng, cô gái nhỏ này mặc dù làm đồ ăn khó ăn, tính tình cũng không tốt, nhưng không có ngươi như thế sốc nổi. Lại không ăn, giết ngươi. An Tiểu Đồng sắc mặt đống nhiên tái nhợt, thân hình lảo đảo muốn ngã. Tâm Ma cười lạnh, giết. Cho dù ngươi biết nàng là giả, có thể ngươi bỏ được sao? Bạch Dã nhìn chăm chú lên trước mắt An Tiểu Đồng, vô luận là hình dạng, ngữ khí, thần thái tất cả đều cùng chân chính An Tiểu Đồng giống nhau như lúc. Hắn thở dài một tiếng, Tiểu Đồng. Một giây sau, một vòng nhe răng cười bỗng nhiên hiện lên ở trên mặt. An ta một cái rượu nhật. Viên trưởng tuyệt, rượu nhật. Một vòng tinh hồng thái dương tại Bạch Dã lòng bàn tay từ từ bay lên, lập tức hung hăng đánh tới hướng Giả Tiểu Đồng. Vâng. Giả Tiểu Đồng trong nháy mắt hôi phi yên diệt, chết ngay cả thứ cặn bã đều không thừa. Tâm Ma quá sợ hãi, ngươi đang làm gì? Ngươi thế mà giết Tiểu Đồng? Chẳng lẽ ngươi không yêu nàng sao? Kiệt kiệt kiệt. Bạch Dã ngửa mặt lên trời cùng tiếu, đầu nốc, thật sự cho rằng lão tử cùng phim truyền hình bên trên những cái kia đồ đần, biết rõ là giả, cũng bởi vì giống nhau, cho nên không đành lòng động thủ, khóc ròng ròng tình nguyện tự mình chết, cũng không nỡ giết. Thương tiếc người giả, mới là đối chân nhân lớn nhất phản bội. Giết chết Giả Tiểu Đồng về sau, hắn đột nhiên phát hiện mình giống như có thể điều động bộ phận vọng động lực. Bạch Dã khẽ miệng tiếu dung càng sâu, hắn biết, đây là Tâm Ma bị tự mình cho đả kích. Tâm Ma làm đủ loại, đơn giản là triệt để phủ định quá khứ của hắn, để hắn lâm vào bản thân hoài nghi cùng hối hận cảm xúc bên trong, một khi tâm linh xuất hiện sơ hở, Tâm Ma liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Chính như Cao Sơn Hà đồng dạng, bị ác mộng tra tấn đã nhanh đến rồi, bởi vì hắn làm việc trái với lương tâm quá nhiều, làm ngày xưa tình cảnh hiện hiện, hắn hãm sâu trong đó, không ngừng tinh thần bên trong hao tổn đến sụp đổ. Đáng tiếc, thần chưa từng hối hận, mà Tâm Ma đã bị hắn chỉnh đạo tâm không kiên định. Giờ phút này, công thủ dịch hình, không phải Tâm Ma xâm lấn hắn, mà là hắn xâm lấn Tâm Ma. Chỉ là Tâm Ma cũng dám mê hoặc thần mình. Chết đi cho ta. Bạch Dã trong mắt bỗng nhiên bạo phun ra tinh lam chi quang, mắt phải của hắn giống như sáng chói băng tinh thạch. Tại tinh lam chi quang chiếu dọi xuống, mộng cảnh bắt đầu từng khúc phá diệt. Tâm Ma kinh hoàng thanh âm vang lên, ngươi mơ tưởng. Nó đồng dạng có thể điều động bộ phận vọng đồng chi lực, tại sự điều khiển của nó dưới, vỡ vụn mộng cảnh không ngừng chữa trị. Hai người hiện ra đấu sức chi thế, một phương phá hư, một phương chữa trị. Tâm Ma ý thức được tình thế không ổn, vẫn tại công tâm. Ngươi tự khoe là thời đại mới thần minh, có thể ngươi tính là gì thần? Tràn ngập dục vọng, bạo ngược, cuồng vọng, còn cùng phàm nhân yêu đương, có ngươi dạng này thần sao? So với Tâm Ma bối rối, Bạch Dã lại có vẻ mười phần bình tĩnh, hắn thậm chí ở trong giấc mộng cho mình huyễn hóa ra một cây xì gà, đem xì gà ngập lên môi, đầu ngón tay nhóm lửa mầm, nhẹ nhàng nhóm lửa. Sương mù tràn ngập ở giữa, hắn thản nhiên nói, ngươi gặp qua thần sao? Cực lực duy trì mộng cảnh, Tâm Ma khẽ giật mình, ta chưa thấy qua thì tính sao? Ta gặp qua. Không có khả năng. Ta chính là ngươi, ta chưa thấy qua, ngươi làm sao có thể gặp qua? Ngươi ở đâu gặp? Bạch Dã hít sâu một cái xì gà, đôi mắt vì nheo lại, soi gương thời điểm. Tâm Ma, đó là ngươi bản thân huyễn tưởng. Ngươi chưa thấy qua thần, làm sao biết ta không phải thần? Tâm Ma, ta không cần gặp cũng biết, thần tuyệt không phải ngươi dạng này. Kiệt kiệt kiệt. Bạch Dã trêu tức cười một tiếng, chậm rãi phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Cả đời đều chưa thấy qua thần phàm nhân, tổng ý đồ dùng ý nghĩ của mình đi định nghĩa thần, tại ngươi ngu xuẩn nhận biết bên trong, có phải hay không chỉ có cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian, vô tình vô dụng, quan sát chúng sinh mới là thần. Tâm Ma cả giận nói, thần liền nên là như thế này. Bạch Dã khinh miệt nói, kia là trong miếu tượng bùn pho tượng, là phàm nhân phán đoán hóa thân. Nếu như thần là từ người đến định nghĩa, cái kia hắn vẫn là thần sao? Tâm Ma bỗng nhiên ngơ ngẩn, thần nếu là từ người định nghĩa, vậy vẫn là thần sao? Vấn đề này nó không có đáp án, nhưng nó vẫn không có từ bỏ, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn không phải, chẳng lẽ ngươi là? Bạch Dã trương cùng thanh âm quanh quẩn tại phá thành mảnh nhỏ mộng cảnh thế giới. Ngang. Tại cái này cuồng vọng đến phảng phất đương nhiên tiếng trả lời bên trong, Tâm Ma tâm thần rung mạnh. Nó nói tan nát con tim, bại hoàn toàn. Giang giác. Thế giới vỡ vụn, bầu trời như vỡ vụn mặt kính giống như rơi xuống, đại địa từng khúc sụp đổ. Khô khụ. Chắc hẳn các vị độc giả các lao gia đã biết Hổ Lô muốn nói gì. Chương 529, bệnh mộng cảnh chương 529, bệnh mộng cảnh Bạch Dã đột nhiên mở hai mắt ra, minh lượng trần nhà đập vào mi mắt. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt từ màu trắng mềm bao gian phòng bên trong lướt qua, cuối cùng rơi xuống so như khô lâu Cao Sơn Hà trên thân. Lúc này Cao Sơn Hà vẫn còn trạng thái ngủ, dưới mí mắt con mắt kịch liệt chuyển động, khô quắt bờ môi run không ngừng, giống như tại khủng hoảng nỉ non. Nguyên lai ác mộng không phải một thể sao? Có điểm giống virus, sẽ truyền nhiễm. Bạch Dã tự lẩm bẩm. Hắn phá trừ trên người mình ác mộng virus, từ trong cơn ác mộng thức tỉnh, nhưng Cao Sơn Hà trên người ác mộng virus vẫn còn ở đó. Kỳ thật ác mộng virus đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì, chỉ là bị Tâm Ma lợi dụng mới khiến cho hắn lâm vào ác mộng. Bằng không thì chỉ dựa vào ác mộng virus, chỉ sợ ngay cả lây nhiễm hắn đều làm không được. Lại nói cái kia thánh mẫu liếm cho Tâm Ma có phải hay không chết rồi? Bạch Dã bỗng nhiên dừng lại, hắn kinh ngạc phát hiện tâm linh không gian bên trong lại nhiều một vật. Hắn đem ý thức đắm chìm trong tâm linh không gian, đập vào mắt là chiếm cứ chính giữa hoàng kim mặt đồng hồ cùng hoàng kim đồng hồ cát. Một đỏ một lam, một lớn một nhỏ hai cái con ngươi tử co quắp tại xó xỉnh bên trong ngồi hàng hàng. Mà tại tâm linh không gian một chỗ khác nơi hẻo lánh, một viên hạt vừng lớn nhỏ đèn tuyển tinh thể y mắng lơ lửng. Nó xen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa, rõ ràng có thể nhìn thấy, nhưng lại nhìn không rõ ràng, liền phảng phất không tồn tại ở hiện thực chiều không gian. Bây giờ hình tượng tựa như là cao duy tại thấp duy hình chiếu, cùng bản cổ vật chất tồn tại trạng thái có mấy phần cùng loại. Đây là cái gì? Bạch Dã dùng ý niệm đụng chạm tinh thể màu đen, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác, đồng thời tinh thể phía trên ẩn ẩn có cấm kỵ khí tức truyền đến. Tâm ma, loại cảm giác quen thuộc này, để hắn hiểu được, vật này chính là tâm ma sau khi chết biến thành. Tâm ma là hắn một bộ phận, bởi vì lĩnh vực cấm kỵ mà sinh, phá phòng chết đi về sau liền thành cái này mai tiểu tiểu tinh thể. Hắn không biết đây là nguyên lý gì, cũng lười biết. Dù sao nhìn qua tựa như là vô hại, chỉ là loại này áp đảo hiện thực phía trên cao duy trạng thái là chuyện gì xảy ra? Bạch Dã nghiên cứu một hồi. Ân, Bạch nghiên cứu. Tinh thể màu đen đối mặt ngoại giới kích thích không có bất kỳ cái gì phản ứng, có làm được cái gì cũng không thể mà biết. Mẹ nó, cùng cấp chuột, ô nhiễm hoàn cảnh. Bạch Dã hùng hùng hổ hổ rời khỏi tâm linh không gian. Ta sai rồi. Đại ca, là đại tẩu trước câu dẫn ta. Cao Sơn Hà hai mắt nhắm chặt, hoảng sợ hô to, khô gầy tay chân không ngừng vung đẩy. Đừng mẹ nó tê ở. Bạch Dã đi đến Cao Sơn Hà bên cạnh, trong mắt lóe lên một vòng tinh làm chi quang. Vọng đồng đối phó ngộng cảnh loại hình đồ vật có hiệu quả, đã vừa mới nghiệm chứng qua, nếu như không phải tâm ma từ đó cản trở, ngộng cảnh tiện tay có thể phá. Tinh lam chi quang đem Cao Sơn Hà bao trùm, để cả người hắn phảng phất rơi vào xanh thẳm đại hải. Đang lúc vọng đồng lực lượng một chút xíu bài trừ ác ngộng thời khắc, Cao Sơn Hà thân thể đột nhiên run lẩy bẩy. Hắn bỗng nhiên đạp thẳng chân, như giật điện loạn chiến, trợn trắng mắt, bọt mép không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Bạch Dã khẽ nhíu mày, lập tức đình chỉ vọng đồng lực lượng. Phiền toái, Cao Sơn Hà ý thức hãm sâu trong ngộng cảnh, không thể tự kiềm chế, một khi phá đi ngộng cảnh, vậy hắn ý thức cũng sẽ theo mộng cảnh phá diệt. Cao Sơn Hà đã hoàn toàn dung nhập vào nhân vật trong kịch bản bên trong, không cách nào phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực, trong mộng cảnh hết thảy đối với hắn mà nói đều là vô cùng chân thực. Hắn tình huống cùng Bạch Dã khác biệt, Bạch Dã thoát ly nhân vật trong kịch bản, tương đương với xem phim, mà Cao Sơn Hà là trở thành trong điện ảnh người. Cả hai có bản chất khác biệt. Tựa như rạp chiếu phim người xem, vô luận lại thế nào trung tình điện ảnh nhân vật, dù là khóc ròng ròng, cũng tuyệt đối sẽ không có điện ảnh nhân vật bản thân tình cảm. Bạch Dã suy tư một lát, lập tức kế thượng tâm đầu. Đã không cách nào phá trừ ác mộng, vậy thì do ta đến bệnh mộng cảnh. Biện pháp của hắn rất đơn giản, vọng đồng có thể điều khiển tin tức, mà mộng cảnh bất quá cũng là vô số tin tức tổ thành. Đã ác mộng để Cao Sơn Hà làm ác mộng, vậy hắn liền xuyên tạc tin tức, đem ác mộng biến thành mộng đẹp. Bạch Dã càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, bây giờ Cao Sơn Hà bị tàn phá tinh thần sụp đổ, coi như bài trừ ác mộng cũng chưa chắc có thể khôi phục bình thường. Chẳng bằng dùng mộng đẹp đi trấn an tâm linh, trợ hắn khôi phục. Sau một khắc, một đạo tinh lam chi quang bạo phun mà ra, ý mắng xâm nhập Cao Sơn Hà mộng cảnh. Phủ lên dê rừng lông thủ công bệnh thảm xa hoa gian phòng bên trong. Một tên nam tử trẻ tuổi đang cùng một vị gợn sóng quyển vũ mị nữ tử nằm ở trên giường. Nam tử trẻ tuổi hình dạng anh tuấn, hai đầu lông mày lại cùng Cao Kế Nghiệp có mấy phần rất giống. Trắng đoan ga giường bị hai người làm cho tràn đầy nếp nhăn, trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ mùi lạ. Sơn Hà, ngươi nhưng lớn hơn ngươi ca mạnh hơn nhiều. Gợn sóng quyển nữ tử cười duyên nói. Tuổi trẻ bản Cao Sơn Hà lại có vẻ có chút kinh hoàng, ở vào hiền giả thời gian hắn đã bắt đầu sợ hãi. Đại tẩu, ngươi nói đại ca sẽ không phát hiện a? Hắn cả ngày liền vội vàng kiếm tiền. Vội vàng cùng phía ngoài những cái kia tiện hóa thông đồng, làm sao lại phát hiện? Cao Sơn Hà thở dài một hơi, có thể một giây sau. Ầm. Gỗ lim phù điêu đại môn bị đống nhiên đá văng. Một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đầu chọc nam tử trung niên cầm súng ngắn, chậm rãi đi đến. Sau lưng hắn, đi theo mấy hộ vệ áo đen, từng cái cầm trong tay súng ống, thần sắc hung hãn. A. Gọn sóng quyền nữ tử dọa đến mặt không còn chút máu, vội vàng dùng chăn mền che chắn thân thể. Cao Sơn Hà kém chút dọa nước tiểu, đại ca. Giang giác. Nạp đạn lên nòng tiếng vang lên. Nam tử đầu chọc lạnh lùng nhìn xem hai người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Cao Sơn Hà trên thân, ấm lánh như rắn độc. Sơn Hà, ta đợi ngươi như thân huynh đệ, ngươi có thể có hôm nay tất cả đều là dựa vào ta, có thể ngươi chính là báo đáp như vậy ta sao? Cao Sơn Hà lộn nhào từ trên giường rơi xuống, run rẩy quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Đại ca, không phải. Không phải như ngươi nghĩ, ta. Mồ hôi lạnh không ngừng trượt xuống, hắn biết vô luận giải thích thế nào đi nữa cũng khó thoát khỏi cái chết. Đang lúc hắn nghĩ bạo khởi đoạt thương thời điểm, một con mang theo kim ban chỉ bàn tay đột nhiên vô bờ vai của hắn. Cao Sơn Hà run rẩy ngẩng đầu, đại ca, hắn ngây ngẩn cả người, cũng không như trong tưởng tượng lôi đỉnh chi nộ, tương phản, đại ca cười dị thường sán lạ. Đại ca vỗ bờ vai của hắn cười nói, Sơn Hà, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi báo đáp tốt. Cao Sơn Hà trái tim kém chút nhảy ra, hắn biết đại ca đây là tức giận, lại nói mát. Đại ca, ngươi nghe ta giải thích, kỳ thật, ai, ta đều thấy được, còn có cái gì tốt giải thích? Đại ca một mặt cảm động nói, những năm này ta bể bộn nhiều việc sinh ý, lạnh nhạt ngươi đại tẩu hồi lâu, cũng may có ngươi tại, thay ta chiếu cố nàng. Đại ca thật sự là quá cảm kích ngươi. Cao Sơn Hà mộng, cảm giác tự mình phảng phất tại nằm mơ. Đại ca, ta thật sai, ta không phải cố ý đối đại tẩu dạng này. Đại ca nghe xong, trong nháy mắt động dung, hốc mắt đột nhiên phím hồng. Hảo huynh đệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ta vốn cho rằng ngươi là cố ý chiếu cố đại tẩu, nghĩ ở trước mặt ta biểu hiện. Không nghĩ tới ngươi vậy mà không phải cố ý, đó chính là phát ra từ bản tâm rồi. Đại ca nói, lại quay đầu về một đám bảo tiêu nói ra, thấy không, đây mới là anh em ruột của ta, cũng chỉ có Sơn Hà huynh đệ có thể đem ta nặng dâu. Xem như là vợ hắn đồng dạng đối đãi, các ngươi đều học tập lấy một chút. Vâng, đại ca. Chúng bảo tiêu cùng theo lên quát. Chương 530, lại kiếm một bút trùng kiến phí. Chương 530, lại kiếm một bút trùng kiến phí a. Cao Sơn Hà trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hoang đường một màn. Sơn Hà, ngươi chiếu cố tẩu tử bất vả, đại ca ta cũng không phải người keo kiệt, như vậy đi, từ hôm nay trở đi, thương hội sinh ý toàn quyền giao cho ngươi đến quản lý.
"A,
không phải, đại ca, ta có tài đứa gì?" Nam tử đầu chọc ra vẻ không vui nói, "Huynh đệ khách khí không phải. Đại ca ta nhìn người rất chuẩn, ngươi có năng lực có khát vọng, xem xét chính là người trong đồng đạo, thương hội giao cho ngươi ta cũng yên tâm. Đi, ngươi không muốn từ chối, cứ như vậy quyết định." Mộng Bức Cao Sơn Hà cứ như vậy ôm đại tẩu, kế thừa đại ca thương hội, mở ra hạnh phúc lại hoang đường sảng văn nhân sinh. Bạch Dã trong mắt tinh làm chi quang chậm rãi rút đi. Màu trắng mềm bao gian phòng bên trong, nằm dưới đất Cao Sơn Hà khỏe miệng lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Hắn không còn khủng hoảng run rẩy, ngay cả khô quắt trên mặt đều thêm ra một vòng hồng nhuận huyết sắc. Giải quyết. Bạch Dã không chỉ có cải biến ác mộng vì rút tầng dưới chốt dấu hiệu đem ác mộng biến thành mộng đẹp, thuận tiện còn tiến nó truyền nhiễm tính. Hắn không có để cho tỉnh Cao Sơn Hà, lấy đối phương hiện tại trạng thái, cho dù đánh thức cũng là tư duy hỗn loạn, không cách nào bình thường câu thông. Tốt nhất là để nó ngủ một giấc, khôi phục một chút tinh thần. Hắn xài bước phòng nghỉ cửa đi đến, đối cửa phòng nhẹ nhàng đẩy, không có đẩy ra. Bạch Dã nao nao, môn này không cách nào từ bên trong mở ra. Ngoài cửa, Cao Bán Thành đám người mặt mũi tràn đầy sầu lo, ngay tại trong hành lang dạo bước, thỉnh thoảng nhìn về phía hành lang chỗ sâu gian phòng. Đúng lúc này, ầm, tiếng va chạm to lớn vang vọng hành lang, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, biến hình cửa hợp kim tấm từ trên khung cửa bay ra, hung hăng đụng vào khắc một bên trên vách tường. Chỉ gặp một bộ ngân sắc câu phục thân ảnh chậm rãi đi ra. Nhìn thấy Bạch Dã thân ảnh, đám người lại hỉ, Cao Bán Thành càng là nhịn không được la lên, "Dã!" Nhanh che lỗ tai. Tiên tổng quản sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng che hai lỗ tai, sợ nghe được cái gì không nên nghe. Nhưng mà đám người lại không một cái nghe hắn. Cao Bán Thành bất đắc dĩ nói, "Tiền thúc, yên tâm đi, Dã ca không có việc gì, nếu đang có chuyện, hắn cũng không có khả năng cứ như vậy đi tới lây nhiễm chúng ta à." Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Bạch Dã, đôi mắt bên trong tràn đầy mong đợi vui mừng. "Dã ca, cha ta bệnh thế nào?" Bạch Dã một bên hướng đám người đi tới, vừa nói, "Giải quyết, chỉ là có chút di chứng." Nửa câu đầu để Cao Bán Thành cũng hỉ, có thể nghe xong có hậu di chứng, hắn lập tức lo lắng. "Cái gì di chứng? Nghiêm trọng không?" "Không nghiêm trọng, chính là cha của ngươi mỗi ngày chỉ có thể làm mộng đẹp." "Cao Bán Thành, Thọ Khôn tiên sinh, ngài thật chữa khỏi hội trưởng." Tiên tổng quản kích động nhìn Bạch Dã. "Chính ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết." "Tốt, ta cái này đi." Tiên tổng quản ba chân bốn cẳng, kích động chạy đến bị phá hư trước cửa, ánh mắt xuyên thấu qua khung cửa, rơi vào Cao Sơn Hà trên thân, lập tức sửng sốt. Đang ngủ say Cao Sơn Hà trên mặt không nhìn thấy mảy may hoảng sợ, xem ra xác thực chữa khỏi, nhưng cái này không ngừng cười dâm là cái quỷ gì? "Không phải, cái này." Hắn kinh ngạc thời khắc, Cao Bán Thành mấy người cũng chạy tới xem xét, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái. Lúc này, bọn hắn rốt cuộc để ý giải Bạch Dã nói làm mộng đẹp là có ý gì. Khu khu. Cao Bán Thành hơi có vẻ lúng túng ho nhẹ một tiếng, "Đã cha ta không sao, liền để hắn nghỉ ngơi nhiều một hồi đi." Hắn cuối cùng vẫn là muốn mặt, nhà mình lão phụ thân bây giờ bộ này đức hạnh, thực sự không nên gặp người. Tiên tổng quản không để ý những thứ này, hắn chỉ để ý hội trưởng là có hay không bình phục. Hắn vội vàng móc ra bộ đàm kêu gọi chữa bệnh đoàn đội. Không bao lâu, một đám mặc áo khoác trắng, mang theo khẩu trang cùng máy trợ thính nhân viên y tế liền chạy tới. Bọn hắn đi vào phòng, xuất ra các loại dụng cụ đối ngủ Cao Sơn Hà bắt đầu kiểm tra. Sau một hồi lâu, nhân viên y tế kinh hỉ hô, "Tiền tổng quản, hội trưởng hắn thực sự tốt, các hạng sinh mạng thể trình mặc dù suy yếu, nhưng dần dần hướng tới ổn định, còn lại chỉ cần hảo hảo điều dưỡng là đủ." "Quá tốt rồi." Tiền tổng quản vui đến phát khóc, vị này vì chăn phú thương hội vất vả nửa đời lão nhân, Cao Sơn Hà tín nhiệm nhất huynh đệ, đang nghe tin vui về sau cũng khó tránh khỏi thất thố. Nhưng mà mừng rỡ chỉ kéo dài mấy giây, bác sĩ liền nói ra một cái tin tức xấu. "Tiên tổng quản, hội trưởng đã lớn tuổi rồi, ngày bình thường cũng không chú trọng dưỡng sinh, còn thường xuyên ăn một chút tiêu hao thân thể dược phẩm, hiện tại lại trải qua phen này dày vò, cho dù chữa khỏi, chỉ sợ cũng..." Tiên tổng quản trên mặt vui mừng chậm rãi ngưng kết. Cao Bán Thành lo lắng quát, "Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải cứu ta cha." Bác sĩ khổ sở nói, "Tam thiếu gia, hội trưởng tình trạng cơ thể quá kém, dù là trải qua chúng ta toàn lực điều dưỡng, chỉ sợ cũng chỉ có 3-5 năm. Trong khoảng thời gian này, ngàn vạn không thể để cho hắn vất vả, tức giận, bằng không thì sợ là ngay cả 3-5 năm đều còn có thể sống 3-5 năm. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng liền 2 ngày này đâu." Cao Bán Thành vỗ vỗ ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Đáng người." Thấy mọi người sắc mặt cổ quái, Cao Bán Thành vội vàng giải thích nói, "Đoàn người đừng hiểu lầm a, ta không phải ngóng trông cha ta chết, thật sự là hắn những năm này đều bệnh tình nguy kịch nhiều lần, cái gì tăng cao, đau nhức gió, trái tim to béo, một thân bệnh nhà giàu. Bác sĩ để hắn rơi sắc kiêng rượu cai thuốc, hắn căn bản không nghe, một quyền hắn liền nói, ta phấn đấu hơn nửa đời người, còn không thể hưởng thụ một chút. Khi đó bác sĩ nói hắn tiếp tục như vậy nữa, không có 2 năm tốt sống, không nghĩ tới lần này ngược lại là nhân họa đắc phúc, thành công giảm béo, nhiều tục 3 năm bệnh." Bạch Dã nhiều hứng thú cười cười, "Cái này Cao Sơn Hà ngược lại là cái diệu nhân, chắc không được người ta có thể trở thành Bắc Mang nhà giàu nhất, không phải hắn có nhiều nghị lực, mà là dục vọng của hắn đủ mạnh, mạnh đến không sợ tử vong. Là một người dục vọng cường đại đến ngay cả tử vong còn không sợ, cái kia còn có cái gì có thể ngăn cản hắn thành công? Lười biếng, kéo dài, hư binh, tự ti, chờ một chút trở ngại cũng sẽ ở cường đại dục vọng điều khiển, từng cái đánh hạ. Thọ Khôn tiên sinh, lần này thật sự là đa tạ ngài, chân phú thương hội thiếu ngài nhân tình to lớn." Tiên tổng quản kích động nắm chặt Bạch Dã tay. "Mặc dù sẽ giải còn không có tỉnh, nhưng ta hiểu rõ hắn là người, phần ân tình này chúng ta nhất định giúp tiền tương báo. Nghe nói ngài ngay tại Trùng Kiến Thự Quang Thành, như vậy đi, Trùng Kiến Thự Quang Thành tất cả phí tổn đều do chân phú thương hội gánh chịu." "Chán." Bạch Dã suy nghĩ một chút nói, "Trùng Kiến Thự Quang Thành sự tình đã có người đi làm, như vậy đi, ngươi liền trực tiếp đem trùng kiến tiền đều cho ta tốt. Lý Hưu đám người khỏe miệng vị run rẩy, giá ca ngươi thật sự là ngay cả ăn mang cầm a, lúc đầu trùng kiến tự quang thành ngươi liền không tốn một phân tiền, vạn quán kinh các thương nhân một người trả tiền 100 triệu tiếp công trình, hiện tại lại kiếm một phần trùng kiến tiền. Kiếm tê. Tốt, không có vấn đề, ta thay ta cha đáp ứng. Cao Bán Thành không chút do dự, trực tiếp đáp ứng. Dù sao cha ta tiền cũng xài không hết, đối giá ca, giải quyết ác mộng có khó không? Bạch Gia hơi kinh ngạc, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cao Bán Thành cười nói, nếu là không khó, có thể hay không phiền phức giá ca cũng giúp ta cha bảo tiêu cùng các bác sĩ cùng một chỗ giải quyết ác mộng. Đương nhiên, tiền chữa trị khắc tính. Bạch Gia không nghĩ tới cái này Cao Mập Mạp vẫn rất thiệt tâm, cái này nếu là đổi thành Nguyên Tiên Khải cao tầng, căn bản không có khả năng quản những người này. Hắn khoát tay áo, tiền chữa trị coi như xong, việc rất nhỏ. Tiền hắn là không thu, không phải ngại nhiều tiền, mà là hắn đột nhiên nghĩ rõ ràng một cái đạo lý. Thiên Khải là của hắn, qua không được bao lâu Chăn Phú Thương Hội cũng là hắn, cầm Chăn Phú Thương Hội tiền đi trùng kiến Thiên Khải, cái này không phải liền là tay trái ngược lại tay phải sao? Sau đó, Bạch Gia thuận tay liền đem những cái kia lây nhiễm ác ngộng vi rút người chữa khỏi. Những người này cũng coi như nhân họa đắc phúc, dù sao ai có thể mỗi ngày làm mộng đẹp? Vẫn là trải qua ác ngộng vi rút gia trì, chân thực cảm giác cơ bản cùng hiện thực không khác mộng đẹp. Bạo tử nhóm, hôm nay cũng đừng quên bỏ phiếu a, thương các ngươi. Chương 531, ta họa sĩ. Chương 531, ta họa sĩ. Bạch Gia đám người được an bài tại Chăn Phú Thương Hội tổng bộ ở lại chờ đợi Cao Sơn Hà tỉnh ngủ. Mấy ca ghé vào một khối, lại thêm Cao Sơn Hà được cứu sống, đáng giá chúc mừng, thế là tại đề nghị của Cao Mập Mập dưới, đám người lại uống. Giá ca, ta mời ngươi một chén, từ nay về sau, ta Cao Bán Thành cái mạng này cũng là của ngươi. Cao Bán Thành bưng chén rượu cảm kích nói. Bạch Gia sắc mặt cổ quái nhìn hắn một cái, lời này nghe quen hay, ngươi đây là lần thứ mấy nói. Ngạch. Cao Bán Thành xấu hổ cười một tiếng, tựa như là nói qua, dù sao bất kể như thế nào, giá ca ân tình đợi ta là còn không rõ. Uống rượu. Đám người nâng chén uống, có thể Bạch Giá lại có chút không quan tâm. Giá ca, ngươi thế nào? Lý Hữu nhạy cảm phát giác được Bạch Giá có chút cảm xúc không cao. Bạch Giá khẽ nhấp một cái rượu, cao mày nói, ta luôn cảm giác giống như quên chuyện trọng yếu gì, ngay tại bên miệng, có thể làm sao cũng nhớ không nổi tới. Mẹ nó, trong khoảng thời gian này trí nhớ không tốt lắm. Hồ hồ hồ. Giá ca, ngươi không phải trong khoảng thời gian này, là một mực như thế. Xéo đi, ít phỉ bán ta. Cao Bán Thành đang muốn lại uống một chén, khỏe mắt liếc qua liếc về một bên túi đầu trầm mặc không nói Lệ Yêu. Lệ Yêu, ngươi làm gì chứ? Lệ Yêu ngẩng đầu lên, nhìn tiền thưởng. Hụp hụp hụp. Ngươi cái kia tiền thưởng ta đều đọc ngược như chạy, ngươi còn không có nhìn đủ a? Ta nhìn không phải là của mình tiền thưởng, là mười bương. Đám người lúc này mới phát hiện, nguyên lai Lệ Yêu cầm trong tay một sấp ố vàng treo thưởng đơn, hiển nhiên những thứ này treo thưởng riêng là hắn tùy thân mang theo, đã có chút cũ. Phía trên nhất một chương là một vị người mặc áo khoác trắng, thần sắc bình tĩnh, mang theo kính mắt nam nhân. Đây là tiến sĩ. Đám người trong nháy mắt kịp phản ứng Lệ Yêu vì sao trầm mặc. Bởi vì đã mất đi một cái siêu việt tiến sĩ cơ hội, chính khó chịu đâu. Đám người sớm biết Lệ Kiêu là đức hạnh gì, căn bản không ai để ý đến hắn, tiếp tục uống. Duy chỉ có Bạch Giã nhìn chằm chằm Lệ Kiêu trong tay treo thưởng đơn. Hai hước phi tiêu người, cho ta xem một chút. Đây chính là ta chân tàng, là bọn hắn tấn thăng 10 vương lúc, chân tàng bản treo thưởng đơn, hiện tại trên thị trường căn bản tìm không thấy, ngươi cũng đừng làm hư. Lấy ra a ngươi. Bạch Giã trực tiếp một tay lấy treo thưởng đơn đoạt lại, sau đó chăm chú lật xem. Tiến sĩ, Vạn Quân, viên trưởng, chính án, người thu thập, Vạn Mục chủ, Hắc Vương, nhập liệm sư. Họa. Chờ chút. Họa sĩ. Bạch Gia trợn to con mắt, nhìn chòng chọc vào ố vàng treo thưởng đơn bên trên ảnh chụp. Họa sĩ một bộ áo trắng ngạo tuyết, cầm trong tay ôm một bức vẽ, thần sắc chuyên chú đang vẽ trên bảng vẽ tranh. Thanh nhã, phong độ nhẹ nhàng, giống như cổ đại đàn thanh đại sư. Ta họa sĩ. Thô tục như phản xạ có điều kiện giống như thốt ra. Một câu mang xong, đông cảm giác thần thanh khí sảng. Hắn rốt cục nhớ tới tự mình quên đi cái gì, chắc không được luôn cảm giác trong khoảng thời gian này toàn thân khó, giống như thiếu một chút đồ vật. Nguyên lai là quên họa sĩ cái này đồng đốc. Đối mặt, tất cả đều đối mặt. Có trách trong khoảng thời gian này như thế không may, bị cấm kỵ lĩnh vực cuốn lên, đều mẹ nó là họa sĩ dở trò quỷ, lại bị họa sĩ làm cục. Rượu cục bầu không khí trong nháy mắt an tĩnh lại. Mọi người đều là nghi ngờ nhìn về phía Bạch Giã. Giã ca, ngươi cùng mười vương một trong họa sĩ có thủ. Giã ca, nói cẩn thận a. Ta nghe nói họa sĩ người này xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn càng là cao thâm mặt chắc, cũng không nên tùy tiện nói hắn nói xấu, cẩn thận thai bách mạch rừng. Đúng vậy à, họa sĩ là Bắc Mang thứ nhất âm lưu gia, bởi vì cái gọi là Bắc Mang loạn hay không, họa sĩ định đoạt. Câu nói này cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Vừa nhắc tới họa sĩ, đám người rõ ràng khẩn trương lên. Người có tên cây có bóng, họa sĩ hai chữ tựa hồ mang theo một loại nào đó ma lực thần kỳ, liền phảng phất ẩn tàng sâu nhất phía sau màn đại buột, vẻ mẹ đơn giản nhấc lên, liền làm cho lòng người rất sợ sợ. Tại Bắc Mang, không ai nguyện ý đắc tội họa sĩ, đắc tội khác mười vương, chí ít xác suất nhỏ có thể chạy trốn, nhưng đắc tội họa sĩ, đừng nói chạy trốn, chết cũng không biết chết như thế nào. So với đám người khẩn trương, Bạch Giá lại nghĩ cười to ba tiếng, loại khổ này nghĩ minh tưởng đột nhiên nhớ tới cảm giác thực là không tồi. Đáng chết lĩnh vực cấm kỵ, kém chút để cho ta quên đáng chết họa sĩ. Không đúng, là nên chết họa sĩ dùng đáng chết lĩnh vực cấm kỵ làm cục, kém chút để cho ta quên đáng chết họa sĩ. Tốt, lần trước trộm ngươi trung đích định đưa tới ngươi cảnh giác, cho nên muốn dùng phương pháp kia để cho ta đem ngươi quên rồi. Xem ra ta thực sự khống chế ngươi. Bạch Gia quyết định các loại cấm kỵ lĩnh vực sự tình giải quyết, đưa ra không đến liền cho họa sĩ một chút giáo huấn, không thể để cho hắn lại cản rỡ xuống dưới. Ở xa ở ngoài ngàn dặm họa sĩ bỗng nhiên dùng mình một cái, hắn có tật giật mình giống như quay đầu nhìn quanh. Cũng không ai a. Hắn móc ra bút vẽ thi triển chúng đích định theo ô một bút vẽ trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, vô số vận mệnh quỹ tích tạo thành sợi tơ, giống như giao thoa tung hoành tình quỹ hiện ra tại trước mắt của hắn. Họa sĩ nhìn chằm chằm rắc rối phức tạp vận mệnh tuyến xem xét, đột nhiên sắc mặt đại biến. Lại là ngươi, Hắc Vương. Hắn rốt cuộc biết cái kia cố cảm giác không rét mà run từ đâu mà tới. Hắn lại bị Hắc Vương để mắt tới. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a. Họa sĩ khí mặt đều bóp méo, ta một mực trốn tránh ngươi, vì cái gì còn không chịu buông tha ta? Tức giận một giây về sau, hắn lại sợ, sắc mặt kinh hoàng, gấp tại nguyên chỗ thẳng dậm chân. Đáng chết Hắc Vương, chẳng lẽ nhất định phải ta rời đi Bắc Mang mới bỏ qua sao? Ngươi muốn rời khỏi Bắc Mang? Vậy ta trước thay Bắc Mang người cảm ơn ngươi. Một đạo bình tĩnh thanh âm đột nhiên vang lên. Họa sĩ theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một vị người mặc tây trang màu đen, mang theo màu trắng thủ sáo, sắc mặt trắng bệnh như thi thể nam tử chậm rãi đi tới. Cố Hoàng Tuyền, ngươi rốt cục bỏ được ra rồi. Cố Hoàng Tuyền không để ý đến họa sĩ, mà là nhìn thoáng qua cách đó không xa âm trầm của bảo. Kia là một tòa xương mù xám quấn quanh tòa thành, đỉnh nhọn đâm rách màu xám trắng màn trời, pha tạp cổ lão tường đá bò đầy khô màu nâu dây thường xuân, trong cái khe thấm lấy ám tử sắc cỏ xỉ rê. Dù chỉ là nhìn xa xa, đều có thể cảm thấy một cỗ âm trầm kinh khủng cảm giác. Cố Hoàng Tuyền thu hồi ánh mắt, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm họa sĩ, cho nên ngươi gọi ta đến, chính là vì đến người thu thập cổ bảo trộm đồ. Họa sĩ không vui nói, cái gì gọi là trộm? Rõ ràng là mượn. Ngươi liền không thể an phận một ngày sao? Bây giờ hơn phân nửa Bắc Mang đều xem ngươi là địch, ngươi nhất định phải toàn đắc tội, cùng toàn bộ Bắc Mang là địch. Ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Ta cũng là bị buộc. Vậy ngươi trước kia làm những sự tình kia đều là bị buộc. Họa sĩ ấp úng nói, không kém bao nhiêu đâu, đều là sinh hoạt bức bách. Kỳ thật ta ban đầu lý tưởng là trở thành thế giới văn minh lớn họa sĩ, một bức họa có thể bán ra mấy ước cái chủng loại kia. Làm sao vận mệnh vô thường, để cho ta đi lên không đường về? Cố Hoàng Tuyền bình tĩnh nói, vậy ngươi cần chết trước rơi, dạng này họa mới có thể đáng tiền. Họa sĩ. Chương 532, họa sĩ luận mười vương chương 532, họa sĩ luận mười vương bất nói nhảm, ngươi liền nói có giúp ta hay không đi. Không giúp. Cố Hoàng Tuyền quay đầu rời đi, bởi vì duyên cớ của ngươi, ta tại Bắc Mang cũng nhanh lăn lộn ngoài đời không nổi, bây giờ lại đi đắc tội người thu thập, thời gian sẽ chỉ trôi qua càng gian nan. Ngươi đánh rắm. Họa sĩ đuổi theo hắn liền bắt đầu mắng, cái gì gọi là bởi vì ta nguyên nhân, rõ ràng là ngươi khắp nơi đào người ta mộ tổ. Ta đào người ta mộ tổ là vì thi thể, ngươi đây. Ngươi là đơn thuần đầu góc có bệnh, hại người không lợi mình. Ta vốn cho rằng bị Hắc Vương để mắt tới về sau, ngươi sẽ khiêm tốn một chút, có thể ngươi quay đầu lại tới trộm người thu thập đồ vật, ngươi thật ngại tự mình chết không đủ nhanh sao. Họa sĩ giận dữ, nhưng tưởng tượng còn phải cầu người làm việc, hắn đành phải dưới cơn nóng giận nổi giận một chút. Hắn hít sâu một hơi, kéo lại Cố Hoàng Tuyền, ngữ khí cũng không còn trò đùa, chăm chú lại nghiêm túc nói. Ta bị Hắc Vương để mắt tới. Cố Hoàng Tuyền liếc mắt nhìn hắn, nói điểm ta không biết. Họa sĩ, ý của ta là, ta lại bị để mắt tới. Tại ngươi xử lý bạo quân thi thể trong khoảng thời gian này, ta vì tránh né Hắc Vương, chạy tới Vạn Quán Kinh. Ngươi cũng biết Vạn Quán Kinh chỗ kia nghề giải trí rất phát đạt, tăng thêm đường dài 43, ta liền muốn đi chừng cái nhà tắm hơi. Ngươi không bằng từ bản cổ khai thiên bắt đầu nói. Cứng rắn, quyền đầu cứng. Họa sĩ rất muốn cho Cố Hoàng Tuyền một quyền, nhưng cân nhắc đến gia hỏa này thực có can đảm gấp 10 hoàn trả, thôi được rồi. Tóm lại chính là ta tại tắm thời điểm, Hắc Vương ra tay với ta. Cố Hoàng Tuyền kinh ngạc nhìn xem họa sĩ, từ trên xuống dưới đem hắn đánh giá một lần. Ngươi dạng này nhìn ta làm cái gì? Ta muốn nhìn thấy ngươi có phải hay không ba đầu sáu tay, đối mặt Hắc Vương xuất thủ, cái này đều không có trôi qua. Họa sĩ thật nhịn không được, hắn giơ lên nằm đấm, ngươi mẹ nó. Mẹ. Cố Hoàng Tuyền nhanh hơn hắn, một quyền đánh vào bụng hắn bên trên. Họa sĩ hai mắt bạo lồi, kém chút đem cơm tối phun ra. Hắn chậm một hồi, trừng Cố Hoàng Tuyền mấy mắt mới nói, Hắc Vương không có hiện thân, công kích kia phảng phất vượt qua thời không mà đến, khó lòng phòng bị, một kích phía dưới, ta siêu phàm năng lực liền biến mất một bộ phận. Cố Hoàng Tuyền trên mặt rốt cục có chút ba động, chân mày hơi nhíu lại, siêu phàm năng lực biến mất. Họa sĩ nhẹ gật đầu, hẳn là bị Hắc Vương cướp đi. Vừa dứt lời, một đạo lạnh lẽo thấu xương đột nhiên bộc phát, để hắn toàn thân siết chặt, phảng phất bị tử thần theo dõi. Hắn cứng ngắc nhìn Cố Hoàng Tuyền một mắt, lúc này Cố Hoàng Tuyền giống như là biến thành người khác, trong trắng mắt hoàn toàn biến mất, đôi mắt chỉ còn giống như lô đen đen nhánh. Từng tia từng sợi hắc khí từ đôi mắt bên trong lan tràn, cuốn quanh ở tây trang màu đen phía trên, hắc khí nhúc nhích, cuốn lượn như rắn. Cố Hoàng Tuyền trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, giống như đang thưởng thức một bộ hoàn mỹ thi thể. Nguyên bản bình tĩnh ngữ khí cũng biến thành rất lạnh, nói như vậy, ngươi bây giờ không phải toàn thịnh thời kỳ. Lộc cộc. Họa sĩ hốt hoảng nuốt một ngụm nước bọt, vô ý thức lui lại nửa bước, ngươi chớ làm loạn a, ta đã sớm khôi phục. Bạch. Cố Hoàng Tuyền trên người hắc khí trong nháy mắt thu hồi trong mắt, trong trắng mắt lại xuất hiện. Vậy cái này cùng ngươi trộm người thu thập đồ vật có quan hệ gì? Chủ đề không có khe hở dính liền phảng phất vừa mới là ảo giác. Họa sĩ đầu tiên là thở dài một hơi, lập tức trợn mắt nhìn, đã nhiều năm như vậy, ta coi là chúng ta là bằng hữu, không nghĩ tới ngươi vẫn là chỉ muốn đạt được thân thể của ta. Cố Hoàng Tuyền mặt không chút thay đổi nói, đừng bảo là như thế mà mở, không phải thân thể, là thi thể. Lại nói, ngươi biến thành thi thể, chúng ta đồng dạng có thể làm bằng hữu. Ha ha, ta thật sự là cảm ơn ngươi. Họa sĩ liếc mắt, hắn không rõ tại sao mình lại cùng dạng này người trở thành bằng hữu. A, giống như ngoại trừ Cố Hoàng Tuyền bên ngoài, liền không ai nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Hồi tưởng lần thứ nhất gặp mặt, khi đó hắn bị Cố Hoàng Tuyền tìm tới cửa, vốn cho rằng là trả thù, kết quả cũng không phải là, Cố Hoàng Tuyền chẳng hề làm gì, chính là đi theo hắn, đi đến cái nào đều đi theo. Hắn bị cùng không kiên nhẫn được nữa, hỏi: "Ngươi vì cái gì một mực đi theo ta?" Cố Hoàng Tuyền đáp: "Bởi vì ngươi đắc tội quá nhiều người, ta chờ vì ngươi nhặt xác." Kết quả cái này chờ đợi dòng dã 5 năm chờ hai người đều thành 10 vương chờ hắn đắc tội người càng ngày càng nhiều, kết quả hắn vẫn như cũ nhảy nhót tư mừng. Họa sĩ vốn cho rằng Cố Hoàng Tuyền đã sớm từ bỏ, hai người thành bằng hữu, không nghĩ tới tên vương bắt đản này là loài lửa, thế mà còn đang chờ. "Ngươi..." Họa sĩ chỉ Cố Hoàng Tuyền, bờ môi rung động, hư hư thực thực mất đi tất cả khí lực: "Ai, vẫn là nói chính sự đi. Người thu thập đồ cất giữ bên trong có một kiện bảo vật, có thể giúp ta thoát khỏi Hắc Vương, ta cần mượn dùng một chút." Cố Hoàng Tuyền mặt không chút thay đổi nói: "Người thu thập đem đồ cất giữ coi như sinh mệnh, ngươi muốn tìm hắn mượn đồ vật, trừ phi giết hắn. Chẳng lẽ hai người chúng ta tại sao phải sợ hắn hay sao? Không phải hai cái, là chính ngươi." Họa sĩ tức nghiến răng ngửa: "Vậy ngươi đem bạo quân cho ta mượn? Bạo quân thi thể còn không có xử lý tốt." "Không có khả năng." Họa sĩ trong mắt lóe lên một vòng hồng nghi: "Thời gian dài như vậy còn không có xử lý tốt, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Tin hay không tùy ngươi, bạo quân linh hồn quá mạnh, đồng thời trước khi chết đột phá tinh thần bình cảnh, càng thêm khó mà trưởng khống." Họa sĩ giật nảy cả mình, cùng là mười vương, hắn mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu? Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không cách nào áp chế hắn? Cố Hoàng Tuyền lắc đầu: "Đơn thuần tinh thần lực, mười vương bên trong trừ bỏ thần bí khó lường Hắc Vương bên ngoài, bạo quân là làm chi không thẹn thứ nhất, không chỉ tinh thần lực, theo ta thấy, thiên phú của hắn cũng là thứ nhất." Họa sĩ khinh thường lườm nhíu môi: "Ngươi liền tội à, ta chúng đích định chẳng lẽ không thể so với hắn khống chế kim loại năng lực mạnh? Ta nói không phải siêu phàm năng lực, là siêu phàm thiên phú cùng năng lực chủng loại không quan hệ, thiên phú quyết định thực lực tăng trưởng tốc độ. Cố nhiên kim loại khống chế không tính đặc biệt hi hữu năng lực, nhưng bạo quân có thể bằng vào năng lực như vậy trở thành mười vương, không càng thêm chứng minh nó thiên phú phi phàm. Thực lực càng mạnh, đột phá càng khó, bạo quân lại có thể lâm trận đột phá, vực này thiên phú làm sao không là đệ nhất?" Họa sĩ nao nao: "Ngươi nói có chút đạo lý, tỉ mỉ nghĩ lại, mười vương bên trong có vẻ như chỉ có bạo quân thuần dựa vào tự thân thiên phú. Thương Long thuần mã phu, toàn bộ nhờ trích mới có thành tựu của ngày hôm nay." Vạn Mục chủ rùa đen rút đầu, suốt ngày trồng cây, co đầu rút cổ tại vạn mục trong rừng không dám ra ngoài, sợ rời đi dị hóa thực vật để cho người ta làm thịt rồi. Tiến sĩ mê tín khoa học, không có công nghệ cao cái gì cũng không phải. Chính án cũng chính là tốt số, đã thức tỉnh luôn xuất phát tùy. "Về phần ngươi, nhập liệm sư." Họa sĩ nghiêng qua Cố Hoàng Tuyền một mắt, khẽ lắc đầu: "Luyến thi đam mê quái thai, đánh nhau đều là quần đầu, không có gì bản lĩnh thật sự. Cũng liền ta cùng bạo quân, đều là bằng vào thiên phú cùng cố gắng, từng bước một." "Mẹ." Cố Hoàng Tuyền mặt không thay đổi thu hồi nằm đấm: "Ngươi là dựa vào thiện." Họa sĩ ôm bụng nôn khan, đang muốn chửi ầm lên, đã thấy Cố Hoàng Tuyền lại đi. "Ngươi đi làm cái gì?" Cố Hoàng Tuyền quay đầu lại nói: "Ngươi tìm ta là vì mượn bạo quân, nhưng bạo quân còn chưa xử lý tốt, ta không thể giúp ngươi, tự nhiên muốn đi." Họa sĩ vội vàng kéo lại hắn: "Không có việc gì, không cần bạo quân cũng có thể mượn." "Mượn thế nào? Ngươi rốt cục dự định chính diện xuất thủ một lần sao?" Họa sĩ bỗng nhiên cười thần bí: "Ngươi gặp mặt quá mệnh vận hệ siêu phàm giả chém chém giết giết sao? Vận mạng chúng ta hệ siêu phàm giả đương nhiên là lợi dụng người khác chém chém giết giết." Cố Hoàng Tuyền nhẹ gật đầu, quen thuộc cười bị ổi: "Nói đi, lần này ngươi lại có thể coi là kế ai?" Họa sĩ lười nhắc cùng hắn so đo, không nhanh không chậm nói: "Ứng Long." "Ứng Long?" "Không tệ, Lộc Giao mặc dù tuổi trẻ, nhưng thực lực không yếu, chỉ cần thuần thục trưởng không Ứng Long, chưa hẳn không thể trở thành kế tiếp Tương Long. Người thu thập bốn phía thu thập bảo vật, mà bảo vật gì có thể so sánh được Ứng Long? Ta chỉ cần lược thi tiểu kế, liền có thể để cho hai người rơi vào ta tỉ mỉ chuẩn bị cả bẫy. Tới lúc đó, người thu thập còn có công phu quản những cái kia đồ cất giữ sao?" "Ha ha ha." "Ai?" Cố Hoàng Tuyền đột nhiên thở dài một hơi: "Cho nên ngươi bây giờ biết, ngươi tại Bắc Mang lăn lộn ngoài đời không nổi nguyên nhân sao?" Họa sĩ sững sờ: "Nguyên nhân gì? Ứng Long cùng người thu thập cùng ngươi có thù sao?" "Không có a." "Yên tâm đi, lập tức liền có." "Cầu phiếu, cầu phiếu, cầu phiếu." Chương 533, Cao Sơn Hà thức tỉnh. Chương 533, Cao Sơn Hà thức tỉnh giữa trưa, thái dương treo tại trong suốt màn trời bên trên, không có nửa phần đám mây che chắn. Sáng chói ánh nắng vẩy vào tôn này toàn thân lưu kim nguyên bảo cao ốc bên trên, chiết xạ ra chói mắt kim quang, ngay cả quanh mình không khí đều giống như nhiễm lên một tầng ấm kim, để cái này mai to lớn tỏi vàng dòng càng thêm chiếu sáng rạng rỡ. Chân phú thương hội tổng bộ phòng khách bên trong, Bạch Gia đám người còn đang chờ Cao Sơn Hà thức tỉnh. Đổi lại lúc trước hắn, sợ là sớm đá văng cửa phòng đem người từ trên giường cầm lên tới. Nhưng bây giờ hắn không thể, Cao Sơn Hà thân thể thâm hụt đến cực liệt, nếu là tùy tiện quấy nhiễu, sợ là muốn làm trận mất mạng. Cũng may không đợi quá lâu, giữa trưa dùng qua cơm trưa, tiền tổng quản liền bước chân vội vàng chạy tới, trên mặt chất đống không thể che hết vui mừng: "Tam thiếu gia, mấy vị quý khách, hội trưởng tỉnh." Cao Bán Thành bỗng nhiên đứng người lên, đáy mắt tràn đầy vội vàng: "Tiền thúc nhanh, dẫn ta đi gặp cha ta." Tiền tổng quản hít sâu một hơi đè xuống kích động, vuốt cằm nói: "Chư vị mời đi theo ta." Đi theo tiền tổng quản xuyên qua mấy đầu hành lang, đám người rốt cục đi vào hội trưởng chuyên dụng tư nhân an dưỡng thất. Đóng chặt khắc hoa cửa gỗ chậm rãi đẩy ra, một cỗ mùi thơm nồng nặc đống nhiên vào tới, thanh nhã hương hoa, ngọt ngào mùi trái cây, thuần hậu cỏ cây hương, hòa với nhiều loại quý báu nước hoa khí tức, thuần xoang mũi bay thẳng sọ đỉnh, hôn đến người trận trận mê muội. Cái này khiếu giác xung kích chưa tiêu tán, đánh vào thị giác đã đụng vào tầm mắt. Trắng đoan trên giường bệnh, Cao Sơn Hà gầy đến chỉ còn một thanh xương cốt, so như tiểu thụy, trên cánh tay còn ghim truyền dịch quản. Mà giường bệnh bốn phía, bảy vị trang dung diễm lệ nữ tử vây quanh mà đứng, trên người váy áo nhan sắc khác nhau, đỏ cam vàng lục lam chẳng tím, không gây một người đụng sắc, giống như là đem nguyên một đạo cầu đồng nhốt lại giường bệnh bên cạnh. Có người đốn gối vì hắn xoa bóp vai cái cổ, lòng bàn tay nhẹ nhàng nhào nặn, có người cầm ngân đao tinh tế gọt lấy thịt quả, đem óng ánh quả khối đưa tới hắn bên môi, có người dùng khăn lụa chấm nước ấm, nhẹ lau hai má của hắn, còn có người ngồi tại mép giường, nhẹ giọng hừ phát mềm điều giải buồn bực. Tiêu Nhất đám người lướt nhau, khoe miệng vì run rẩy. Bọn hắn lúc trước chỉ nghe Cao Sơn Hà là Bắc Mang truyền kỳ thương nhân, thủ đoạn lợi hại, xuất thân giàu có thể giờ phút này gặp chiến trận này, trong lòng đối với hắn lọc kính trong nháy mắt nát một chỗ. Thế nhân luôn luôn chỉ nhìn thấy cao cao tại thượng đại nhân vật ngăn nắp một mặt, xem bọn hắn cỡ nào ưu tú, cỡ nào thành công, lại hiếm khi biết được bọn hắn trong âm thầm đến cỡ nào xa hoa lãng phí hưởng lạc. Vây quanh yến yến bên trong, một thân ảnh để Bạch Giá khẽ nhíu mày. Nữ nhân kia mặc vàng nhạt váy dài, lim hoạt bắt xong đuôi ngựa, nhìn phá lệ nhìn quen mắt. Hắn suy ngẫm một lát, đông nhiên nhớ lại, đây không phải ngôi sao nhấp nháy trang phục nhãn hiệu người phát ngôn sao? Lúc trước tại Thử Quan Thành, ngôi sao nhấp nháy cửa hàng Cự Phúc Lét Bình Phong bên trên, ngày ngày tuần hoàn phát ra nàng quảng cáo. Khá lắm, chắc không được người ta có thể thay nói ngôi sao nhấp nháy, nguyên lai là Cao Sơn Hà ở sau lưng yên lặng ủng hộ. Dù sao ngôi sao nhấp nháy vốn là chăn phú thương hội kỳ hạ nhãn hiệu. Lão công, lâu như vậy không gặp, người ta nhớ ngươi muốn chết nha. Một cái mặc váy đỏ nữ nhân trước tiên mở miệng, thanh âm tiểu nhuyễn. Đúng vậy nha, ngươi sinh bệnh những ngày này ngay cả thăm viếng đều không cho, nhưng làm chúng ta lo lắng. Vàng nhạt váy dài nữ nhân đi theo phụ họa. Người gấp. Làm váy nữ nhân lập tức phá, lão công ốm đau lúc, ngươi mỗi ngày dạo phố mua sắm làm tóc, nào có nửa phần sốt ruột. Ngươi nói bậy. Vàng nhạt váy dài nữ nhân mặt đỏ lên, ta mỗi ngày cho lão công phát tin tức hỏi bệnh tình, không tin đem hắn tư nhân máy truyền tin lấy ra nhìn, phía trên đều có ghi chép. Làm bảy nữ nhân đồng thời mở miệng, an dưỡng thất náo nhiệt giống như chợ bán thức ăn. Nhưng mặc cho bằng các nàng làm cho náo nhiệt, Cao Sơn Hà lại hai mắt thất thần nằm tại trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng giống phủ tầng sương ngủ, nửa câu cũng không có ứng. Hắn không nhúc nhích, giống như là tại dư vị cái gì, lại như kinh lịch lấy giới đoạn phản ứng giống như, toàn thân lộ ra cỗ kẻ nhạt vô vị sa sút tinh thần. Thằng đến tiền tổng quản tiến lên, ghé vào lỗ hai hắn nhẹ giọng nhắc nhở, "Hội trưởng, chưa khỏi ngài Thỏ Khôn tiên sinh tới." Cao Sơn Hà con mắt mới vị chuyển động, lim truyền dịch quản tay run rẩy nâng lên, bờ môi mấp máy, chỉ phát ra ngô. Ách mập mở tiếng vang. Tiền tổng quản đội vàng điều chỉnh giường bệnh góc độ, đem đầu giường chậm rãi nâng lên, Cao Sơn Hà lúc này mới thấy rõ đứng ở trước mặt Bạch Gia đám người. "Giảo hoạt, ta..." Hắn mơ hồ không do nói, thanh âm yếu ớt đến cơ hồ nghe không được. Tiên tổng quản sững sờ, ánh mắt đảo qua Bạch Giá đám người, cuối cùng rơi vào con bốn thanh trường kiếm Tiêu Nhất trên thân, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, vội vàng giải thích, "Hội trưởng, đây đều là quý khách, không cần tức vũ khí." Dứt lời, lại chuyển hướng Bạch Giá đám người không người tạ lỗi, không có ý tứ chư vị, hội trưởng vừa tỉnh, đầu óc còn không tỉnh táo lắm, có nhiều lãnh đạo, còn xin chớ trách. Tiên thúc, Cao Bán Thành nhìn xem bộ dáng của cha, sắc mặt cổ quái, cha ta lời này, tựa như là đang cùng Giá ca nói tạ ơn a. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Giá, đã thấy Bạch Giá sắc mặt lúc sáng lúc tối, giống như là nhớ ra cái gì đó phiền lòng sự tình. "Giá ca, ngươi không sao chứ? Làm sao sắc mặt khó coi như vậy?" Bạch Giá giật giật khoe miệng, cười khan nói, "Không có việc gì, chính là chợt nhớ tới điểm không tốt lắm sự tình." Mới cái kia vàng nhạt váy dài nữ nhân nói mỗi ngày phát tin tức lời này đột nhiên đâm tình hắn. Hắn lúc này mới giật mình, tự mình lúc trước luôn cảm thấy quên một chút cái gì, căn bản không phải cái gì hòa sĩ, mà là quên cho Vịnh Lên Tiểu Đồng về tin tức. Trước khi đi, Vịnh Lên Tiểu Đồng còn nắm chặt ống tay áo của hắn dặn đi dặn lại, để hắn đến chăn phú thương hội cần phải phát tin tức báo bình an. Đáng chết lĩnh vực cấm kỵ, đáng chết hòa sĩ. Bạch Giá ở trong lòng thầm mắng hai câu, mặt hắc như đáy nổi. Để các nàng đều đi. Cao Sơn Hà rốt cục tích lũy đủ khí lực, run run rẩy rẩy địa mở miệng, thoại âm rơi xuống, còn ngay cả thở mấy khẩu khí mới bình phục lại. Các loại cái kia bảy vị nữ tử bất đắc dĩ rời đi, hắn lại nhìn về phía tiền tổng quản, ngữ khí kiên định, "Chú, tiêm vào sinh mệnh thừa số." Tiền tổng quản sắc mặt đột biến, vội vàng khuyên can, "Hội trưởng không thể. Sinh mệnh thừa số mặc dù có thể để cho ngài trong thời gian ngắn khôi phục chút tinh thần, có thể thứ này là đang tiêu hao tuổi thọ a." Chú. Cao Sơn Hà ngoan cường lặp lại, trong ánh mắt tràn đầy không cho cự tuyệt. Cao Bán Thành ở một bên nhìn không được, khuyên nhủ, "Tiền thúc, ngài liền nghe cha ta a với hắn mà nói, tiêu hao tuổi thọ ngược lại là kiếm bộn không lỗ, hắn vốn là chống đỡ không đến thọ hết chết giả, hiện tại không lấy ra dùng, mới là uổng phí hết." Tiên tổng quản do dự một lát, cuối cùng vẫn là xoay người đi lấy một chi sáng như bạc ống tiêm. Hắn đem sinh mệnh thừa số chậm rãi rót vào truyền dịch trong bình, dược dịch thuận trong suốt cái ống chảy xuôi, ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Cao Sơn Hà tái nhợt trên hai gò má rốt cục hiện ra một vòng nhàn nhạt hồng nhuận. "Hô, tốt hơn nhiều." Cao Sơn Hà khó khăn chống đỡ đầu giường ngồi dậy, nhìn về phía Bạch Giá trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, cười nói, "Thọ Khôn tiên sinh, đa tạ ân cứu mạng của ngài. Kể từ hôm nay, ngài chính là chăn phú thương hội khách nhân tôn quý nhất." Hắn đầu tiên là rõ ràng biểu đạt lòng biết ơn, lập tức lại liếm môi một cái, trong đôi mắt mang theo mấy phần thăm dò, "Muốn nói lại thôi, Thọ Khôn tiên sinh, ta có thể hỏi một câu, ta trước đó ngộng, ân, có phải hay không triệt để kết thúc?" Bạch Giá nhìn xem hắn bộ kia thận trọng bộ dáng, khóe miệng cánh nết, "Ngươi là muốn hỏi, ngày hôm qua trận mộng đẹp, về sau còn có thể hay không làm, đúng không?" Hô. Cao Sơn Hà bị nói trúng tâm tư, có chút ngượng ngùng cười, "Là ý tứ này, để ngài chê cười. Lúc trước ta bị ác mộng dày vò đến sắp sụp đổ, ngay cả phí hoài bản thân mình suy nghĩ đều có. có thể ngày hôm qua trận mộng để cho ta một lần nữa muốn tiếp tục sống. Ngài biết không, hôm nay ta tỉnh lại phản ứng đầu tiên là không muốn tỉnh. Bạch Giác nhẹ gật đầu, hắn có thể hiểu được cảm giác này, dù sao hắn cũng trải qua vọng đồng huyễn cảnh. Chỉ bất quá hắn tại huyễn cảnh bên trong, ngược lại không bằng hiện thực trôi qua thoải mái, liền dứt khoát phá huyễn cảnh. Có thể Cao Sơn Hà không giống, trong hiện thực Cao Sơn Hà, cho dù có được bạc triệu gia tài, là bác mang nhà giàu nhất, lại đổi không xanh trở lại xuân, lưu không được khỏe mạnh. Hắn vừa mở mắt, đối mặt chính là băng lãnh giường bệnh, gần đất xa trời thân thể, có thể nhắm mắt lại, trong mộng hắn đã tuổi trẻ lại khỏe mạnh, sống thành sảng văn nhân vật chính bộ dáng, dạng này mộng, ai lại nguyện ý tình đâu? Yên tâm đi. Bạch Giác ngữ khí chắc chắn, ác mộng vi rút còn tại trên người ngươi, chỉ bất quá ta đem ác mộng đổi thành mộng đẹp. Về sau ngươi mỗi lần chìm vào giấc ngủ, đều có thể kinh lịch một giấc mơ đẹp. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Cao Sơn Hà trên mặt trong nháy mắt tràn ra vui mừng, kích động đến thân thể cũng hơi run rẩy. Đối một nửa đoạn thân thể vùi vào đất vàng lão nhân mà nói, có thể trước khi chết nặng hưởng thanh xuân, là trên đời chuyện hạnh phúc nhất. Dù là để hắn cầm toàn bộ gia sản đi đổi, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Tạ ơn, rất đa tạ ngài. Cao Sơn Hà thanh âm mặc dù vẫn như cũ suy yếu, lại tràn đầy chân thành, ngược lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần Cao Bán Thành ngay thẳng sức lực. Lúc trước lao tiền nói, cho ngài thù lao là trùng kiến thự quan thành, cái này chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Thọ Khôn tiên sinh, ngài nếu là có khác nhu cầu, cứ nói với ta, chỉ cần là ta Cao Sơn Hà có thể làm được, tuyệt không hai lời. Bạch Giác đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, không trả tiền hắn khẳng định từ bỏ, tay trái ngược lại tay phải sự tình, hắn lười nhắc làm. Chương 534, Lão Tam, ngươi trưởng thành a. Chương 534, Lão Tam, ngươi trưởng thành a. Bạch Giác đầu ngón tay khẽ chọc giường bệnh bên cạnh chống phản quang kim loại lan can, thanh thúy gõ đánh âm thanh tại tĩnh mịch đến có thể nghe thấy truyền dịch quản tí tách âm thanh an dưỡng trong phòng chậm rãi quyết tán. Hắn dương mắt nhìn hướng Cao Sơn Hà, ánh mắt lướt qua đối phương tái nhợt trên hai gò má chưa rút đi suy yếu, trầm ngâm nói, hai chuyện. Cao Sơn Hà tinh thần bỗng nhiên chấn động, dãy rủa lấy ngồi thẳng chút, trong suốt truyền dịch quản tùy theo khẽ đung đưa. Thọ Khôn tiên sinh cứ việc phân phó. Chuyện thứ nhất là liên quan tới lĩnh vực cấm kỵ. Cao Sơn Hà hơi có vẻ nghi hoặc, lĩnh vực cấm kỵ? Ngài nói là dẫn đến đại thai biến lĩnh vực cấm kỵ? Bạch Giác nhẹ gật đầu, không chút nào kỳ quái đối phương biết lĩnh vực cấm kỵ, bác mang nhà giàu nhất như vậy đại nhân vật, tự nhiên biết rất nhiều bí ẩn. Lĩnh vực cấm kỵ gần nhất lại mở ra. Cái gì? Cao Sơn Hà bỗng nhiên biến sắc. Nhìn hắn phản ứng, Bạch Giác liền biết đối phương cũng không rõ ràng lĩnh vực cấm kỵ mở ra sự tình. Trước mắt đã có siêu phàm giả lây nhiễm cấm kỵ khí tức, thậm chí trên người ngươi ác ngộng virus cũng cùng cấm kỵ khí tức có quan hệ. Đúng, ngươi lại như thế nào lây nhiễm ác ngộng virus? Cao Sơn Hà cưỡng chế trong lòng chấn kinh, khóe miệng kéo ra một vòng đắng chắc lời, thanh âm đều thấp chút, ta cũng không biết như thế nào lây nhiễm, đoạn thời gian trước, ta bình thường chìm vào giấc ngủ, kết quả liền bị ác ngộng trò cuốn lên. Ta suy đoán là có người lợi dụng cấm kỵ vận hại ta, bằng không chính là siêu phàm giả xuất thủ. Bạch Giác như có điều suy nghĩ, Cao Sơn Hà không phải siêu phàm giả ấn lý thuyết không cách nào lây nhiễm cấm kỵ khí tức, trên người hắn cấm kỵ khí tức là ác ngộng virus mang theo. Kia có phải hay không là một vị lây nhiễm cấm kỵ khí tức siêu phàm giả xuất thủ dẫn đến? Ngươi cảm thấy là ai muốn hại ngươi? Cao Sơn Hà cười khổ nói, sau khi ta chết, ai là thu hoạch người, người kia hẳn là hung thủ. Đại tỷ, Cao Bán Thành thốt ra, trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ phẫn nộ, chuyện này khẳng định cùng đại tỷ thoát không được quan hệ, bằng không chính là Cao kế nghiệp. Lao cha, ngươi cảm thấy đại tỷ cùng tứ đệ hiểm nghi ai càng lớn? Lao cha, Cao Bán Thành bỗng nhiên sửng sốt, hắn phát hiện nhà mình Lao cha đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem chính mình. Lao cha, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ngươi sẽ không phải hoài nghi ta đi. Cao Sơn Hà háng giọng một cái, chậm rãi nói, khụ khụ. Bán Thành a, bàn về đến, ngươi xác thực cũng có hiểm nghi. Cao Bán Thành sắc mặt trở nên dị thường đặc sắc, hắn miệng mở rộng, tay chỉ tự mình, tức giận đến vai hàm đều phồng lên, ngươi láo hồ đồ rồi. Nếu không phải ta đem Giã Ca mời đến, ngươi bây giờ còn bị ác mộng dày vò đến muốn chết đâu. Nguyên nhân chính là như thế, ngươi hiểm nghi mới lớn nhất ta. Cao Sơn Hà chậm rãi bổ thêm một câu. A. Cao Bán Thành sửng sốt, vừa muốn sù lông phản bác, bỗng nhiên giống như là nghĩ thông suốt cái gì, ngạnh sinh sinh đem lời nuốt trở vào. Hắn sao có thể không rõ lao cha ý tứ, mười vương một trong tiến sĩ đều không thể giải quyết ác mộng virus, vậy cái này trên đời còn có người nào có thể giải quyết? Tự nhiên là gieo xuống ác mộng virus người. Lao cha ngươi nên không phải cho rằng là ta để Giã Ca cho ngươi gieo xuống ác mộng virus, sau đó lại tới giải độc cho ngươi, lừa gạt ngươi cảm kích, từ đó kế thừa hội trưởng chi vị à? Cao Sơn Hà nhẹ gật đầu, trong đôi mắt mang theo điểm giảo hoạt, huynh đệ tỷ muội của ngươi bên trong, liền thế lực của ngươi yếu kém nhất, cho nên thu hoạch ủng hộ của ta rất là trọng yếu. Ngươi, Lao Đăng, ngươi thật sự là đem hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Cao Bán Thành khí sắc mặt đỏ lên. Hô hô hô. Cao Sơn Hà đột nhiên cười nói, chỉ đùa một chút mà thôi, cách làm người của ngươi ta là biết đến. Hừ. Cao Bán Thành hừ lạnh một tiếng, ngươi biết liền tốt, nhân phẩm của ta rõ như ban ngày, làm sao có thể? Cùng nhân phẩm không quan hệ, là ngươi không có lá gan này. Cao Bán Thành. Cao Sơn Hà cười ha hả nhìn xem bị tức đến gần chết béo nhi tử, ác thú vị mười phần. Bạch Giác có chút hăng hái nhìn xem phụ tử ở giữa nháo kịch, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Quả nhiên, Cao Sơn Hà có thể trở thành Bắc Mang nhà giàu nhất không phải toàn bộ nhờ bất khí, người này xác thực có chút tài năng. Người bình thường là sẽ không đi hoài nghi ân nhân cứu mạng. Nhìn như cho đùa, kỳ thực là cố ý thăm dò, muốn nhìn một chút Cao mập mạp phản ứng. Bất quá, Bạch Giác lười nhác quản hắn tiểu tâm tư, đoạt đích chi tranh không đáng để ý, tra ra lĩnh vực cấm kỵ lại lần nữa mở ra nguyên nhân mới là trọng yếu nhất. Thọ Khôn tiên sinh, khuyến tử để ngài chế cười, ngài vừa mới nói việc quan hệ lĩnh vực cấm kỵ, không biết ngài là muốn làm gì. Gặp Cao Sơn Hà chủ động mở miệng, Bạch Giã liền biết Cao Mập Mạp phản ứng được công nhận. Lão hồ ly này ngay từ đầu biểu hiện ra vô cùng cảm kích đều là giả vờ, vì chính là buông lỏng nhóm người mình cảnh giác. Nếu thật là nhóm người mình gieo xuống ác mộng virus, tự nhiên sẽ coi là kế hoạch đạt được, tâm thần thư giãn thời khắc, bị đột nhiên nói toạc ra âm mưu, rất dễ dàng liền sẽ lộ ra sơ hở. Dù chỉ là một chút cái hở, cũng tuyệt chạy không khỏi quen biết bao người Bắc Mang nhà giàu nhất con mắt. Ta cần ngươi phát động thương hội mạng lưới tình báo, toàn lực điều tra lĩnh vực cấm kỵ mở ra một chuyện, lĩnh vực cấm kỵ mở ra tuyệt đối cùng chăn phú thương hội thoát không ra liên quan. Ta gặp được mấy vị lây nhiễm cấm kỵ khí tức siêu phàm giả, đều là tại chăn phú thương hội cảnh nội lây nhiễm. Cao Sơn Hà sắc mặt nghiêm túc lên, hắn quay đầu đối một bên tiền tổng quản phân phó nói, lão tiền, lập tức để ngành tình báo dẫn đầu, bắt đầu điều tra chuyện này, nếu quả thật như Thọ Khôn tiên sinh lời nói, vậy cái này sự kiện có thể sẽ ảnh hưởng đến thương hội tồn vong. Điều tra gần đây thương hội trong phạm vi thế lực tất cả dị thường sự kiện, nhớ kỹ, là tất cả. Bất luận một cái nào việc nhỏ đều không cần buông tha. Đem tất cả dị thường sự kiện chỉnh lý thành sách, ta hôm nay ban đêm muốn đích thân xem qua. Được rồi, ban đêm thời gian quá gấp, vẫn là buổi sáng ngày mai đi. Cao Bán Thành trợn trắng mắt, lão cha, ngươi là sợ chậm trễ ngươi ban đêm nằm mơ a? Cao Sơn Hà cười khan một tiếng, nói hiệu nói vượng. Cha ngươi ta là ham hưởng thụ người sao? Ta là sợ lưu cho ngành tình báo thời gian quá ngắn, sẽ để cho công tác xuất hiện chỗ sơ suất. Ha ha, ngươi hưởng thụ không phải người. Cao Sơn Hà bị tức đến kém chút từ trên giường bệnh nhảy dựng lên, ngươi đứa con bất hiếu này, chờ lao tử tốt, nhìn ta không hút chết ngươi. Mắng một câu về sau, hắn vội vàng nói với Bạch Giã, Thọ Khôn tiên sinh, đừng phản ứng đứa con bất hiếu này, ngài nói tiếp. Bạch Giã nhẹ gật đầu, liên quan tới lĩnh vực cấm kỵ manh mối ta ngược lại thật ra biết một chút. Xin lắng hay nghe. Một cây cầu, một tòa sen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa bạch ngọc cầu, cây cầu kia là liên tiếp lĩnh vực cấm kỵ cùng hiện thực cầu đối, các ngươi điều tra lúc có thể từ nơi này làm đột phá khẩu. Lao tiền, Thọ Khôn tiên sinh nói lời đều nhớ kỹ, quay đầu giao cho ngành tình báo. Là hội trưởng. Cái kia chuyện thứ hai đâu? Cao Sơn Hà nhìn về phía Bạch Giã, thần sắc trịnh trọng. Ngay cả lĩnh vực cấm kỵ loại đại sự này đều chỉ là kiện thứ nhất, chuyện thứ hai sợ là quan trọng hơn. Bạch Giã dừng một chút, ánh mắt đống nhiên quét về phía một bên còn tại sinh khí Cao Bán Thành, đầu ngón tay vừa nhấc, thẳng tắp chỉ hướng hắn, nói lời kinh người, ngươi đem hội trưởng chi vị chuyển cho hắn. Vừa dứt lời, an dưỡng trong phòng trong nháy mắt tĩnh đến có thể nghe thấy ngoài cửa sổ gió thổi lá cây nhẹ vang lên, thua liền dịch quản tích đáp âm thanh đều giống như bị đông lại, yên tĩnh im mắng. Không chỉ Cao Sơn Hà cùng tiền tổng quản cứng tại chỗ, ngay cả Cao Bán Thành chính mình cũng choáng váng, miệng mở rộng nửa ngày không có khép lại. Trước khi đến Bạch Giã căn bản không có đề cập với hắn việc này. Tất cả mọi người lăng lăng nhìn xem Bạch Giã, ai cũng không ngờ tới, hắn chuyện thứ hai lại là trực tiếp để Cao Sơn Hà thoái vị. Yên lặng một hồi lâu, Cao Sơn Hà mới chậm rãi thu hồi ánh mắt phức tạp rơi vào trận mắt hốc mồm Cao Bán Thành trên thân, giọng nói mang vẻ điểm cảm khái, lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, "Lao Tam, ngươi trưởng thành à?" Cao Bán Thành. Phiếu. Chương 535, Nhi tử, ngươi làm rất tốt. Chương 535, Nhi tử, ngươi làm rất tốt. An dưỡng thất bầu không khí trở nên ngột ngạt mà quỷ dị. Tiên tổng quản giữ im lặng từ phía sau móc ra kim sắc tẩu thuốc, cầm thật chặt. Một cái tay khắc vác tại sau lưng, chỉ kém mấy centimet liền có thể đặt tại giường bệnh cái khắc nút báo động phía trên. Ánh mắt của hắn một mực khóa chặt tại Bạch Giã bọn người trên thân, chân mày hơi nhíu lại. 12 cầm tinh đứng đầu, tương lai chi tử, ma thuật tay, cầm kiếm người. Tiên thường một cái so một cái cao, thực lực cũng là như thế. Nguyên lai tưởng rằng chủ đề của ngày hôm nay là đáp tặng, không nghĩ tới là bức thoái vị. Cảm nhận được tiền tổng quản ánh mắt bén nhọn, Tiêu Nhất đám người bất động thanh sắc liếc nhìn Bạch Giã, tựa như đang hỏi, "Giã ca, lúc nào động thủ?" Đang lúc bầu không khí dần dần ngưng kết thời khắc, Cao Bán Thành như ở trong mộng mới tỉnh, hốt hoảng cơ bàn tay, nói năng lộn xộn nói, "Cái gì liền trưởng thành? Ngươi đừng trong lời nói có hàm ý a. Còn có, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, thật không phải ta." Hắn khóc không ra nước mắt, lần này thật sự là bùn đất ba rơi lũ quần, không phải phân cũng là phân. Lúc đầu Cao Sơn Hà đã bỏ đi hoài nghi, có thể theo Bạch Giã một câu thoái vị, khiến cho hắn hiện tại cũng vô pháp xác định là không phải Cao Bán Thành tại làm cục. Cao Sơn Hà hồ nghi nhìn Cao Bán Thành một mắt, thật chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Tiểu Vương bắt đản này mới là bốn tên con cái bên trong ẩn tàng sâu nhất, nhất âm tàn một cái kia. Suy tư một lát, hắn đột nhiên cười nói, "Nhi tử, ngươi làm rất tốt." Cao Bán Thành khẽ giật mình, "Ngươi tin tưởng không phải ta rồi?" Cao Sơn Hà mỉm cười lắc đầu, "Ngươi có thể có phần tâm tư này cùng thủ đoạn, vi phụ tin tưởng, ngươi xác thực có năng lực lãnh đạo thương hội." Cao Bán Thành, "Lão đăng, ngươi ít cho ta tới này một bộ, ta nói không phải ta, liền khẳng định không phải ta." Cao Sơn Hà càng phát ra hài lòng, "Không tệ, ngươi cái này chết không thừa nhận dáng vẻ xác thực có mấy phần vi phụ năm đó phong phạm. Lão tam ngươi nhớ kỹ, vĩnh viễn không muốn thừa nhận, bằng không thì cái này đem là ngươi cả đời chỗ bẩn." Cao Bán Thành đôi mắt đột nhiên trừng lớn, ngươi, ta." Trong lòng của hắn bị đè nén sắp bạo tạc, luôn luôn ăn nói khéo léo hắn, lúc này quả thực là một câu đầy đủ đều nói không nên lời. "Chuyện này là sao a, hảo tâm tới cứu cha, kết quả thành thủ phạm thật phía sau màn." Cao Bán Thành lờ ngực kịch liệt chập trùng, thở hổn hển, "Thật không phải ta, khẳng định là đại tỷ, nàng trước đó còn phái sát thủ ám sát ta, cũng chỉ có nàng như thế tâm ngoan thủ lạn." Cao Sơn Hà như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, "Ngươi bước kế tiếp kế hoạch là giá họa cho ngươi đại tỷ sao?" "Không tệ mưu kế, để ngươi đại tỷ trên lưng giết cha tiết tuổi, dạng này trong thương hội lão nhân sẽ không còn ủng hộ nàng." "Ta giá họa ngươi a." Cao Bán Thành phát điên dắt lấy tóc của mình tức giận đến trên mặt thịt mỡ đều đang không ngừng run rẩy. Hắn bọn tới Cao Sơn Hà trước mặt, gắt gao níu lại nó cổ áo, phẫn nộ quát, ta lại nói một lần cuối cùng, không phải ta. Cao Sơn Hà thở dài một tiếng, cho nên ngươi đây là muốn động thủ sao? Cao Bán Thành lửa giận trên mặt đống nhiên cứng đờ, liền tâm tạng đều đình chỉ một cái chớp mắt, đôi mắt của hắn phóng đại đến cực hạn, trên mặt kinh ngạc, ủy khuất, không thể tin chen thành một đoạn. Ngươi, a a a a, hắn buông tay ra, đối một bên tủ đầu giường hung hăng đá tới, phát tiết trong lòng biệt khuất lửa giận. Đi Cao Mập Mạp, cha ngươi đùa người chơi đâu? Bạch Giá đột nhiên lên tiếng nói. Cao Bán Thành đống nhiên quay đầu, chỉ gặp Cao Sơn Hà mặt già bên trên tràn đầy ác thú bị cười. Thế là hắn càng tức giận hơn. Đứa nhỏ ngốc, người khác dăm ba câu liền để ngươi bắn đầu, ngươi dạng này ta như thế nào yên tâm đem thương hội giao cho ngươi? Ai, thật sự là tuyệt không giống cha ngươi ta. Cao Sơn Hà bất đắc dĩ cười nói. Cao Bán Thành hung hăng quay đầu sang chỗ khác, căn bản không để ý tới hắn. Ai, ta ngược lại hy vọng là ngươi làm, dạng này ít nhất nói rõ ngươi có thể cùng lão đại, lão tiểu đấu một trận. Hừ. Cao Bán Thành quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, chứa được ít mô hình làm dạng, ngươi sẽ hảo tâm đem thương hội giao cho ta. Cao Sơn Hà tiểu dung chậm rãi thu liễm, chân thành nói, kỳ thật ngươi trong lòng ta mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Lão đại quá phận truy cầu lợi ích, cấp tiến mạo hiểm, trong lòng nàng không có cái gì là không thể bán, nàng như chấp trưởng thương hội, trong thời gian ngắn thương hội tài phú cố nhiên sẽ tăng vọt, nhưng tất nhiên thịnh cực mà suy. Lão nhị không đề cập tới cũng được, ta thật hoài nghi hắn không phải ta loại. Lão tiểu đứa nhỏ này rất thông minh, có thể nguyên nhân chính là quá thông minh, dẫn đến hắn tự cao tự đại, căn bản chướng mắt bắt mang, tập trung tinh thần muốn đi liên bang kim cương. Thương hội cho hắn, hắn chuyển tay liền dám móc sạch thương hội tài phú, xung làm tự mình tiến thân chi bậc thang. Duy chỉ có ngươi, nhìn như chất phát vụ bể, kỳ thực bụng bể chất phát. Cao Bán Thành còn tưởng rằng muốn khen tự mình đại trí nhược ngu, kết quả nói tới nói lui vẫn là chửi Bình Xuân. Khí hắn giờ phút này là thật muốn giết cha xóa bị. Thương hội tại trên tay ngươi, mặc dù có không là cái gì đại phát triển, nhưng ít ra có thể giữ vững cơ nghiệp. Ta thật sự là cảm ơn ngươi lão đăng. Cao Sơn Hà không để ý đến sinh khí nhi từ nốc, mà là nhìn về phía Bạch Giã. Thọ Khôn tiên sinh, kỳ thật ta sau khi tỉnh lại liền dự định từ nhiệm chức hội trưởng, thân thể của ta đã không thể lại vất vả, nếu là tiếp tục làm hội trưởng, sợ là ngay cả sang năm đều không xuống tới. Nói ra cũng không sợ các ngươi trò cười, từ khi làm giấc mộng đẹp kia về sau, ta cũng không có lòng quản lý thương hội, càng trướng mắt cái này bạc triệu gia tài. Ta hiện tại chỉ muốn sống ở trong mộng, một lần nữa thể nghiệm thanh xuân. Mọi người cũng chưa hoài nghi Cao Sơn Hà lời nói, tại thế giới hiện thực, hắn cơ hồ hưởng hết vinh hoa phú quý, thậm chí đã bắt đầu chán ghét. Cho nên hắn bắt đầu nhìn chằm chằm những cái kia mong mà không được, dùng tiền mua không đến, chỉ có thể ở trong mộng thực hiện sự vật. Nhân tính sâu quỷ, ở chỗ đoạt được thỏa mãn thoáng qua liền mất, không được chấp niệm lại mọc dễ sinh trưởng tốt. Cả một đời đang cầu xin cùng vứt bỏ bên trong đảo quanh, cầu là chưa từng có được, vứt bỏ chính là đã có được. Đã như vậy, vậy ngươi thoái vị đi. Bạch Giã thản nhiên nói. Cao Sơn Hà nhịn không được cười lên, ta ngược lại thật ra nghĩ hiện tại liền chuyển cho hắn, vấn đề là tiểu tử này không tiếp nổi A Bán Thành A, ta biết ngươi rất gốc, nhưng là ngươi đừng nội. Ta nếu là hiện tại sẽ giải chi vị cho ngươi, sẽ chỉ dẫn đến chăn phú thương hội sụp đổ. Ngươi lại tỷ, nhị ca, tứ đệ riêng phần mình nắm giữ lấy một tòa thành thị, ngươi nếu là không thể để cho bọn hắn thần phục, lên làm hội trưởng cũng vô dụng. Cao Bán Thành hít sâu một hơi. Hắn hồi tưởng lại đại tỷ ám sát, tứ đệ tính toán, đôi mắt dần dần lăng lệ. Có lẽ vậy, nhưng ta muốn thử xem. Ngươi thử cái rắm. Cao Sơn Hà nổi giận mắng, ngươi đại tỷ đứng sau lưng mười vương một trong vạn mục chủ, lão nhị là tiến sĩ đệ tử, lão tiểu nhận liên bang ba sao trung tướng làm nghĩa phụ. Ngươi đây, ngươi có cái gì? Ngươi tin hay không, hôm nay ngươi làm tới hội trưởng, 7 ngày sau đó chính là ngươi đầu bảy. Ta biết ngươi bây giờ cánh cứng cắp rồi, cũng giao một đám ưu tú thanh niên tài tuấn, nhưng những thứ này đều không đủ cùng tùy ý một vị mười vương cứng đối cứng. Ngươi nếu là khư khư cố chấp, sẽ chỉ hại chết tự mình, liên lụy bằng hữu của ngươi. Cao Bán Thành trong mắt bốc đồng chậm rãi ảm đạm, nghe xong lão cha lời nói, hắn biết mình nghĩ quá đơn giản. Đúng lúc này, một đạo tùy ý thanh âm vang lên. Ngươi đây cũng không cần quản, ngươi một mực chuẩn bị, còn lại ta sẽ xử lý. Giã ca. Cao Bán Thành đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lên tiếng Bạch Giã, thần sắc động dung. Chương 536, Cao Mập Mạp, Hắc Vương vì ta đứng đài. Chương 536, Cao Mập Mạp, Hắc Vương vì ta đứng đài. Bạch Giã vô bờ vai của hắn, hơi hợt kia bộ dáng, hoàn toàn không có đem Cao gia còn lại con cái phía sau cậy vào để vào mắt. Cao Sơn Hà thở dài một tiếng, ta biết Thọ Khôn tiên sinh mưu trí vô song, càng là người mang nạ nổ mở tờ bom bực này trọng khí, nhưng mặt này đối mười vương vẫn như cũ không đủ. Hiện tại các ngươi phải làm là chầm chậm lưu toan, ta tại liên bang nhận biết không thiếu tướng lĩnh, cùng mười vương một trong người thu thập cũng có giao tình, trong khoảng thời gian này ta có thể thay lão tam dựng tuyến giác cầu, để hắn kết giao một phen. Hắn nhìn về phía Cao Bán Thành, nghiêm túc nói, lão tam, vi phụ có thể đem ngươi nâng đỡ đến cùng những người khác cùng một hàng bắt đầu bên trên, đợi có mười vương cấp khác cường giả vì ngươi đứng lại, ngươi mới có bình đẳng cạnh tranh tư cách. Nhưng cũng vẹn vẹn tư cách, dù sao đến mười vương loại này cấp bậc, lẫn nhau ở giữa cũng rất khó có nghiền ép tính ưu thế. Ngươi cần chính là cân bằng, một chút xíu mở rộng tự thân ưu thế, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên làm việc quá tuyệt, bằng không thì ngươi coi như thắng lão đại, lão tiểu, vạn nhất đem người sau lưng bọn họ làm mất lòng, vậy liền nguy hiểm. Ta đã biết lão cha. Cao Bán Thành song quyền nắm chặt, dùng sức nhẹ gật đầu. Lão tiền, Cao Sơn Hà đối một bên tiền tổng quản phân phó nói, đi liên hệ người thu thập, liền nói ta nơi này có một kiện không tệ đồ cất giữ, nghĩ mời hắn tới đánh giá một chút. Là hội trưởng, ta cái này đi. Không cần như thế. Bạch Giã nhàn nhạt ngắt lời nói. Cao Sơn Hà chân mày hơi nhíu lại, hắn không rõ, mình đã đem lợi và hại phân tích rõ ràng như thế, vì sao lấy mưu trí lấy xương thọ khôn lại nhìn không rõ. Bất quá trung quy là ân nhân cứu mạng, có mấy lời hắn chỉ có thể huyền chuyển đi nói. Không biết thọ khôn tiên sinh có gì cao kiến. Bạch Gia mí mắt nhẹ giơ lên, không nhanh không chậm nói, ai nói cho ngươi không ai cho cao mập mạp đứng đài. Cao Sơn Hà khẽ giật mình, ồ, xin hỏi thọ khôn tiên sinh nói là người phương nào? Mười vương đứng đầu, Hắc vương. Làm Hắc vương hai chữ vừa ra, an dưỡng trong phòng trong nháy mắt tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ba ba bá. Mấy đạo ánh mắt đồng loạt tập trung ở Bạch Gia trên thân, có lôi kinh ngạc, có chấn kinh, còn có không thể tin. Cao mập mạp trực tiếp động, Hắc vương. Hắc vương vì ta đứng đài. Lớn như vậy nhân vật, làm sao có thể? Tiêu Nhất đám người cũng là như thế, chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, không phải, lúc nào? Chúng ta lúc nào cùng Hắc vương có liên lạc? Không nghe nói a, sẽ không phải là. Đột nhiên, mấy đạo ánh mắt lại rơi vào đồng dạng mộng bức Lệ Kiêu trên thân. Lệ Kiêu đầu tiên là sửng sở, lập tức theo bản năng ngẩng thẳng sống lưng, thần sắc ngạo nghễ, trong mắt tràn đầy đều ở trong lòng bàn tay tuyệt đối tự tin. Lệ Kiêu chỉ một điểm này tốt, sau đó ý thức đem tất cả trang bức hành vi tất cả đều nắm vào trên người mình, đừng quản sau đó là cao quang vẫn là xấu mặt, dù sao chỉ cần có cơ hội, chính là chết cũng phải chứa bảo. Đúng vậy, hắn lại giả bộ đi lên. Bạch Dã nghiêm trọng hoài nghi tiểu tử này đời trước là túi ngựa chuyển thế, như thế có thể giả bộ. Nhưng cũng bởi vì Lệ Tiêu hành vi, để hắn đã giảm bớt đi giải thích thời gian. Cao Sơn Hà chỉ cảm thấy trong đám người Lệ Tiêu đang phát sáng, cái kia ngẩng đầu đỡ ngực ngạo nghễ mà đứng khí độ. Sẽ không sai, ta quen biết bao người, tuyệt sẽ không nhìn lầm, vị này tương lai chi tử vô luận là ngôn ngữ tay chân vẫn là thần thái, đều nhìn không ra mảy may ngụy trang vết tích, không có nửa điểm chuẩn dạng. Nghĩ không ra ngoại giới nghe đồn lại là thật, mặt hàng này cũng có thể bị Hắc Vương thu làm đệ tử, quả nhiên tuyệt thế cao nhân đều là có dở hơi. Hắn hít sâu một hơi, thân thể kích động đến run nhẹ nhẹ, bàn tay khô gầy nắm chặt giường bệnh rào chắn, nổi gân xanh. Giảo hoạt. Thọ Khôn tiên sinh, ngài nói là sự thật. Tại Bắc Mang, nếu có người nghe được Hắc Vương chi danh còn có thể bảo trì bình tĩnh, cái kia cơ bản có thể chẩn đoán chính xác vì mặt đơ. Ngang. Bạch Gia bình tĩnh trả lời một câu. Cao Sơn Hà quan sát tỉ mỉ lấy Bạch Gia thân sắc, đồng dạng đạt được làm cho người hoảng sợ kết luận, hắn không có nói sai, loại kia tự nhiên mà thành, phản phất đương nhiên thái độ thực sự quá thật. Mặc dù vừa rồi tại nhà mình nhi tử ngốc cái kia nhìn sai rồi, nhưng hắn không tin cùng một ngày bên trong, tự mình có thể nhìn nhầm ba lần. Thọ Khôn tiên sinh, nếu như các ngươi thật có thể mời đến Hắc Vương, cái kia vậy đơn giản quá rất qua. Mười vương ở giữa mặc dù lẫn nhau có tranh đấu, cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng rất ít sinh tử tranh chấp, cũng không có thiên về một bên nghiền ép trạng thái. Bởi vì bất luận một vị nào mười vương giả không có 100% nắm chắc, giết chết cùng cấp bậc cường giả, duy chỉ có Hắc Vương. Hắc Vương thực lực thâm bất khả chắc, đến nay chỉ xuất tay 3 lần, có thể mỗi một lần chiến tích đều đủ để nghiền ép còn lại mười vương, liên chạm bạo quân cùng thương long, còn lấy sức một mình đánh tới thiên khải không người dám hoàn thủ. Thực lực thế này đối đầu còn lại mười vương, chính là nghiền ép. Chỉ cần các ngươi có thể mời đến Hắc Vương, vậy hội trưởng chi vị không phải lão tam không ai có thể hơn, cho dù là vạn mục chủ, tiến sĩ mấy người cũng tuyệt không dám tranh chấp. Cao Sơn Hà càng nói càng hưng phấn, nhìn về phía Cao Bán Thành ánh mắt cũng càng phát ra hài lòng. Lão tam, nghĩ không ra tiểu tử ngươi có thể được Hắc Vương ưu ái, hộp hộp hộp. Quả nhiên có vi phụ phong phạm. Cao Bán Thành sắc mặt tối đen, rất muốn mắng đường phố, mới vừa rồi còn nói tuyệt không giống ngươi, hiện tại nghe xong Hắc Vương, liền có ngươi phong phạm đúng không? Hắn trung quy là không có mắng ra, bởi vì hắn hiện tại cũng hoảng đến so sánh. Đây chính là Hắc Vương a. Lệ Yêu đức hạnh gì hắn là rõ ràng, có phải hay không Hắc Vương đệ tử đều muốn đánh một cái dấu hỏi, hiện tại Bạch Giã lại nói có thể để đến Hắc Vương, hắn chỉ cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Người ở chỗ này bên trong, duy hai có tuyệt đối tự tin chỉ có Bạch Giã cùng Lệ Yêu. Đối với người khác tới nói, mời được Hắc Vương khó như lên trời, nhưng đối Bạch Giã tới nói, tự mình mời mình, trên đời còn có so đây càng chuyện đơn giản sao? Về phần hài hước phi tiêu người, có ít người sinh ra tự tin, không có lý do. Thọ Khôn tiên sinh, không biết Hắc Vương khi nào có thể hiện thân. Cao Sơn Hà âm thanh kích động có chút run rẩy. Thật có lỗi, ta có chút thất thố, thật sự là thật cao hứng, ta vốn cho rằng hội trưởng chi tranh sẽ dẫn đến huynh đệ bọn họ tương tàn, thậm chí như dẫn phát 10 vương cấp khác chiến đấu, chăn phú thương hội cũng sẽ thụ trọng thương. Nhưng bây giờ có Hắc Vương tọa chấn, hết thể cũng sẽ không phát sinh, chỉ cần Hắc Vương công khai lộ diện, thậm chí đều không cần lão nhân gia ông ta xuất thủ, chỉ bằng vào Hắc Vương chi danh liền đủ để cho lão đại, lão tiểu bọn hắn biết khó mà lui. Tại Bắc Mang, không ai sẽ ngốc đến đối địch với Hắc Vương. Bạch Gia ánh mắt khẽ nhúc đích, chính như Cao Sơn Hà lời nói, hẳn không có mắt dám tới gây sự. Như thế vừa vặn đã giảm mất đi phiền phức, mặc dù bây giờ thời gian đã đột phá 10 phút đồng hồ đại quan, nhưng có thể tiết kiệm vẫn là phải tiết kiệm, không thể lãng phí ở giết 10 vương trên thân. Thời đại tiến trình đến nay đều là số âm, về sau dùng thời gian địa phương còn rất nhiều. Vậy còn dư lại liền đơn giản, tìm cơ hội lộ mặt là được rồi. Như vậy đi, ngươi tìm sắp xếp thời gian một trận chuẩn bị nghi thức, thông cáo thiên hạ để Cao mập mạp kế vị, còn lại ngươi cũng không cần quản. Cao Sơn Hà nhẹ gật đầu, hai ngày sau đó như thế nào? Thương hội cao tầng cần thời gian chạy đến, thân thể của ta cũng cần thời gian hấp thu sinh mệnh thừa số dự lực. Mấu chốt nhất là, đến làm cho lao đại và lao tiểu người sau lưng tiêu hóa tin tức này, tốt nhất có thể để cho vạn mục chủ cùng mực trung tướng trình diện, tận mắt chứng kiến Hắc Vương giáng lâm, bọn hắn ngày sau cũng không dám nhấc lên sóng gió gì. Bạch Giã khỏe miệng đống nhiên câu lên một vòng cười lạnh, không, đừng cho bọn hắn biết Hắc Vương sự tình, ta định cho bọn hắn một kinh hỉ. Chương 537, nếu như Hắc Vương không đến. Chương 537, nếu như Hắc Vương không đến. Cao Sơn Hà đôi mắt nhắm lại, trong nháy mắt minh bạch Bạch Giã ý tứ, lấy Hắc Vương chi hùng danh, nếu để cho vạn mục chủ đám người sớm biết được, sợ là không dám lộ diện. Sau đó, liên quan tới truyền vị sự tình, mấy người thương nghị một hồi chi tiết, thân thể hư nhược Cao Sơn Hà cũng có chút không chịu nổi. Sinh mệnh thừa số cũng không phải bản năng, không cách nào làm cho một cái bệnh nặng người triệt để khôi phục khỏe mạnh. Đám người gặp Cao Sơn Hà thần thái mỏi mệt, liền cáo từ rời đi. Đợi mấy người sau khi đi, Tiên tổng quản muốn nói lại thôi nói, "Hội trưởng, ngài thực sự tin tưởng mấy cái này tiểu gia hỏa có thể mời đến Hắc Vương?" "Đây chính là Hắc Vương a, từ thời đại trước tồn tại đến nay lão quái vật." Nói khó nghe chút, đương kim thời đại có người nào hoặc sự tình, đáng giá như vậy đại nhân vật để ý. Chúng ta chăn phú thương hội cố nhiên tại Bắc Mang cái này một mẫu ba phần đất có mấy phần thế lực, nhưng người ta làm sao có thể vừa ý. Cao Sơn Hà nằm tại trắng loãng trên giường bệnh, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, bờ môi khẽ nhúc đích, như Hắc Vương nhân vật như vậy, nó tâm tư há lại người ta bực này phạm nhân có thể phỏng đoán. Có lẽ người ta liền nhìn ta cái này nhi tử ngốc thuận mắt đâu. Một câu đưa Tiền tổng quản khí cười, Tam thiếu gia cố nhiên là nhân trung lão vượng, nhưng cũng không trở thành gây nên Hắc Vương chú ý, còn có kia cái gì tương lai chi tử, hắn thật sự là Hắc Vương đệ tử. Lúc trước hắn tại Vạn Quán Kinh thời điểm, tìm kiếm khắp nơi cường giả tới cửa khiêu chiến, khi thắng khi bại, nếu không phải những cường giả kia xem ở thương hội trên mặt mũi, hắn chết sớm 800 trở về. Cao Sơn Hà nhịn không được cười lên, ngươi à, nhìn vấn đề vẫn là quá phiến diện, mọi thứ muốn đổi cái góc độ đi xem, cái kia nhìn thấy đồ vật đem hoàn toàn khác biệt. Tiên tổng quản khẽ nhíu mày, không thông báo giải nói là cái gì góc độ. Cao Sơn Hà nhắm mắt lại chậm rãi từ từ nói, ta cho ngươi lấy một thí dụ ngươi liền hiểu, nếu như ngươi nói ngươi thích lao bà của người khác, có phải hay không lộ ra rất không đạo đức? Là không đạo đức, nhưng cái này cùng Lệ Tiêu có quan hệ gì? Vậy ta thay cái thuyết pháp, ngươi thích người làm lao bà của người khác, có phải hay không cảm giác thay đổi? Tiên tổng quản khẽ giật mình, chần chờ nói, tựa như là có chút không giống, trước đó là không đạo đức, nhưng bây giờ lại lộ ra mấy phần thâm tình cùng bị quất. Hô hô hô. Nếu như một cái nữ học sinh ban ngày ở trường học học tập, trời vừa tối liền đi chỗ ăn chơi bồi tiểu, ngươi có phải hay không cảm thấy người nữ học sinh này rất xa đoạn? Là có chút. Vậy nếu như một cái nữ học sinh ban đêm đi chỗ ăn chơi bồi tiểu, ban ngày còn kiên trì đi học tập, có phải hay không đột nhiên có chút dốc lòng rồi? Tiên tổng quản bừng tỉnh đại ngộ, hội trưởng, ta hiểu được, khi thắng khi bại lộ ra Lệ Tiêu rất vô năng, nhưng nếu là đổi một góc độ, khi bại khi thắng, liền hiện lộ rõ ràng ra Lệ Tiêu kiên trì cùng dũng cảm. Nguyên lai đây mới là hắn bị Hắc Vương thu làm đệ tử nguyên nhân. Ngươi minh bạch cái rắm. Cao Sơn Hà đột nhiên mở hai mắt ra, mắng, ta nói những lời này có ý tứ là nói cho ngươi, đồng dạng một sự kiện nếu như thay cái thuyết pháp, liền sẽ đạt được hoàn toàn khác biệt kết luận, bởi vậy có thể thấy được, người khác nói đều là đánh rắm. Ngươi nếu là chỉ bằng vào người khác nói cái gì liền tin cái gì, sớm tối bị lừa quần cục đều không thừa. Cho nên đừng nhìn người khác nói cái gì, muốn nhìn hắn làm cái gì. Ta tin đến không phải ta cái kia nhi tử ngốc cùng cái gì tương lai chi tử, ta tin là Thọ Khôn. Thọ Khôn. Tiên tổng quản đã hoàn toàn theo không kịp Cao Sơn Hà mạch suy nghĩ. Thế nhân giai truyền Thọ Khôn là duy nhất dựa vào mưu trí thượng vị cầm tinh, nói hắn trí bao gần yêu, loại này lý do thoái thác ta một chữ cũng không tin, ta chỉ tin tưởng hắn làm những sự tình kia dấu vết. Người này gan to bằng trời, tùy ý làm bậy, tại Thiên Khải là như thế, tại Chân Phú Thương Hội hắn vẫn như cũ như thế. Vừa tới bạn quán kinh liền dám dùng nạ nổ mở tờ bom uy hiếp toàn thành, vừa rồi càng là chỉ vào người của ta cái mũi để cho ta thoái vị. Ta hỏi ngươi, đổi lại là ngươi, ngươi dám không? Tiên tổng quản trả lời không chút do dự, tại người khác địa bàn bên trên làm loại sự tình này, ta tự nhiên không phải dám. Có 10 cái mạng đều không đủ dùng. Cao Sơn Hà bỗng nhiên cười lạnh nói, có thể Thọ không dám. Nhìn chung hắn xuất đạo đến nay sự tích, thứ nào không phải gan to bằng trời, là thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Người bình thường dám bắt chước hắn làm dù là một sự kiện, đã sớm chết không nơi tang thân, có thể hắn vẫn như cũ còn sống, đồng thời càng sống càng tốt. Đây mới là không dung cãi lại sự thật, mà không phải ngoại giới những người kia mây diệp vân truyền thuyết. Cho nên Thọ Khôn thật có thể mời đến Hắc Vương. Ai? Cao Sơn Hà thở dài một tiếng, ngươi vẫn là đầu óc chậm chạp à? Đây không phải hắn có thể hay không mời tới sự tình, người này lớn mật thận trọng, làm việc không bám vào một khuôn mẫu, cho đến nay, hắn muốn làm sự tình liền nhất định có thể thành. Cho nên, vô luận hắn có thể hay không mời được Hắc Vương, ta dám cam đoan Hắc Vương tất nhiên sẽ xuất hiện tại chuẩn bị trong hội nghị. Tiên tổng quản phân biệt rõ một lát, đột nhiên trợn to con mắt, một cái cực kỳ khủng bố suy nghĩ xông lên đầu, để hắn trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh, lông tơ đứng đấy. Cao Bán Thành đội xe chậm rãi lái rời Vạn Lượng Thành, bọn hắn muốn về Vạn Quán Kinh làm chuẩn bị. Dù sao Vạn Quán Kinh mới là Cao Bán Thành cơ bản quận, hắn muốn tiếp nhận hội trưởng chi vị. Tự nhiên muốn sớm tụ lại Vạn Quán Kinh thành viên tổ chức, phòng ngừa chu đáo. Trong xe biệt dã, bầu không khí quái dị mà trầm mặc, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không nói chuyện. Chỉ có động cơ oanh minh tại vắng vẻ vùng bỏ hoang trên băng vọng. Lắc lư thân xe nhường chỗ ngồi ghế dựa nhẹ nhàng lắc lư, ngoài cửa sổ là liên miên khô héo sắc hoa nguyên, gió xoáy lây cắt sỏi đập tại trên cửa sổ xe, lúc này sắc trời đã dần dần ảm đạm. Giá ca, Lệ Kiêu, hai người các ngươi lúc nào thương lượng? Nhẫn nhịn nửa ngày Cao Bán Thành nhịn không được hỏi. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người vừa đi vừa về tại trên thân hai người đảo quanh. Thương lượng cái gì? Bạch Giá hỏi. Cao Bán Thành khẩn trương, dính đến Hắc Vương chuyện lớn như vậy, Giá ca làm sao nhìn qua cùng vô sự phát sinh đồng dạng, ai chính là liên quan tới xin. Mời Hắc Vương sự tình. Nói đến Hắc Vương hai chữ, thanh âm hắn không tự chủ đè thấp, tựa hồ không dám lớn tiếng gọi thẳng tục danh. Không có thương lượng qua. A. Cao Bán Thành trong nháy mắt ngạc nhiên, hắn lại quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ Lệ Yêu. Lệ Yêu, ngươi nói với ta câu lời nói thật, hai ngày sau đó, ngươi thật có thể mời đến Hắc Vương. Lệ Tiêu đôi mắt nhẹ giơ lên, nhìn không chớp mắt, mang trên mặt đều ở trong lòng bàn tay tự tin, ngạo nghễ nói, "Không thể." Cao Bán Thành đám người biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, từng cái giống như hóa đá đồng dạng, toa xe bên trong chỉ còn động cơ tại bên mình. "Không thể ngươi kiêu ngạo cái đã." Lúc này Cao Bán Thành chỉ cảm thấy trời sập, hai ngày sau đó, toàn bộ chăn phú thương hội cao tầng đều sẽ tới, vạn mục chủ hòa mực trung tướng đại khái suất cũng sẽ trình diện. Nhiều đại nhân vật như vậy tề tụ một đường, chỉ vì nhìn hắn kế thừa hội trưởng chi vị. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là Hắc Vương. Nếu như Hắc Vương không đến, Cao Bán Thành mắt tối sầm lại, đã không dám nghĩ hai ngày sau đó chuẩn bị nghi thức bên trên hình tượng, đại khái tự mình sẽ bị vạn mục chủ hòa mực trung tướng tiện tay banh sát đi. Giá ca. Hắn đem sau cùng tay của cứu mạng ký thác vào Bạch Giá trên thân, run rẩy nói, "Giá ca, ngươi cùng tiểu đệ nói thật, ngươi yên tâm ta chịu đựng được." Chương 538, không sai, ta chính là Hắc Vương. Chương 538, không sai, ta chính là Hắc Vương. Cao Bán Thành hít sâu một hơi, cố tự chấn định nói, "Ngươi vừa mới có phải hay không đang gạt ta cha? Ta lúc nào lừa qua ngươi? Hiện tại, Bạch Giá." Hắn bất đắc dĩ liếc mắt, "Ta nói có thể mời đến Hắc Vương, liền nhất định có thể." "Giá ca, ta anh ruột a, ngươi cho ta thấu cái ngọn nguồn, ngươi thật nhận biết Hắc Vương sao?" "Bác sĩ nói ta trái tim không tốt, chịu không được kinh hãi." Cao Bán Thành gấp nhanh khóc, hai ngày sau Hắc Vương không hiện thân, lão cha lại đem hội trưởng chi vị chuyển cho hắn, vậy hắn nhất định phải chết. "Yên tâm đi, ta đương nhiên nhận biết Hắc Vương." Bạch Giá vô vô bờ vai của hắn, an ủi. Nhưng mà Cao Bán Thành trong lòng không có cảm nhận được nửa điểm an ủi, ngược lại càng phát ra không chắc. Bởi vì Bạch Giá ngữ khí quá kỳ quái, đàm luận lên Hắc Vương cái kia vân đạm phong khinh bộ dáng, tựa như là đang đàm luận một kiện rất qua quýt bình bình sự tình. "Đây chính là Hắc Vương a." Lúc này, một mực yên lặng không lên tiếng Lý Hữu đột nhiên lên tiếng nói, "Cao lão bản không cần khẩn trương, Giá ca không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc." "Thật sao?" Cao Bán Thành khóc cười một tiếng, "Có thể ta làm sao còn cảm giác có chút sợ hãi." Lý Hữu nhếch miệng lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong, ánh mắt tại Bạch Giá trên thân chợt lóe lên, mọi người tại đây bên trong chỉ có hắn nhìn ra trận tướng. "Cao lão bản, ngươi là làm cục người mê, chẳng lẽ ở chung được thời gian dài như vậy, ngươi còn không có phát giác được Giá ca chân thực thân phận sao?" "Thân phận chân thật?" "Cái gì thân phận chân thật?" "12 cầm tinh đứng đầu." "Hắc Thương." "Tiểu Bạch." Cao Bán Thành sững sờ, một hồi nhìn xem Bạch Giá, một hồi nhìn xem Lý Hữu, càng phát ra mờ mịt. Bạch Giá trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, thế mà bị Lý Tả tiểu tử này cho đã nhìn ra. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, một ngày kia đúng là bị Lý Tả khám phá thân phận. "Lý Tả, trước kia thật sự là xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà đã nhìn ra." "Giá ca, ta cùng ngươi nhận biết thời gian dài nhất, ngươi giấu giếm được người khác nhưng không giấu giếm được ta, kỳ thật trong lòng ta sớm đã có suy đoán, ngày hôm nay ngươi nói có thể mời đến Hắc Vương về sau, ta liền triệt để xác định." Bạch Giá cũng bị khơi gợi lên hứng thú, hắn rất muốn biết mình để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. "Ngươi lại như thế nào nhìn ra được?" Giữa hai người đối thoại khiến cho đám người không hiểu ra sao, giống như đang đánh bí hiểm. "Không phải, các ngươi đến cùng đang nói cái gì a?" Tiêu Nhất trừng mắt nhìn, "Ta mới vừa rồi là bỏ qua cái gì sao?" Lý Hữu cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, "Chủ yếu là thật trùng hợp, mặc dù Giá ca ngươi chưa hề nói qua thân phận chân thật của mình, nhưng đủ loại trùng hợp chung vào một chỗ, liền không còn là trùng hợp." "Hắc Sơn phía trên, Hắc Vương chém giết bạo quân lúc, ngươi tại Hắc Sơn." "Thự Quang trong thành, Hắc Vương chém giết Thương Long lúc, ngươi cũng tại Thự Quang thành." "Chờ một chút." Cao Bán Thành nhấc tay đánh gãy, "Cái này chúng ta trước đó không phải phân tích qua sao? Hắc Vương hai lần hiện thân đều là tại Lệ Tiêu gặp được nguy hiểm lúc, hắn không phải tại cứu vớt Lệ Tiêu sao?" Lý Hữu khẽ lắc đầu, "Các ngươi chẳng lẽ quên, Hắc Vương từng lấy sức một mình tiến đánh Thiên Khải. Khi đó chúng ta đều không có ở Thự Quang thành, duy chỉ có Giá ca tại." Mọi người nhất thời giật mình, ẩn ẩn ý thức được cái gì. Tiêu Nhất kinh ngạc nói, "Hắc Vương mỗi lần hiện thân địa phương, Giá ca đều tại, chẳng lẽ?" "Bạch." Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Bạch Giá. Bạch Giá bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật hắn không có ý định bại lộ thân phận của Hắc Vương. Hắc Vương áo lót là tấm mộc, lúc trước sở dĩ làm ra Hắc Vương cái này áo lót chính là vì phòng ngừa bị đánh lén. Đừng thời gian tuy mạnh, nhưng hắn không thể thời khắc mở ra, một khi bị quá nhiều người để mắt tới, chưa chừng sẽ bị cái gì kỳ quái năng lực hoặc cấm kỵ vật ám toán. Cho dù thực lực bây giờ đã viễn siêu lúc trước, nhưng cũng không đến bại lộ thời khắc, trên thế giới này còn có không ít có thể uy hiếp được hắn nguy hiểm. Thì như thần kỵ vật 003 thần, Cựu Đồng, mặt trên còn có 001, 002, dù là số thứ tự thấp một chút thần kỵ vật, đó cũng là quy tắc hóa thân, khó lòng phòng bị. Lại tỉ như Lục Trầm, Đỗ Thiên Mệnh chi lưu láo quái vật, trăm năm lắng đọng, ai biết Đông Châu Liên bang ẩn giấu đi nắm chắc bao nhiêu bài. Bất quá đã bại lộ, đây cũng là không có dấu cần thiết. "Ai, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, đã các ngươi phát hiện, vậy ta cũng liền ngả bài, các ngươi đoán không sai, ta chính là Hắc Vương." "Hắc Vương đệ tử?" "Giá ca ngươi mới thật sự là Hắc Vương đệ tử đúng hay không?" Lý Hữu tự tin mở miệng. Giờ phút này, trong mắt của hắn lóe ra tên là trí tuệ quan mang. "Bạch Giá, tại Hắc Sơn, Hắc Vương căn bản không phải vì cứu Lệ Tiêu, mà là cứu ngươi. Tại Thự Quang thành chém giết Thương Long cũng là như thế, mà lần kia tiến đánh Thiên Hải, kỳ thực là vì ngươi trải đường." Tiêu Nhất bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được Giá ca ngắn ngủi mấy tháng liền có thể chấp trưởng Thiên Hải, nguyên lai còn có cái tầng quan hệ này. Mới vừa rồi còn một mặt cho tàn cao mập mạp trong nháy mắt đầy máu phục sinh, kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Đối mặt, tất cả đều đối mặt. Giá ca nếu là không có bối cảnh, làm sao có thể mấy tháng chấp trưởng Thiên Hải, nguyên lai là có Hắc Vương tương trợ. Cao Bán Thành càng nghĩ càng thấy đến chính là như thế, Bạch Giá trên thân phát sinh qua quá nhiều chuyện kỳ, thậm chí không hợp thói thường đến không thể tưởng tượng tình trạng. nhưng nếu là sau lưng của hắn đứng đấy Hắc Vương, cái kia hết thảy liền giải thích thông. So với sốc nổi hài hước phi tiêu người, rõ ràng là Bạch Giã loại này, mấy tháng từ đất chết người nhảy lên trở thành 12 cẩm tinh đứng đầu cùng Thiên Khải Bạch Giã người, mới càng giống Hắc Vương đệ tử. Hắn kích động nắm chặt Bạch Giã tay, "Giã ca, khó trách ngươi cùng cha ta nói có thể mời được Hắc Vương, nguyên lai ngươi mới là Hắc Vương đệ tử, ta sớm nên nghĩ tới, Hắc Vương tiền bối làm sao có thể coi trọng Lệ Tiêu như thế sốc nổi người." "Bạch Giã, Lệ Tiêu, cái kia, ta nói ta không phải Hắc Vương đệ tử các ngươi tin sao?" Bạch Giã khẽ miệng vì run rẩy. Đám người đều nhịp lắc đầu, trên mặt biểu lộ càng là không có sai biệt, tựa như đang nói, "Ngươi xem chúng ta tin hay không?" "Giã ca, chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng không cần giấu giếm nữa, ngươi không phải Hắc Vương đệ tử sẽ có nhiều như vậy trùng hợp. Ngươi không phải Hắc Vương đệ tử có thể để đến Hắc Vương. Yên tâm, chuyện này mấy ca cam đoan thủ khẩu như mình sẽ không nói ra đi." Cao Bán Thành vỗ bộ ngực cam đoan. "Đúng vậy a Giã ca." Tiêu Nhất Phụ hòa nói, "Ta biết ẩn sĩ cao nhân đều có dở hơi, khẳng định là Hắc Vương tiền bối không cho ngươi nói ra danh hào của hắn, này chúng ta đều lý giải. Bất quá ngươi cũng định thông chi Hắc Vương tiền bối đến đây, kỳ thật cũng không có cần thiết giấu giếm." Bạch Giã càng phát ra im lặng, hắn lần trước như thế im lặng thời điểm, vẫn là cùng Lý Bái Thiên, vậy lên tiểu đồng thẳng thắn Hắc Vương thân phận lúc. "Mặc kệ các ngươi tin hay không, nhưng ta thật không phải Hắc Vương đệ tử." "Đúng đúng đúng, Giã ca không phải Hắc Vương đệ tử, mấy ca, về sau vô luận ai hỏi cứ như vậy nói." "Cái gì Hắc Vương đệ tử? Ở đâu ra Hắc Vương đệ tử? Chưa nghe nói qua." Bạch Giã dựa vào trên ghế ngồi, hư hư thực thực đã mất đi tất cả khí lực. "Được rồi, cứ như vậy đi." Hắn thậm chí hoài nghi, dù là tự mình móc ra hắc diện cụ đến, Cao Mập Mạp mấy người cũng sẽ không tin tưởng, trừ phi mình lãng phí thời gian chứng minh. Nhưng, thần không có khả năng lãng phí thời gian. Trên đời này duy nhất vô điều kiện tin tưởng người, đại khái chỉ có Bệnh Lên Tiểu Đồng. "Mọi người trong nhà, lục soát hàng năm đỉnh phong bảng, cho bắt đầu ngưng động thời gian bỏ phiếu a, thời đại mới thần năng không thể leo lên đỉnh phong liền dựa vào mọi người trong nhà trợ lực, cảm tạ ủng hộ." Chương 539, An Tiểu Đồng, Bạch Giã ngươi kết hôn. Chương 539, An Tiểu Đồng, Bạch Giã ngươi kết hôn. Bệnh Lên Tiểu Đồng. Bạch Giã chấn động mạnh một cái, còn không có về tin tức đâu. Hắn vội vàng từ dị không gian bên trong xuất ra chuyên dụng mã hóa máy truyền tin, đây là hắn chuyên môn để Thiên Khải làm, chỉ có hai đài, một đài tại tự mình cái này, một đài tại Bệnh Lên Tiểu Đồng trong tay. Cái này hai đài chuyên trúc máy truyền tin chỉ có thể qua lại liên hệ, không cách nào câu thông ngoại giới. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có thể cam đoan tín hiệu ổn định cùng tính an toàn. Là máy truyền tin rời đi dị không gian trường kỳ đoạn liên tín hiệu rốt cục khôi phục kết nối. Ngay sau đó, tích, tích, tích. Trên máy truyền tin màu đỏ tín hiệu đèn chỉ thị điên cuồng chớp liên tiếp, không ngừng phát ra thanh âm nhắc nhở. Đám người bị hấp dẫn tới, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nhiều tin tức như vậy, Giã ca, có phải hay không Thiên Khải xảy ra chuyện rồi? Không ngừng lấp lóe đèn đỏ đem Bạch Giã mặt chiếu lập lòe, giống nhau tâm tình của hắn lúc này. Thiên Khải ẩn hiện xảy ra chuyện không biết, ta mẹ nó muốn xảy ra chuyện a. Hắn đè xuống kết nối khóa, một giây sau, trang giấy đóng dấu tiếng vang lên, chỉ gặp máy truyền tin phía dưới ra giấy miệng bắn ra một chương lớn chừng bàn tay giấy trắng. Trang giấy ấm áp, trên đó viết màu đen như mực in ấn kiểu chữ. Bạch Giã còn chưa kịp nhìn kỹ, tích 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 tích. Máy truyền tin như là động kinh đồng dạng bắt đầu nôn mửa lớn chừng bàn tay giấy trắng như hoa tuyết phiến giống như bắn ra. Ngoa tạo. Tuyết rơi. Ba ba bá. Bao tuyết giống như giấy trắng phiến trực tiếp đem Bạch Giã hơn nửa người đều vùi lấp. Trang giấy ra quá mau, lại thêm cỗ xe một mực lắc lư. Những cái kia dây trắng giống như thật như là hoa tuyết, tại toa xe bên trong không ngừng tung bay. Tất cả mọi người bị giật nảy mình, nhà ai phát tin tức như thế phát ra. Đây là xảy ra đại sự gì? Thiên Khải bị diệt. Khi bọn hắn ánh mắt liếc về trang giấy bên trên nội dung lúc, lập tức sắc mặt nhao nhao cổ quái. Ánh mắt cổ quái quét về phía Bạch Giã, một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Bạch Giã khỏe miệng vì run rẩy, lúc này máy truyền tin đã không còn vang lên, nhưng hắn biết, đây là trang giấy hao hết nguyên nhân. Đây là máy truyền tin cực hạn, mà không phải An Tiểu Đồng cực hạn. Trong tay hắn còn nắm nuốt tờ giấy thứ nhất phiến. Hắn đưa tay từ bông tuyết đống bên trong nâng lên, hướng trang giấy nhìn lại. Trên đó viết: "Tiểu Bạch, ngươi đến bạn quán kinh sao? Ta còn có một ngày thì đến nhà, ngươi đến nhớ kỹ cùng ta nói một tiếng." Tiểu Đồng hắn tiện tay lại cầm lấy một sấp trang giấy. "Tiểu Bạch, ta đã đến nhà, ngươi còn chưa tới sao?" "Tiểu Đồng, Tiểu Bạch, ngươi vì cái gì không trở về tin tức ta? Là gặp được phiền toái gì sao?" "Tiểu Đồng, ta trong nhà mọi chuyện đều tốt, nhị ca cũng đồng ý viện trợ Thiên Khải, còn có một số cụ thể chi tiết cần thương nghị, ngươi có rảnh nhớ kỹ hồi phục." "Tiểu Đồng, sư phó nói chờ ngươi làm xong, mời ngươi đến An gia làm khách, ta nhị ca cũng đối ngươi phát ra mời." Tiểu Đồng im mắng tòa án song tử cũng tại Vạn Quán Kinh, bọn hắn nói cho ta, ngươi sớm đã đến Vạn Quán Kinh, còn làm ra động tĩnh lớn, ngươi không có việc gì liền tốt, cho nên ngươi vì cái gì không trở về tin tức? Tiểu Đồng, Vạn Quán Kinh chơi vui sao? Tiểu Đồng, Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không quên ta đi? Tiểu Đồng cách máy truyền tin Bạch Giã đã cảm thấy một cỗ ngạt thở cảm giác chăm chú đem tự mình cuốn quanh. Hắn tại bông tuyết trong phim không ngừng tìm kiếm dựa theo phía trên ghi chép này, rất nhanh liền tìm được cuối cùng một đoạn tin tức. Cuối cùng một đoạn tin tức biết, Bạch Giã, ngươi kết hôn. An Tiểu Đồng tê. Bạch Giã hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đây là đã từng thanh lãnh, thận trọng Tiểu Đồng sao? Lúc này mới tách ra mấy ngày à, làm sao đột nhiên trở nên như thế đáy chậu dương kỳ quặc rồi? Hắn biết nữ hải tử yêu đương trước đó tới sau trạng thái sẽ có cải biến, tựa như một cái cao lạnh nữ hải, đối với người ngoài cao lạnh, cũng không thể đối với mình bạn trai còn cao lạnh à. Nếu như vẫn như cũ cao lạnh, cái kia nam bằng hữu liền muốn sờ sờ cái mũi của mình, nhìn có phải hay không biến đỏ. Chỉ là cái này cải biến có phải là hơi nhiều phải không? Mẹ nó, sẽ không phải nàng phát tin tức lúc bên người vây quanh một đám khuê mật a. Khuê mật nhóm hóa thân cầu đầu quân sư ở bên cạnh chỉ điểm Giang Sơn, nói không chính xác còn tự thân vào tay thuận tiện đánh cược. Ta dám đánh cược, ta như thế phát tin tức hắn khẳng định về. Ai nha, các ngươi phát đều không được, xem ta. Bạch Dã càng nghĩ càng thấy đến chính là như thế. Dã ca, nếu không ngươi trước cho tẩu tử về cái tin. Cao Bán Thành ở một bên muốn nói lại thôi nói. Bạch Dã sắc mặt tối đen, sau đó cầm lấy máy chuyển tin bắt đầu đánh chữ. Về tin tức là nhất định phải về, bằng không cứ theo đà này chờ xong sinh khỉ giống sau khi giải trừ, đừng nói không thích hợp thiếu nhi, sợ là muốn hôn thân miệng nhỏ cũng khó khăn. Chỉ là làm như thế nào về đâu? Ta họa sĩ, đáng chết họa sĩ, đều mẹ nó quái họa sĩ. Họa sĩ. Bạch Dã hai mắt tỏa sáng, có. Cửa sổ sát đất trước lông nhung trên mặt thảm, An Tiểu Đồng ngồi tại khắc hoa ghế dựa mềm bên trên, nhìn ngoài cửa sổ mờ tối cảnh sát xuất thần. Một bộ trắng ngà gấm mặt váy công chúa bọc lấy nàng cái kia mảnh khảnh tư thái, cao eo thiết kế nổi bật lên hai chân càng phát ra thon dài thẳng tắp, váy tầng tầng lớp lớp trải rộng ra, xuyết lấy nhỏ vụn chân châu lưu tô. Đen dài thẳng sợi tóc bị lòng loẹt sắn nửa búi tóc, còn sót lại tóc dài rủ xuống bên hông, trong tóc châm lấy một chi bạch điệp bối châm gài tóc, cánh bướm run rẩy, cùng váy châu quàng tôn nhau lên thành thú. Mặt mày mát lạnh như hàn đàm, cánh môi không điểm mà chu, rõ ràng là kiểu tiểu váy công chúa kiểu dáng, mặc trên người nàng lại sinh ra mấy phần thanh lãnh tự phụ. Tam tiểu thư, một tên bộ dáng tuấn tú thị nữ bưng khay đi tới. Thơ hồng nhung bao trùm chất gỗ trên khay trưng bày một đầu sáng chói rủ bị dây chuyền. Gia chủ tặng cho ngươi quà sinh nhật rất dễ nhìn à, ngươi vì cái gì không mang à, nghe nói đêm nay tiệc tối sẽ đến không ít khách nhân trọng yếu, sợi dây chuyền này ngươi nếu là đeo lên, khẳng định diễm ép toàn trường. An Tiểu Đồng vẫn như cũ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xuất thần, quá nặng, không muốn mang. Trên thực tế, nếu không phải vì tham gia tiệc tối, nàng ngay cả cái này thân lộng lẫy quần áo cũng không muốn xuyên. So với có giá trị không nhỏ váy công chúa, nàng vẫn là càng ưa thích quần áo luyện công, hoặc là đơn giản một điểm, không có quá nhiều trang sức váy. Quá cùng kênh quần áo bất lợi cho nàng rút kiếm. Kỳ thật nàng ngay cả tiệc tối đều không muốn tham gia, nhưng là vì giúp Bạch Dã trùng kiến thự quan thành, nàng cần thích hợp lộ diện, đi gặp những cái kia nắm giữ lấy đại lượng tài nguyên khách nhân. Trùng kiến thự quan thành nghe giống như là chuyện một câu nói, nhưng trong đó dính đến công trình, tài nguyên điều phối, các phương cân đối các loại khâu, mười phần rườm rà phức tạp. Thị nữ gặp An Tiểu Đồng không hăng hái lắm, thay nàng bên vực kẻ yếu nói, Tam tiểu thư, ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ bạn trai ngươi sự tình a, hắn người này làm sao dạng này a, rõ ràng đến vạn quán kinh lại không trở về tin tức. Đột nhiên sắc mặt nàng siết chặt, lo lắng nói, tiểu thư, ta nghe người ta nói vạn quán kinh đặc biệt phồn hoa, nghề giải trí cũng mười phần phát đạt, hắn sẽ không phải. Sẽ không. An Tiểu Đồng thanh âm bình tĩnh bên trong mang theo chắc chắn. Thế nhưng là, đúng lúc này, lại một tên thị nữ mặt mũi tràn đầy hưng phấn từ đằng xa chạy tới. Tam tiểu thư, máy truyền tin của ngươi vang lên, bạn trai ngươi cho ngươi hồi âm. Chương 540, cái gì? Họa sĩ mở ra lĩnh vực cấm kỵ. Chương 540, cái gì? Họa sĩ mở ra lĩnh vực cấm kỵ. An Tiểu Đồng nguyên bản bình tĩnh như nước hồ ánh mắt, giờ phút này như bị người bỏ ra một viên hòn đá nhỏ, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Cho ta xem một chút. Ngay cả chính nàng cũng không có chú ý, lúc này trong giọng nói của nàng mang tới một tia vội vàng. An Tiểu Đồng từ trên ghế ngồi đứng dậy, hơi có vẻ nếp vốn chân châu lưu tô váy thuận thế trượt, chỉ lộ ra một nửa bị màu trắng sữa chạm giống viền ren vớ bao khỏa bắp chân. Chạy tới báo tin thị nữ đối sau lưng bụng về thân ảnh khoát tay, ai nha, ngươi nhanh lên à, tiểu thư chờ lấy nhìn đâu. Cái kia bụng về thân ảnh đồng dạng là một tên tuổi không lớn lắm thị nữ, đi trên đường giống chim cánh cụt, cũng không có cái gì tàn tật, chỉ là trong tay máy truyền tin quá nặng, cho nên lộ ra lung la lung lay. Nàng hung hăng mắng, ngươi ngược lại là tới giúp ta một chút ta. Ta tới đi. An Tiểu Đồng bộ pháp nhẹ nhàng đi tới, một tay xách ở máy truyền tin, không tốn sức chút nào. Thị nữ như chút được gánh nặng thở dài một hơi, hô, được cứu, vẫn là tiểu thư lợi hại. Tiểu thư, mau nhìn xem bạn trai ngươi nói cái gì. Tiểu thư, ngươi nghe ta, vô luận hắn nói cái gì ngươi cũng không thể tùy tiện tha thứ hắn. Chính là. Tiểu thư nhà chúng ta là An gia Minh Châu, người theo đuổi từ An gia đều có thể xếp tới Thự Quang Thành đi, hắn ngược lại tốt, thế mà đem tiểu thư phơi vài ngày. Ba tên thị nữ vây quanh An Tiểu Đồng liễu díu bảy mưu tinh kế, rõ ràng yêu đương đều không có nói qua, nhưng thật giống như một cái so một cái lao đạo. Ba người các nàng mặc dù hiếu kỳ Bạch Dã trở về cái gì, nhưng vẫn là rất có biên giới cảm giác, cũng không có đưa cổ nhìn lén. An Tiểu Đồng đè xuống cái nút, rất nhanh một mảnh giấy bị đánh ấn ra. Cặp kia màu nâu nhạt con ngươi dừng lại tại trang giấy bên trên, trong lòng đống nhiên siết chặt. Tiểu Đồng, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi đã nói, ban đầu ở Hắc Sơn phía trên, họa sĩ lợi dụng chúng đích định điều khiển vận mệnh, dẫn đến ngươi ta bị song sinh khỉ giống nguyền rủa sự tình sao? Lần này tới đến bạn quán kinh, ta không nghĩ tới họa sĩ âm hồn bất tán, lại cho ta làm cục, hắn mở ra lĩnh vực cấm kỵ, dẫn đến ta bị cấm kỵ khí tức ăn mòn, thất lạc bộ phận ký ức, cho nên lúc này mới quên về tin tức. Họa sĩ, lĩnh vực cấm kỵ, ăn mòn, di thất ký ức. Những thứ này từ ngữ tạo thành cùng một chỗ, để An Tiểu Đồng lòng dạ ác độc hung ác một nắm chặt. Nàng suy đoán Bạch Dã khẳng định là gặp tình huống như thế nào, cho nên mới chưa có trở về tin tức, thế là liền liên hệ tại vạn quán kinh song tử. Kết quả đạt được thông tin bên trong, cũng không có nói Bạch Dã gặp phải nguy hiểm, mà lại nàng cũng cảm thấy lấy Bạch Dã thực lực, khả năng không lớn gặp nguy hiểm. Cho nên lớn nhất khả năng chính là Bạch Dã quên. Nói không tức giận kia là giả, nhưng khi nhìn thấy tin tức này về sau, trong nội tâm nàng nơi nào còn có nửa điểm lửa giận, chỉ còn lòng tràn đầy lo lắng. Tiểu thư, ngươi tại sao không nói chuyện? Tiểu thư, có phải là hắn hay không lại chọc ngươi tức giận? Dáng khi dễ chúng ta nhà tiểu thư, thử để cho ta tới mang hắn. An Tiểu Đồng không để ý đến, cũng không đoái hoài tới để ý tới, nàng đội vàng hồi phục tin tức. Tiểu Bạch, ngươi bây giờ thế nào?
Ta đi tìm ta sư phụ, lấy năng lực của hắn có lẽ có thể giúp ngươi.
Tiểu Đồng nàng chỉ biết giết người sẽ không cứu người, đối mặt quỷ dị như vậy tình huống, nàng rất rõ ràng tự mình giúp không được gì, nhưng sư phó năng lực có lẽ có thể ứng đối.
Điểm kích, gửi đi.
Sau đó liền chờ đợi lo lắng. Chỉ là nàng đợi hồi lâu, chậm chạp không thấy Bạch Giá hồi phục. An Tiểu Đồng ý thức được không thể chờ đợi thêm nữa, nàng cầm lấy máy truyền tin, đi đến bên cửa sổ mở ra cửa sổ.
Đây là lỗ bảy.
Gào thét lanh phong chạy ngược vào nhà bên trong, cái kia một bộ lộng lẫy váy công chúa trong gió tung bay.
Tiểu thư, ngươi muốn đi đâu? Yến hội sắp bắt đầu.
Thị nữ kinh hô. An Tiểu Đồng vì nghiêng đầu, mấy sợi tóc tránh thoát phát dây thừng trói buộc, quét vào nàng sứ trắng giống như bên mặt bên trên.
Nói cho gia chủ, tiệc tối ta không tham gia.
Lời còn chưa dứt, nàng liền từ lầu 7 nhảy xuống. Lộng lẫy váy công chúa đang gào thét lãnh phong bên trong, tràn ra ra một đóa lạnh bạch hoa, đen dài thẳng sợi tóc xẹt qua bóng đêm, lúc rơi xuống đất mới tản mát ở đầu vai.
Làm sao còn không trở về tin tức?
Bạch Giá buồn bực nhìn xem máy truyền tin, chẳng lẽ bệnh lên Tiểu Đồng thật tức giận, cố ý không trở về?
Không nên à, hắn hiểu rất rõ Tiểu Đồng, cô gái nhỏ này mặc dù có khi tính tình không tốt, nhưng việc không phải người thất thường, không làm được cố ý không trở về tin tức để cho người ta lo lắng sự tình.
Khụ khụ. Cao Bán Thành ho nhẹ một tiếng, chỉ máy truyền tin nói, Giá ca, có hay không một loại khả năng là không có giấy đâu?
Bạch Giá sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng,
"Nóa, ngươi làm sao không nói sớm?"
Hắn tiện tay cầm lấy một mảnh giấy, sẽ có chữ một mặt lật qua nhét vào máy truyền tin.
Quả nhiên, trang giấy mới vừa đi vào, liền có tin tức chuyển đến.
"Tiểu Bạch, ngươi bây giờ thế nào?"
"Ta đi tìm ta sư phụ, lấy năng lực của hắn có lẽ có thể giúp ngươi."
Tiểu Đồng câu nói ngắn gọn, nhưng lại lộ ra quan tâm cùng lo lắng, đồng thời không phải loại kia chỉ cung cấp cảm xúc giá trị vô dụng quan tâm, mà là cấp tốc làm ra ứng đối, tìm kiếm biện pháp giải quyết.
Bạch Giá xem xét liền biết, cái này nhất định là bệnh lên Tiểu Đồng tự mình hồi phục.
Quả nhiên, họa sĩ vẫn là dùng tốt.
Bất cứ chuyện gì kiện bên trong, chỉ cần xuất hiện họa sĩ cái bóng, cái kia lại không hợp lý cũng thành hợp lý, không cần bất kỳ mục đích gì động cơ thậm chí lo dịp dây xích, họa sĩ bản thân liền là lớn nhất hợp lý, bởi vì hắn làm ra chuyện gì đều không kỳ quái.
Mà bệnh lên Tiểu Đồng vẫn là trước sau như một dễ bị lừa.
Không đúng.
Ai gạt người rồi?
Mỗi một chữ đều là lời nói thật.
Bạch Giá tuyệt không thừa nhận tự mình lừa Tiểu Đồng, bởi vì hắn nói chính là lời nói thật, hắn bị họa sĩ làm cục, kết nối lên lĩnh vực cấm kỵ, còn thất lạc bộ phận ký ức.
Chỉ bất quá, đối với thường nhân mà nói, đây là thiên đại nguy cơ, nhưng tại thần xem ra bất quá qua quýt bình bình, không lắm để ý đương nhiên, chủ yếu là để ý cũng vô dụng, sự tình muốn một chút xíu làm, thời gian muốn từng ngày qua, nguy cơ sẽ không bởi vì lo nghĩ mà giải trừ, cho nên thần chưa từng lo nghĩ.
Hắn cầm lấy máy truyền tin bắt đầu hồi phục.
Đều tại ngươi phát nhiều tin tức như vậy, để máy truyền tin giấy đều sử dụng hết, ta cái này vừa lắp bên trên giấy.
Về phần lĩnh vực cấm kỵ,
yên tâm đi, chỉ là việc nhỏ, đều ở trong lòng bàn tay, rất nhanh liền giải quyết.
Ngươi liền đợi đến một tháng sau ta đi tìm ngươi đi, tại Thiên Khải ngươi không phải một mực khiêu khích ta sao?
Đến lúc đó ta cho ngươi đè lên giường cũng đừng khóc.
Điểm kích, gửi đi.
Bạch Giá là cái thủ rất dai người, trước đó bệnh lên Tiểu Đồng tại Thiên Khải miệng này hắn nửa ngày, chắc chắn hắn không dám làm cái gì, cho nên không chút kiêng kỵ khiêu khích.
Thư hừ cho thời hạn một tháng vừa đến, chính là hắn tìm bệnh lên Tiểu Đồng báo thủ thời điểm.
An gia phía sau núi trong rừng trúc, một tòa từ cây trúc dựng nhà gỗ trước, An Tiểu Đồng, Phương Tử Bạch, Bùi Thanh Việt ba người ngồi tại trước bàn đá, sắc mặt ngưng trọng nhìn trên bàn trang giấy. Màu đen máy truyền tin bày ra tại bàn đá một bên, An Tiểu Đồng đem máy truyền tin cũng mang đến, nàng lo lắng không thu được Bạch Giá tin tức. Họa sĩ thế mà mở ra lĩnh vực cấm kỵ.
Phương Tử Bạch cho mày, vốn là mặt tái nhợt bên trên càng bằng thêm mấy phần suy yếu.
Tử Bạch, lĩnh vực cấm kỵ mở ra sẽ có ảnh hưởng gì?
Ảnh hưởng quá lớn, vài thập niên trước siêu phàm náo động chính là từ lĩnh vực cấm kỵ đưa tới, bây giờ nếu là không thể xử lý thích đáng, chỉ sợ thảm kịch sẽ tái diễn.
Bùi Thanh Việt sắc mặt ngưng tụ, nàng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, có thể đồng thời lại có chút nghi hoặc.
Tử Bạch, họa sĩ cũng là siêu phàm giả, mở ra lĩnh vực cấm kỵ cũng sẽ đối với hắn tự thân tạo thành ảnh hưởng, hắn tại sao muốn làm như thế?
Bởi vì hắn là họa sĩ. Mọi người trong nhà, trước mắt quyển sách tại hàng năm định phong bảng xếp thứ 3, thời gian còn có nửa tháng, hồ lô còn muốn xông một cái.
Nếu như cuối cùng có thể xông lên thứ 2, trực tiếp thêm canh năm báo đáp trừ bị hết sức giúp đỡ.
Thứ nhất mặc dù không quá hiện thực, nhưng gần nhất bị thời đại mới chi thần tham lam cho ảnh hưởng tới, người nếu dám nghĩ, nếu là ngay cả nghĩ cũng không dám, vậy liền vĩnh viễn làm không được.
Nếu như có thể xông lên thứ nhất, thêm 10 trường.
Mời trừ bị giúp ta một chút sức lực.
Quyển sách mỗi ngày gần 3 vạn người thúc canh, mỗi người một ngày một phiếu chính là 3 vạn phiếu, xông lên thứ 2 không phải là ngộng.
Không biết như thế nào bỏ phiếu bằng hữu nhìn nơi này, tại cà chua lục soát hàng năm định phong bảng, sẽ xuất hiện một cái lục sắc hành cung, điểm đi vào tìm tới bắt đầu ngưng động thời gian quyển sách này, điểm kích bỏ phiếu cái nút là được rồi, mỗi ngày đều có thể ném, còn có thể rút thưởng.
Chương 541, xã chết Tiểu Đồng. Chương 541, xã chết Tiểu Đồng. Phương Tự Bạch cho ra đáp án đơn giản sáng tỏ, nhưng lại dị thường hợp lý lại làm cho người tin phục.
Trong nháy mắt, phản phất tất cả nghi vấn giải quyết dễ dàng, vỏ đại não nếp vốn đều bị vớt lên.
Không cần suy nghĩ, không cần lý do, bởi vì hắn là họa sĩ.
Cho nên hết thảy chuyện xấu đều là hắn làm liền rất hợp tình hợp lý.
Sư phó, có biện pháp trợ giúp Tiểu Bạch loại trừ cấm kỵ khí tức sao?
An Tiểu Đồng thanh âm có chút không bình tĩnh, nàng thật chặt nhìn chăm chú lên Phương Tự Bạch.
Phương Tự Bạch trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu.
An Tiểu Đồng trong lòng đống nhiên siết chặt, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh, nàng đột nhiên đứng dậy,
dứt khoát kiên quyết nói, ta muốn đi tìm hắn. Tiểu Đồng, ngươi trước lệnh. Phương Tự Bạch vừa mới mở miệng, đột nhiên máy truyền tin vang lên. Tích tích tích. Là Tiểu Bạch tin tức. Bạch. An Tiểu Đồng chẳng biết lúc nào lại ngồi ở ghế đá, phản phất chưa hề đứng dậy qua. Nàng đội vàng đè xuống tiếp thu khóa, màu nâu nhạt hai con ngươi gấp chằm chằm máy truyền tin, nhìn xem màu trắng trang giấy một chút xíu in ra. Trong lòng không thể tránh khỏi có một ít khẩn trương, nàng rất lo lắng sẽ thấy cái gì tin tức xấu. Dù sao Bạch Dã là qua rất lâu mới hồi âm. Phương Tự Bạch cùng Bùi Thanh Việt hai người sắc mặt cũng không tự giác ngưng trọng lên, dù sao việc quan hệ lĩnh vực cấm kỵ, cùng bác mang thứ nhất âm mưu ra hỏa sĩ, không phải do người không coi trọng. Rất nhanh, một chương màu trắng trang giấy bắn ra. Giấy trắng mực đen bên trên viết: "Đều tại ngươi phát nhiều tin tức như vậy, để máy truyền tin giấy đều sử dụng hết, ta cái này vừa lắp bên trên giấy." Nhìn thấy cái này hàng chữ thứ nhất, ba người lập tức thần sắc thoáng hòa hoãn. Nguyên lai không trở về tin tức là không có giấy, mà không phải gặp được nguy hiểm. A Tiểu Đồng đội vàng đi xem hàng thứ hai chữ, nỗi lòng lo lắng chậm rãi buông xuống. Về phần lĩnh vực cấm kỵ, yên tâm đi, chỉ là việc nhỏ, đều ở trong lòng bàn tay, rất nhanh liền giải quyết. Là Tiểu Bạch nhất quán ngữ khí, xem ra vấn đề không lớn. Nàng giải Bạch Dã, tựa như Bạch Dã hiểu rõ nàng. An Tiểu Đồng biết Bạch Dã không phải là vì mặt mũi gượng chống người, hắn tùy tâm sử dụng, không nhận quy tắc trói buộc. Nếu quả thật gặp được không giải quyết được phiền phức, cần trợ giúp, hắn khẳng định sẽ không chút khách khí yêu cầu. Tiểu Đồng à, mau để cho lão Vương tới một chuyến. Vừa nghĩ tới cái kia Lý Trực khí tráng ngữ khí, nàng liền có chút muốn cười, phảng phất thấy được Bạch Dã túm chảnh chữ bộ dáng. Đang lúc nàng chuẩn bị nhìn hàng thứ ba chữ lúc, đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Hai đạo ánh mắt cổ quái rơi vào nàng trên thân. An Tiểu Đồng khẽ ngẩng đầu, chỉ gặp sư phó cùng Bùi Tỷ Tỷ biểu lộ hết sức kỳ quái. Khu khu. Phương Tự Bạch hơi có vẻ lúng túng ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu vào Nguyệt, hôm nay ánh trăng không tệ. Bùi Thanh Việt dường như tại nén cười, vẻ mặt lại dẫn một tia hâm mộ, người trẻ tuổi chính là có sức sống. Sư phó, Bùi Tỷ Tỷ, các ngươi làm sao? Theo dưới tầm mắt rơi, An Tiểu Đồng giọng nghi ngờ im bặt mà dừng. Toàn thân cứng đờ, biểu lộ ngưng kết, thiếu nữ tâm linh tại lúc này nhận lấy bạo kích. Chỉ gặp cái kia trắng loãng trang giấy bên trên viết rõ ràng sáng tỏ chữ màu đen. Ngươi liền đợi đến một tháng sau ta đi tìm ngươi đi, tại Thiên Khải ngươi không phải một mực khiêu khích ta sao? Đến lúc đó ta cho ngươi đè lên giường cũng đừng khóc. Tĩnh. Dừng chút, An Tĩnh chỉ còn phong thanh. An Tiểu Đồng cứ như vậy cứng tại chỗ, màu nâu nhạt hai con ngươi vị phong đại, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trên giấy bất tự. Nhưng nếu như cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện thiếu nữ ánh mắt đã có chút trống rỗng cùng ngốc trệ. Ngươi tại gặp được cực độ chuyện lúng túng lúc, đại não sẽ phát động ứng kích phản ứng, xuất hiện cơ bắp căng cứng, ánh mắt trống rỗng các loại biểu hiện. Lúc này An Tiểu Đồng chính là như thế, nàng sửng sốt một giây, hai giây, trọn vẹn ba giây về sau mới giống như là sống lại. Bạch huyết dịch không bị khống chế phun lên gương mặt, đem mặt gò má đốt nóng hổi, ngay cả cái cổ đều nhiễm lên một tầng màu đường đỏ. Mặt của nàng đỏ giống như là muốn nhỏ ra huyết, trên đỉnh đầu phảng phất dâng lên trận trận khói trắng. Hai tay hoàn toàn không biết nên để vào đâu, đành phải nắm chặt góc áo, bao khỏa tại màu đen công chúa trong giày ngón chân dùng sức của lại, tựa như tại chụp ba phòng ngủ một phòng khách. Lúc này An Tiểu Đồng nhìn như tại túi đầu nhìn tin tức, kỳ thực là hoàn toàn không mặt mũi ngẩng đầu. Nàng tựa như là cùng bạn trai phát mập mờ tin tức, kết quả bị phụ mẫu thấy được nói chuyện phiếm nội dung đồng dạng, nhìn như người vẫn còn, kỳ thực đã đi một hồi lâu. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một ngày kia, một màn này có thể bị sư phụ của mình cùng sư nương nhìn thấy. Ai có thể nghĩ đến, rõ ràng là đang nói chuyện họa sĩ âm mưu, lĩnh vực cấm kỵ những đại sự này, Bạch Giá lại đột nhiên tung ra một câu. Đè lên giường. Khóc. Dĩ vang tại Thử Quan Thành, hai người ở chung thời điểm cũng không có người khác, lại thêm cái kia mấy lần hôn về sau, giữa hai người giấy cửa sổ cũng càng phát ra yếu kém. Cho nên nói lên nói đến liền lộ ra không chút kiêng kỵ một chút. Đối mặt Bạch Giá đùa giỡn lúc, nàng thường xuyên cường thế về đối, không có sợ hãi. Có thể những lời này đều là nhận không ra người, hôm nay lại. Bùi Thanh Việt nhìn xem một mực cúi đầu, thân thể run nhẹ nhẹ An Tiểu Đồng, sợ đứa nhỏ này mất đi. Tiểu Đồng a, kỳ thật tỷ tỷ ta cũng tuổi trẻ qua, có thể hiểu được. Nàng. An Tiểu Đồng đột nhiên đứng dậy, nàng vẫn như cũ cúi đầu, con mắt nhìn mình chằm chằm dày mặt, ngựa khí cứng ngắc nói, ta đi về trước. Nói xong, căn bản không chờ hai người đáp lại, quay đầu bước đi. Nói là đi, cơ bản cùng chạy không khác. Bùi Thanh Việt cùng Phương Tự Bạch liếc nhau, nhịn không được cười lên. Đứa nhỏ này, da mặt quá mỏng, chúng ta cũng không phải không có tuổi trẻ qua, càng không phải là cái gì lão cổ đồng, làm sao đến mức như thế à? Bùi Thanh Việt quái giận lườm Phương Tự Bạch một mắt, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi xem một chút người ta Bạch Dã, đi thẳng về thẳng, tuyệt không nhăn nhó, đây mới là nam nhân nên. Nàng còn chưa có nói xong, chỉ thấy An Tiểu Đồng lại cúi đầu chạy trở về. Hai người đồng thời sửng sốt, nhìn xem đem đầu nhanh vùi vào cổ áo An Tiểu Đồng, không hiểu hỏi, Tiểu Đồng ngươi tại sao lại trở về rồi? Còn tại lo lắng Bạch Dã sao? Hắn đều có tâm tư nói. Bạch An Tiểu Đồng một bà nhấc lên trên bàn máy truyền tin cùng trang giấy, sư phó, Bùi Tỷ Tỷ gặp lại. Nữ tốc nhanh đến phảng phất lời kịch bỏ miệng. Lời còn chưa dứt, cái kia một bộ màu trắng váy công chúa thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, hướng phía rừng trúc lối ra chạy như điên, mang theo một giải thanh niên. Phương Tử Bạch, Bùi Thanh Việt, hai người đứng tại chỗ thật lâu, lúc này mới lấy lại tinh thần, nhịn không được cười lên. Bùi Thanh Việt còn muốn tiếp tục đề tài mới vừa rồi, ánh mắt lại để mắt tới Phương Tử Bạch. Nàng chưa kịp mở miệng, Phương Tự Bạch đột nhiên nghiêm mặt nói, mặc dù ta cái này đổ con rể không có gì đáng ngại, nhưng họa sĩ mở ra lĩnh vực cấm kỵ một chuyện không thể coi thường, xem ra họa sĩ đã không vừa lòng tại Bắc Mang làm loạn. Hắn là muốn nhiễu loạn toàn thế giới. Tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được, việc quan hệ toàn thế giới an nguy, ta dự định cáo chi An Thời Vũ, lại để cho hắn ra mặt thông chi Đông Châu Liên bang, tăng lớn đối họa sĩ treo thưởng cùng truy nã cường độ. Từ giờ trở đi, họa sĩ không còn là Bắc Mang công địch, mà là thế giới công địch. Người trong thiên hạ chung chu diện. Chương 542, Mộc Lâm Sâm chương 542, Mộc Lâm Sâm Bạch Dạ chờ thật lâu cũng không đợi được bệnh lên tiểu đồng về tin tức, hắn đều trở lại Vạn Quan Kinh. Làm sao còn không trở về? Thẹn thùng. Hắn lẩm bẩm. Không nên a, cái này tiêu chuẩn cũng không lớn a. Tại Thử Quang Thành thời điểm, so đây càng lời quá đáng hắn đều nói qua, mà bệnh lên tiểu đồng cũng từ lúc mới bắt đầu đổi giận, đến miễn dịch, lại đến về đổi. Lúc này mới trở về mấy ngày a, lại lộ ra nguyên hình. Buồn bực ngán ngẩm hắn xuất ra An tiểu đồng gửi đi trên trăm đầu tin tức là xem. Phía trên cái gì cũng nói, chia sẻ thường ngày, hỏi thăm, sinh khí, bị quất, xem xét cũng không phải là một người biết. Bất quá Bạch Dã nhạy cảm bắt được điểm mấu chốt. Ý mắng tòa án, song tử. An tiểu đồng tại tin tức mấy lần trước nhắc qua song tử, nói bọn hắn cũng tại Vạn Quan Kinh, nếu như cần nhân thủ có thể liên hệ. Song tử. Song bào thai sao? Bạch Dã suy nghĩ một vòng, cũng chưa nghe nói qua song tử danh hảo, hai người này tựa hồ cùng hắc kỵ sĩ khác biệt, tại Bắc Mang không có danh khí gì. Đoán chừng là cái gì yếu gà chi lưu, được rồi, đều là thủ hạ ta, có rảnh ngược lại là có thể gặp gặp. Tựa như hắn đã sớm đem chăn phú thương hội cho rằng tự mình, ý mắng tòa án cũng bị trở thành tự mình sở hữu tư nhân. Vạn Mục Lâm, đây là một chỗ tọa lạc ở chăn phú thương hội, bắc bộ dãy núi ở giữa rừng rậm nguyên thủy. Nơi này phong cảnh tươi đẹp, lại ít ai lui tới, là Bắc Mang nổi danh tuyệt địa một trong. Nó nguy hiểm không chỉ có đến từ rừng rậm bản thân, càng nhiều hơn chính là bắt nguồn từ một người. Mười vương một trong, Vạn Mục chủ, Mục Lâm Sâm. Người này danh xưng mười vương bên trong thường thanh tây, nhiều năm qua, mười vương đổi một vị lại một vị, duy chỉ có Vạn Mục chủ vẫn luôn tại. Sở dĩ có thể nhiều năm sừng sững không ngã, thứ nhất là bởi vì thực lực, thứ hai thì là không ra khỏi cửa. Một người nếu là cả ngày đợi trong nhà, tự nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều phong hiểm. Hôm nay, ít hai lui tới Vạn Mục Lâm tới một chi đội xe. Lão bản, phía trước chính là Vạn Mục Lâm, xe của chúng ta mở không đi vào, chỉ có thể đi bộ. Mắt cháy nhắc nhở. Toa xe bên trong Cao Thi Mạn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói nhỏ chút, không gặp Mục đang ngủ sao? Thường ngày khiển trách mắt cháy một câu, nàng đội vàng trấn an trong ngực Nam Hải, khinh nu đập phía sau lưng. Nam Hải 4-5 tuổi, khuôn mặt nhỏ thịt đô đô, hai đầu lông mày cùng Cao Thi Mạn có mấy phần rất giống. Chỉ là con mắt không quá giống, hơi có vẻ hẹp dài. Tại mắt cháy nâng đỡ, Cao Thi Mạn ôm nhi tử tạ kịch hướng Vạn Mục Lâm đi đến. Lúc này sương sớm chưa tán, ánh nắng nghiêng cắt tán rừng, chiếu toàn bộ rừng rậm có mấy phần yêu dị. Trong rừng ngẫu nhiên lướt qua sắc thái lộng lây phi trùng, rừng ở đỏ thắm như máu cự hình cây nấm du đắp lên, sắc bén rác hút sâu đâm trong đó, chậm rãi múc vào. Nơi xa truyền đến không biết tên thực vật run rẩy âm thanh, nhìn kỹ đúng là phiến lá đang chậm rãi khép kín biên giới răng nhọn lóe ra lênh quang, chính y mắng thôn phệ lấy ngộ nhập thỏ rừng. Vùng rừng rậm này mỹ cảnh phía dưới, mỗi một tấc sinh cơ đều ẩn giấu đi nguy cơ chí mạng, ngay cả trong không khí trôi nổi khí tức cũng hơi có vẻ ngai ngái. Cao Thi Mạn tại ven rừng rậm dừng bước, vì nghiêng đầu, đối mắt cháy cùng một đám bảo tiêu phân phó nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Mắt cháy mặt lộ vẻ lo lắng, lão bản, Vạn Mục Lâm quá nguy hiểm, chính ngươi mang theo tiểu thiếu gia đi vào không an toàn, vẫn là để ta. Đây là trượng phu ta địa bàn, ngươi nói nguy hiểm. Cao Thi Mạn lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi nếu là cảm thấy mình có thể tại Vạn Mục tay phải sống sót, vậy liền theo vào tới. Mắt cháy thân thể cứng đờ, hắn cúi đầu xuống, không cam lòng nắm chặt song quyền, không nói nữa. Cao Thi Mạn cùng Tạ Kịch thân ảnh dần dần tại Vạn Mục trong rừng đi xa, phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người. Cành lá um tùm trong rừng, hai mẹ con này phảng phất bị cả tòa rừng cây vây quanh, hết thảy đều giống như sống lại. Mãng xà giống như tráng kiện màu xanh dây leo từ thân cây phía sau, lặng yên thăm dò. Tiên diễm chói mắt huyết sắc hoa ăn thịt người, chậm rãi mở ra huyết buồn đại khẩu. Cao đẳng, gần đẳng, 100 mét đại thụ, trên thân đột nhiên chảy ra đỏ thắm như máu chất lỏng. Vị dị hóa thực vật để mắt tới Cao Thi Mạn thần sắc bình tĩnh, đối đây hết thảy làm như không thấy, chỉ là tự lo hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Mà những cái kia dị hóa thực vật lại từng bước một hướng nàng tới gần, một đầu mọc ra màu trắng tiểu hoa dây leo thậm chí giống như rắn thăm dò, lan tràn đến trước người nàng. Mục Lâm Sâm, Cao Thi Mạn bình tĩnh hô. Cái tên này phảng phất là nơi đây lệnh cấm, có ma lực thần kỳ. Làm danh tự vang lên lúc, gần nhất bạch hoa dây leo như giật điện co bảo, trong nháy mắt không biết tung tích. Mà cái khác để mắt tới nàng dị hóa thực vật, cơ hồ cũng là trong cùng một lúc dừng động tắt lại. Trong rừng hết thảy khôi phục như sơ, phảng phất bọn chúng vừa mới sống tới chỉ là ảo giác. Cao Thi Mạn đứng tại chỗ chờ giây lát, đột nhiên một đạo áo đen thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Kia là một vị đôi mắt hẹp dài, đôi mắt trao lên, nhìn qua có mấy phần ngạo lớn cùng tà dị nam nhân. Chính là bốn mùa đứng đầu Xuân. Xuân nhìn thoáng qua Cao Thi Mạn, ánh mắt lập tức liền rơi vào trong ngực nàng ngủ say tiểu gia hỏa trên thân. Một mục đều lớn như vậy, hắn nhịn không được méo méo một mục thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Một mục nhỏ lông mày lập tức nhíu chặt, bất mãn mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, ta sinh khí á. Cao Thi Mạn quái sáng giọng, ngươi cũng cho hài tử đánh thức. Xuân cũng không giận, chỉ là không ngừng đùa lấy tiểu gia hỏa. Một mục, nhìn xem ta là ai. Xuân thúc thúc. Tỉnh táo lại, Tạ Kịch mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, sau đó giang hai tay muốn ôm ôm. Xuân vừa định tiếp nhận một mục, nhưng lại bị Cao Thi Mạn dùng ánh mắt ngăn lại. Xuân nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, một mục, Xuân thúc thúc một hồi lại chơi với ngươi, phụ thân ngươi còn đang chờ ngươi đây. Nâng lên phụ thân hai chữ, Tạ Kịch lập tức khóc giống, ta không muốn gặp cái kia quái. Ô ô. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Cao Thi Mạn gắt gao bịt miệng lại. Một mục, ngươi quên trước khi đến mụ mụ cùng ngươi đã nói cái gì sao? Cao Thi Mạn đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hàn quang, ngựa khí cũng biến thành trầm thấp. Tạ Kiệt sợ hãi nhẹ gật đầu, không còn dám lên tiếng. Sau đó, ba người liền hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến. Tại một chỗ hoa cỏ rậm rạp chi địa, Xuân dừng bước, Vạn Mục chủ đại nhân liền tại bên trong, phu nhân mời. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại đi. Cao Thi Mạn không để ý đến, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm trước mắt hoa cỏ, nơi này rõ ràng bị nhân tinh tâm quản lý qua, hoa cỏ mọc chỉnh tề, ngay ngắn rõ ràng. Nàng lôi kéo Tạ Kiệt tay nhỏ, yên tĩnh chờ đợi. Đợi một hồi lâu, Vạn Mục chủ vẫn không có xuất hiện. Tạ Kiệt hơi không kiên nhẫn, nhưng lại sợ hãi mâu thân, đành phải yếu ớt nói, "Mụ mụ, ta muốn về nhà." Cao Thi Mạn khẽ nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn một phía, không phát hiện chút gì. Nàng bình tĩnh nói, "Ngươi chẳng lẽ dự định giấu cả một đời không thấy hai mẹ con chúng ta sao?" Trong rừng chỉ có tiếng gió gào thét, cũng không đáp lại. Mục Lâm Sâm, một mục thế nhưng là con của ngươi, hắn đều 4 tuổi, lại ngay cả cha ruột của mình đều chưa thấy qua mấy lần. Nói xong, Cao Thi Mạn ngón tay mịt mở tại Tạ Kịch trên cánh tay méo một cái. Hoa! Tạ Kịch trong nháy mắt khóc lớn lên. "Đừng, đừng khóc." Một đạo thanh âm hốt hoảng bỗng nhiên giữa khu rừng vang lên. Thanh âm kia khàn khàn mà không lưu loát, giống như là hồi lâu chưa hề nói chuyện. Cảm tạ mọi người trong nhà bỏ phiếu cùng khen thưởng, mọi người trong nhà quá ra sức, cùng thứ hai chênh lệch rút nhỏ một vạn, khoảng cách bỏ phiếu kết thúc còn có nửa tháng, tiến thêm một bước không phải là ngộng, cái gì cũng không nói, cố gắng gõ chữ, vì thêm canh năm làm chuẩn bị. Chương 543, dã nhân chương 543, dã nhân một vị người khoác váy rơm, đầu đội lục sắc cỏ vòng dã nhân từ trong rừng cây chui ra. Tóc rối bời, che kín bộ mặt, thấy không rõ dung mạo. Hắn muốn tới gần lại không dám, đành phải đứng xa xa nhìn, bàn tay lung tung vung dậy, giống như là muốn vì Tạ Kịch lau nước mắt. Hắn xuất hiện về sau, Tạ Kịch trong nháy mắt không khóc, dọa đến vội vàng trốn ở Cao Thi Mạn sau lưng. Người rốt cục bỏ được ra. Cao Thi Mạn nhìn thoáng qua trên người đối phương bọc lấy váy rơm, liếu mi nhíu chặt, "Ta lần trước chuẩn bị cho ngươi quần áo đâu?" "Ta đặt ở sân động." Dã nhân ấp úng nói, "Ngươi vì cái gì không mặc?" Đường đường mười vương một trong bạn một chủ, cả ngày cùng cái dã nhân, chuyến đi nhiều làm trò cười cho người khác. Mục Lâm Sâm gãi gãi ổ gà đồng dạng tóc, "Ta không thích." "Ngươi không thích cũng phải xuyên. Ta là thê tử của ngươi, ngươi phải nghe lời ta." Cao Thi Mạn lôi kéo Tạ Kịch hướng Mục Lâm Sâm đi đến. Mục Lâm Sâm lập tức bối rối lui lại, hắn tựa hồ rất sợ người. "Ngươi đừng đi, ta không đi qua chính là." Cao Thi Mạn vội vàng dừng bước, nhìn đối phương hốt hoảng bộ dáng, đông cảm giác đau đầu. Ngoại giới chỉ biết là nàng bước lên nguy hiểm tính mạng đã thông vạn Mục Lâm thương lộ, dựa vào vạn Mục chủ. Nhưng mà chỉ có trong lòng chính nàng rõ ràng, căn bản không phải chuyện như vậy. Vạn Mục Lâm xác thực rất nguy hiểm, nhưng vạn Mục chủ lại tuyệt không nguy hiểm, chỉ cần không đi phá hư vạn Mục Lâm thực vật, cho dù ở trước mặt đối mạng, hắn cũng sẽ không nói một chữ. Thậm chí hắn sẽ còn chủ động trốn tránh người. Ban đầu nhìn thấy Mục Lâm Sâm lúc, Cao Thi Mạn cảm giác tự mình tam quan sụp đổ, bị ngoại giới yêu ma hóa vạn Mục chủ, trên thực tế đúng là một vị tự bế, xa sợ sẽ chỉ trồng cây dã nhân. Mục, ngươi đi qua cùng phụ thân ngươi sẽ chơi, ngươi một năm mới gặp hắn một lần, trước khi đến ngươi không phải khóc nói muốn ba ba sao? Ông Cao Thi Mạn đuổi, lộ ra gần phân nửa đầu Tạ Kịch rụt rè nhìn xa xa dã nhân một mắt. Mục Lâm Sâm cứng ngắc nhếch miệng cười một tiếng, ổ ga đồng dạng tóc che khuất khuôn mặt, mơ hồ có thể thấy được một loạt sâm bạch răng. Tạ Kịch dọa đến khuôn mặt nhỏ tái đi, vội vàng vùi đầu vào Cao Thi Mạn đuổi đằng sau, không dám nhìn tới. Cao Thi Mạn đôi mắt nhắm lại, trong mắt lóe ra lênh quang, nàng động tác khinh nu lại lực đạo không nhỏ tốn ra Tạ Kịch, ôn nhu nói, "Mục, ngươi không phải thích nhất ba ba sao? Làm sao bây giờ thấy ba ba còn thẹn thùng a?" Tạ Kịch vừa định mở miệng, liền cảm giác bị mẫu thân dắt lấy cánh tay siết chặt, tấm kia vẽ lấy tinh xảo trang dung mặt cười càng phát ra ôn nhu, ánh mắt lại càng phát ra băng hàn. Tạ Kịch dọa đến liên tục gật đầu. Cao Thi Mạn khinh nu sờ lên đầu của hắn, "Ngoan, đi tìm ba ba." Cái này 4 tuổi tiểu bất điểm cố nén nước nở, từng bước một hướng phía Mục Lâm Sâm đi đến. "Cha, ba ba." Hắn mang theo thanh âm rung động hô một tiếng. Mục Lâm Sâm có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, cũng không đáp ứng, chỉ là cười toe toét miệng rộng cười ngây ngô. Tạ Kịch từ khi ra đời lên liền đứng tại đỉnh cao kim tự tháp, dù là hầu hạ hắn người hầu đều là quần áo ngăn nắp xinh đẹp, nhìn qua hòa ái dễ gần. Bây giờ đối mặt phụ thân của mình, một người mặc váy rơm, bẩn thỉu dã nhân, trên lệch thực sự quá lớn. Trong mắt hắn, vị này phụ thân toét miệng cười bộ dáng tựa như là muốn đem tự mình ăn hết. Hoa. Tạ Kịch trong nháy mắt liền dọa khóc. Mục Lâm Sâm tiếu dung im bặt mà dừng, tay chân hắn luống cuống nhìn xem trước mặt thút thít hài tử, muốn đưa tay vớt về, có thể lại không dám, gấp hắn vào đầu bức hai. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng từ trên thân móc ra một cái tươi mới đào tử đưa tới. Ăn, ăn. Tạ Kịch tiếng khóc một trận, nhìn xem trước mặt cầm đào tử đại hát thủ, lại nghe xong ăn, ăn, lập tức khóc càng hung. Đừng, đừng khóc, cái này ăn ngon. Mục Lâm Sâm lại đem đào tử tới gần một chút. Ta không ăn. Bẩn. Tạ Kịch khóc giống lấy đem đào tử đánh dụng, cũng không quay đầu lại liền hướng Cao Thi Mạn chạy chỗ đó. Mục Lâm Sâm thần sắc buồn bã, hắn trầm mặc thật lâu, lúc này mới xoay người lại nhặt trên đất đào tử. Có thể lúc này, một con trắng non non mềm, mang theo tinh xảo sơn móng tay bàn tay nhẹ nhàng che ở trên tay của hắn cùng một chỗ nhặt lên đào tử. Chính là ôm Tạ Kịch đi tới Cao Thi Mạn. Cao Thi Mạn ôn nhu cười nói, một tùy ngươi, rất sợ gặp người, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Không có, không có. Nàng từ Mục Lâm Sâm trong tay tiếp nhận đào tử, không chút nào ghét bỏ đối phương giơ tay, cái tia xanh non nước át môi đỏ khẽ mở, nhẹ nhàng cắn một cái đào tử, ngon nước thấm ướt cánh môi. Cao Thi Mạn hai mắt tỏa sáng, rất ngọt, một ngươi mau nếm thử, đây chính là ba ba của ngươi chuyên môn vì ngươi chuẩn bị đều phải dị hóa đào mừng thọ, cái này một viên đào tử giá trị ngàn vạn, mà lại mua cũng mua không được. Nàng nhìn như thuyết phục, kỳ thực không nói lời gì liền đem đào tử nhét vào Tạ Tuyệt miệng bên trong. Tạ Tuyệt còn muốn khóc, nhưng theo đào tử cửa vào, ánh mắt của hắn không khỏi trương đại. Hai tử cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Làm tươi non đào nước tại trong miệng nổ tung, hắn trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, ôm đào tử bắt đầu gặm. Cùng lúc đó, một dòng nước cấm ở trong cơ thể hắn dâng trào, phản phất ngâm mình ở trong suối nước nóng, toàn thân ấm áp, cực kỳ thoải mái. Người đứa nhỏ này, ăn từ từ, thứ này ba ba của ngươi còn nhiều. Cao Thi Mạn một tay ôm hài tử, một tay lôi kéo Mộc Lâm Sâm, tiếu dung ôn hòa mà hạnh phúc. Mộc Lâm Sâm khẩn trương cũng biến mất không ít, nhìn xem Tạ Tuyệt tan miệng đầy đào nước, hắn gãi đầu một cái, nhếch miệng nở nụ cười. Lúc này, bọn hắn tựa như là chân chính một nhà ba người, bầu không khí dị thường hài hòa. Mụ mụ ta còn muốn ăn. Tạ Tuyệt lau lau miệng, trong mắt tràn đầy đối đồ ăn vặt khát vọng. Đứa nhỏ đốc, đây là ba ba loại đào, mụ mụ nào có a, ngươi đi tìm ba ba muốn. Tạ Tuyệt nhìn Mộc Lâm Sâm một mắt, có chút sợ hãi, nhưng từ đối với đồ ngọt khát vọng, hắn vẫn là rụt rè hô, cha, cha, ta còn muốn ăn. Mộc Lâm Sâm đột nhiên hú lên quái dị, hưng phấn khoa tay múa chân, chỉ vào xa xa rừng cây, ta dẫn ngươi đi. Tạ Tuyệt rụt cổ một cái, căn bản không dám đi, sợ đối phương đem tự mình đưa đến rừng cây nhỏ ăn, hắn nghe nói dã nhân chuyên môn ăn tiểu hải. Cao Thi Mạn không nói lời gì đem Tạ Tuyệt ôm đến Mộc Lâm Sâm trong ngực, mụ mụ, cùng ba ba của ngươi đi thôi, yên tâm không có nguy hiểm, ba ba của ngươi thế nhưng là mười vương một trong, là Bắc Mang cường đại nhất nam nhân. Cuối cùng Tạ Tịch vẫn là không lay chuyển được mẹ ruột, bị Mộc Lâm Sâm mang đi. Mộc Lâm Sâm một tay ôm Tạ Tịch, như là linh hoạt viên hầu đồng dạng, hai ba bước liền lẹn đến trên cây, tại trong rừng cây bay vọt. Tất cả cây cối tựa như là tay chân của hắn kéo dài, vô luận hắn hướng phương hướng nào nhảy, tất nhiên sẽ có nhánh cây mở rộng ra tiếp được hắn. Tạ Tịch mới đầu có chút sợ hãi, nhưng một lát sau về sau liền hưng phấn lên, loại này trong rừng nhảy vọt cảm giác là hắn chưa từng thể nghiệm qua. Nhất là Mộc Lâm Sâm từ trên cây hái xuống một viên khác đào tử, đưa cho hắn về sau, hắn cười vui vẻ. Hắn nhớ tới lúc đến mẫu thân dặn dò, chần chờ một lát, đem ăn một nửa đào tử hai tay dâng đưa tới. Ba ba, ngươi cũng ăn. Chương 544, Bạch Gia Muốn, vậy liền cho hắn a. Chương 544, Bạch Gia Muốn, vậy liền cho hắn a. Mộc Lâm Sâm thân hình dừng lại, phảng phất bị thứ gì cho đánh trúng vào, hắn nhìn xem trong ngực có chút thấp thỏm sợ hãi hài tử, run rẩy đưa tay tiếp nhận đào tử. Từng ngụm bắt đầu ăn, một loại khác cảm xúc ở trong lòng lan tràn. Hắn tướng ăn rất thô lỗ cũng rất dã man, không bao lâu, rũ xuống trên mặt tóc liền dính đầy đào nước. Hắn cũng không quan tâm, chỉ là tiện tay đem đầu tóc phiết đến một bên. Có thể chính là cái này thoáng nhìn, để Tạ Tịch thấy được dưới tóc gần tàng hình dáng. Kia là một trương tràn đầy nước bùn mặt, thấy không rõ tướng mạo, nhưng nhất làm cho người sợ hãi chính là hắn con mắt. Vậy căn bản không phải một đôi mắt người, hay là nói căn bản cũng không phải là con mắt, mà là hoa. Một lâm sâm trong hốc mắt chứa lại là từng đóa đủ mọi màu sắc yêu diễm cánh hoa. Tạ Tịch trên mặt trong nháy mắt mất đi tất cả huyết sắc. A a a. Mụ mụ, hắn là quái vật. Mụ mụ ta muốn tìm mụ mụ. Ngươi mau buông ta ra. Xa xa Cao Thi Mạn sắc mặt đổi biến, nàng đội vã vọt tới. Tạ Tịch dãy rủa lấy từ trên người Mộc Lâm Sâm nhảy xuống tới, lộn nhào bổ nhào vào Cao Thi Mạn trong ngực. Kết quả đổi lấy không phải an ủi, mà là ba. Cao Thi Mạn một bàn tay hung hăng quất vào Tạ Tịch trên mặt, trực tiếp đem hắn rút ngã xuống đất. Người đứa con bất hiếu này nói cái gì đó? Hắn là cha ngươi, không phải quái vật. Nói xong, nàng căn bản không nhìn Tạ Tịch một mắt, vội vàng chạy đến Mộc Lâm Sâm bên cạnh, cầm thật chặt cánh tay của hắn. Lâm Sâm, hai tử con nhỏ không hiểu chuyện, ngươi đừng để trong lòng. Mộc Lâm Sâm thật sâu cúi đầu, tựa hồ muốn đem dung mạo của mình chôn giấu, hắn không nói một lời tránh ra khỏi Cao Thi Mạn. Sau đó liền hướng phía rừng cây chỗ sâu đi đến. Lâm Sâm, Lâm Sâm. Cao Thi Mạn mặt mũi tràn đầy lo lắng đuổi theo, có thể nàng như thế nào đuổi được vạn mục chủ, mặc nàng như thế nào la lên, thậm chí đều khóc lên, Mộc Lâm Sâm vẫn không có quay đầu. Mắt thấy Mộc Lâm Sâm thân ảnh sắp biến mất giữa khu rừng, Cao Thi Mạn gấp hô to, ngươi nếu là hiện tại đi, đời này liền rốt cuộc không gặp được chúng ta. Trong rừng trong bóng tối, Mộc Lâm Sâm thân hình dừng lại. Cao Thi Mạn đại hỉ, đội vàng tiếp tục hô, có người xấu muốn giết chúng ta, ngươi không bảo vệ hai mẹ con chúng ta nhất định phải chết. Mộc Lâm Sâm trong chớp mắt xuất hiện tại Cao Thi Mạn trước mắt, mặc dù nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng trong giọng nói lại nhiều một chút hoảng hốt cùng lo lắng. Ta bảo vệ các ngươi, tại nơi này, không ai có thể tổn thương các ngươi. Cảm ơn ngươi Lâm Sâm. Cao Thi Mạn tự nhiên biết như thế nào nắm nam nhân tâm, trực tiếp cảm động khóc lên, nàng mở rộng vòng tay muốn ôm ở Mộc Lâm Sâm, kết quả không có ôm xuống dưới. Một con tràn đầy nước bùn bàn tay chống đỡ nàng cái chán. Hơi có vẻ co quắp cùng khẩn trương thanh âm vang lên, đừng, đừng. Cao Thi Mạn sắc mặt cứng đờ, cảm giác mình bây giờ có điểm giống rồ kẹ. Cũng may Mộc Lâm Sâm câu nói tiếp theo để nàng thoáng hòa hoãn. Trên người của ta bẩn, sẽ làm bẩn ngươi quần áo mới. Cao Thi Mạn cũng không thèm để ý, bởi vì nàng mỗi ngày cũng chỉ mặc quần áo mới. Lâm Sâm, ngươi thực sẽ bảo hộ hai mẹ con chúng ta sao? Người xấu kia tên là Bạch Dã, là đã từng giết chết mấy chục vạn người đồ tể, ta rất sợ hãi. Ừm. Mộc Lâm Sâm trọng trọng gật đầu, không có bất kỳ cái gì hứa hẹn, nhưng phân lượng cực nặng. Vậy ngươi và chúng ta cùng đi chăn phú thương hội đi, chúng ta rời đi bạn Mộc Lâm. Rời đi. Đúng, Bạch Dã bây giờ đang ở chăn phú thương hội. Chỉ có ngươi ở bên cạnh ta, ta mới dám mang một mộc trở về. Vì cái gì muốn rời khỏi? Ta thích nơi này, các ngươi ở chỗ này sẽ không thụ thương. Không được. Cao Thi Mạn vội la lên, ta nếu là không quay về, cái kia chăn phú thương hội liền bị Bạch Dã cùng ta tam đệ chiếm lĩnh, tiền của ta, sản nghiệp của ta, tất cả đều sẽ bị bọn hắn chiếm đoạt. Phụ thân ta thông chi tất cả cao tầng, để bọn hắn hậu thiên đi tổng bộ họp, hắn công việc quan trọng bày ra một nhiệm kỳ người thừa kế nhân tuyển. Đột nhiên như thế, khẳng định là Bạch gia âm mưu, hắn bắt phụ thân ta, muốn thôn tính nhà chúng ta gia sản, ta nhất định phải trở về. Mục Lâm Sâm gãi đầu một cái, trong giọng nói mang lên một tia nghi hoặc, hắn muốn. Vậy liền cho hắn nha, chỉ cần không cùng hắn đoạn, hắn liền sẽ không giết ngươi. Ngươi? Cao Thi Mạn nghe xong lời này hận không thể cho hắn một bạt tai, gia sản cho Bạch gia. Ngươi biết kia là bao nhiêu tiền không? Chân phú thương hội tài phú đủ để mua xuống nửa cái Bắc Mang. Kia là thứ thuộc về ta, ta tại sao phải cho hắn? Mục Lâm Sâm càng phát ra nghi hoặc, tiền. Thế nhưng là các ngươi ở tại Vạn Mục Lâm không cần dùng tiền. Úc. Hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là sợ mua không được cơm ăn sao? Hắn liên tục khoát tay, không cần mua, chúng ta có thể cùng một chỗ trồng cây, trồng ra tới quả ăn rất ngon đấy. Vừa nhắc tới trồng cây, Mục Lâm Sâm thay đổi quái gở tự bế bộ dáng, khoa tay múa chân nói, ta thích nhất trồng cây, ngươi nhìn cây này, nó gọi Tiểu Thanh, tương lai nó hội trưởng thật cao, gốc cây này là nhỏ quýt, nó lớn lên về sau sẽ mọc ra thật nhiều quả. Ngậm miệng. Cao Thi Mạn sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống, sự kiên nhẫn của nàng đã đạt đến cực hạn, cùng kẻ ngu này đánh tình cảm bài căn bản vô dụng. Mục Lâm Sâm bị giật nảy mình, thương phấn trạng thái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, hắn rũ cụp lấy đầu, không dám ngẩng đầu. Ngoại giới hung danh hiển hách vạn mục chủ, lúc này ủy khuất như cái hài tử. Ngươi ngoại trừ trồng cây sẽ còn làm gì? Chẳng lẽ muốn cho một mục giống như ngươi, cả một đời bốn tại cái này chim không thèm bị địa phương quỷ quái, loại cả một đời cây sao? Hắn tương lai còn phải đi học, tiếp nhận giáo dục, còn muốn kế thừa chăn phú thương hội, đó mới là hắn nên có tiền đồ, mà không phải cùng ngươi ở chỗ này trồng cây. Cao Thi Mạn chỉ vào hắn giận dữ mắng mỏ, không lo lắng chút nào vạn mục chủ sẽ tức giận, cũng nguyên nhân chính là như thế nàng mới dám mắng. Mục Lâm Sâm ủy khuất dắt lấy váy rơm bên trên lá cây, ta thích nhất trồng cây tốt, cây đến loại. Im ngay. Đừng lại cho ta xách trồng cây, ta Cao Thi Mạn là cao gia trưởng nữ, gia tài bạc triệu, đời này cũng không có khả năng cùng những cái kia lớp người quê mùa đồng dạng đi trồng cây. Mục Lâm Sâm ta cho ngươi biết, ngươi phải cùng ta đi chăn phú thương hội, mục là con của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy hắn bị người xấu giết chết sao? Ô ô ô. Ta kinh dọa đến vội vàng ôm lấy Cao Thi Mạn đuổi, mụ mụ ta không nên chết, ta không nên chết. Khóc khóc khóc. Chỉ biết khóc. Cao Thi Mạn đá một cái bay ra ngoài tạ tịch, khóc có làm được cái gì, cha ngươi căn bản cũng không quản ngươi, ngươi chết cũng là đáng đời, tại cha ngươi trong lòng, ngươi còn không có nơi này một cái cây trọng yếu. Hoa. Tạ tịch khóc lớn tiếng hơn. Mục Lâm Sâm hốt hoảng đi đến tạ tịch bên cạnh, như muốn ôm lấy, thế nhưng là lại sợ hù đến hài tử, hắn đứng tại chỗ chân tay luống cuống, đành phải xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Cao Thi Mạn. Cao Thi Mạn hừ lạnh một tiếng, hai tay vây quanh, lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác, để hắn khóc, khóc chết cho phải đây, dù sao sớm muộn cũng sẽ bị Bạch Dã giết chết, còn không bằng chết tại cái này, trước khi chết còn có thể gặp hắn cha một mặt. Mục Lâm Sâm thân thể cứng đờ, hai tử tiếng khóc cùng trong rừng gào thét gió hỗn tạp cùng một chỗ, đem hắn cuốn chặt lại. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, thanh âm bên trong không có bối rối, chỉ có gian nan lựa chọn sau bình tĩnh. Ta cùng các ngươi rời đi. Cao Thi Mạn trong nháy mắt đại hỉ, vui vẻ kéo trên đất tạp ích, cũng bị hắn vô vô đất trên người, cười nói, mục đã nghe chưa, ba ba của ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ trở về, có ba ba của ngươi tại, lại không có người dám khi dễ hai mẹ con chúng ta. Tạ cái sắc mặt trắng bệch, ấp úng một câu không dám nói, nhìn mình mâu thân trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Bất quá hắn vẫn là làm ra một cái nhu thuận khuôn mặt tươi cười, hắn cũng không biết vì cái gì cười, có thể là bởi vì mâu thân đang cười, cho nên hắn cũng phải cười. Mọi người trong nhà, hôm nay phần phiếu không nên quên a, thương các ngươi. Chương 545, y mắng tòa án, song tử chương 545, y mắng tòa án, song tử Cao Bán Thành trong biệt thự. Bạch Dã ngáp một cái ra khỏi phòng, từ khi mơ tới Bạch Thần đến nay, hắn cảm giác tự mình liền ngủ không ngon qua, mỗi ngày một ngủ ngay tại lĩnh vực cấm kỵ trung hạ chìm. Nhàm chán vừa trầm buồn bực, duy nhất niềm vui thú đại khái chính là nhìn xem tòa kia bạch ngọc cầu, mỗi ngày đều sẽ nhìn rõ ràng hơn một điểm. Hôm qua hắn tại trên cầu thấy được càng nhiều người, ngoại trừ Lệ Kiêu bên ngoài, còn chứng kiến Cao Thanh Mai, bởi vì hắn đã nghĩ không ra Cao Bán Thành Thanh Mai trúc mã tên gọi là gì, cho nên vì đó đặt tên Cao Thanh Mai. Còn có Vương Vô Xá, cùng hơn 10 vị kẻ không quen biết, xem bộ dáng là cái khác lây nhiễm cấm kỵ khí tức siêu phàm giả. Cũng không biết là người lây bệnh càng ngày càng nhiều, vẫn là bản thân liền có, chỉ là gần nhất mới nhìn rõ. Thần không quan tâm. Trong biệt thự, Bạch Dã ngắm nhìn một phía, phát hiện mình là lên trễ nhất một cái, những người còn lại đều tại ai cũng bận rộn. Cao Bán Thành cầm máy truyền tin không ngừng liên hệ, ngay tại làm hậu thiên chuẩn bị nghi thức làm chuẩn bị. Lý Hưu tại cho tay phải xoa thuốc, lần trước tại Thử Quang Thành bị thương còn chưa tốt. Tiểu Quy tại phòng bếp nấu cơm, vị này ngạo kiểu người máy mặc dù ngày bình thường ngắt miệng, nhưng dưới tình huống bình thường, vẫn là sẽ miệng ngại thể thẳng chính thực hiện chiếu cố chủ nhân nghĩa vụ. Lệ Kiêu đang hờn dỗi, từ hôm qua ban đêm bị tước đoạt Hắc Vương đệ tử xưng hào về sau, đã tức giận một ngày. Bạch Dã cảm giác tự mình không cần cảm giác, đều nhanh có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến Lệ Kiêu trên đầu bốc lên hắc khí, cấm kỵ khí tức càng đậm. Bất quá hắn không lo lắng chút nào Lệ Kiêu sẽ mất khống chế, tiểu tử này có một bộ đặc hữu trước sau như một với bản thân mình logic, cấm kỵ khí tức chưa hẳn có thể đem công phá. Tiêu nhất thì là đang loay hoay thần kiếm. Laser. Đây là cao kế nghiệp cho hắn, mặc dù lần trước yến hội bị phơi bảy chân diện mục, nhưng cao kế nghiệp vẫn là lựa chọn đem thần kiếm. Laser đưa tới, có thể là sợ lần nữa bị gây chuyện, hay là muốn hòa hoãn quan hệ. Đối với điểm này, Bạch Dã vẫn tương đối thưởng thức cao kế nghiệp, trên thực tế, nếu là cao kế nghiệp không được, hắn là thật sẽ lại đi gây chuyện. Tất cả mọi người đang bận, chỉ có Bạch Dã cảm giác nhàm chán, dị vãng tại Thử Quang Thành nhàm chán lúc, hắn còn có thể đùa bệnh lên tiểu đồng, đáng tiếc hiện tại bệnh lên tiểu đồng không ở bên người, mà lại từ hôm qua đến bây giờ, tin tức cũng không có về. Bạch Dã làm sao cũng không nghĩ tới, mấy ngày không thấy cô gái nhỏ này ra mặt là càng ngày càng mỏng, về sau nhất định cho thêm nàng tiến hành mấy lần thoát mận thí nghiệm. Ta ra ngoài đi dạo. Hắn lười nhác trong phòng buồn bực, dự định ra ngoài đùa giỡn một chút, gặp một lần y mắng tòa án sống tử. Đối phương tại Vạn Quán Kinh đợi thời gian tương đối dài, có lẽ biết một chút tình báo. Mặc dù Cao Sơn Hà đã đang điều tra lĩnh vực cấm kỵ một chuyện, nhưng cũng không thể toàn trông cậy vào hắn. Bạch Dã cùng đám người nói một tiếng, liền đi ra ngoài cửa. Nguyên bản đang bận đám người không hẹn mà cùng ngừng tay bên trên động tác, đồng loạt hướng hắn nhìn lại. Liên Liên chính đang đánh điện thoại Cao Bán Thành cũng là vội vàng nói, một hồi lại nói, ta hiện tại có chuyện khẩn yếu. Hắn cúp máy truyền tin, đội vàng hướng Bạch Dã chạy tới. Dã ca, người muốn đi đâu? Bạch Dã kinh ngạc nhìn xem đám người, biểu tình gì? Ta ra cửa về phần ngạc nhiên sao? Ra ngoài đi dạo a. Cao Bán Thành hộp hộp cười một tiếng, lộ ra một bộ ta đều hiểu dáng vẻ, sau đó từ túi sách bên trong móc ra một cái hình chữ nhật đỏ hộp, phía trên còn đánh lấy tinh mỹ dây buộc. Bạch Dã lông mày chau lên, đây là cái gì? Cho ta tặng lễ a. Hộp hộp hộp. Dã ca, ngươi ra ngoài bãi phòng sao có thể tay không à? Đây là tiểu đệ một điểm tâm ý, sinh ra từ bạn Mộc Lâm dị hóa dược liệu, thứ này trên thị trường nhưng mua không được. Đừng nói trên thị trường, coi như chăn phú thương hội bên trong, cũng chỉ có đại tỷ cái kia mới có, ta phí hết không ít khí lực, sai người mới từ bên kia làm tới. Dã ca ngươi mang lên nó, ta biết vị tiền bối kia khẳng định trướng mắt thứ này, nhưng tóm lại là tâm ý. Bạch Dã sắc mặt vị cổ quái, ngươi sẽ không phải là cho là ta ra ngoài tìm hắc vương à? Cao Bán Thành quá sợ hãi, liên tục quát tay, Dã ca, lời này cũng không dám nói lung tung, vị tiền bối kia là ẩn sĩ cao nhân, không thích trưng dương, trong lòng ngươi có ít là được rồi. Bạch Dã, hắn cuối cùng bất nhận lễ vật. Lễ vật này là Cao Mập Mạp chuẩn bị cho hắc vương, cho nên hắn nhận lấy là một điểm mà bệnh không có. Bạch Dã ra cửa, hắn mở ra dị không gian đầu tiên là đem lễ vật bỏ vào, sau đó lại lấy ra chim bổ câu trắng chiếc nhẫn. Chim bổ câu trắng chiếc nhẫn là y mắng tòa án chuyên trúc, mỗi vị thành viên đều có được, ngày bình thường có thể dùng đến lẫn nhau xác định vị trí. Tiểu xảo ngân sắc chiếc nhẫn, phía trên điêu khắc một con sinh động như thật chim bổ câu trắng, dương cánh muốn bay. Hắn đem chiếc nhẫn mang trên ngón tay, tự lẩm bẩm, tượng trưng cho hòa bình chim bổ câu trắng, lại thành sát khí nặng nhất y mắng tòa án tiêu chí, La Phương đây là nghĩ đến giết ra một cái thái bình thịnh thế. Chính án nghĩ như thế nào không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không quan tâm. Thần không ở ý người khác ý nghĩ. Ước chừng 2 giây về sau, Bạch Dã cảm giác được chim bổ câu trắng trên mặt nhẫn truyền đến trận trận ấm áp. Cùng lúc đó, Vạn Quán Kinh trung tâm trên đường phố, huyên áo đường đi bị bảy người chen lấn chật như nêm tối, đám người chính giữa vị trí, một vị trên mặt thoa nặng nghề thuốc màu dầu kẻ, cưới xe cút ít, ngay tại biểu diễn. Vỏ quýt, màu tràm, vàng sáng ba cái banh vải nhiều màu tại rổ kẻ trước người trên dưới tung bay, chung quanh người xem không ngừng vỗ tay bảo hay. Vạn Quán Kinh nghề giải trí phát đạt, nếu là đơn giản rổ kẻ biểu diễn cũng không thể hấp dẫn người xem. Mà lần này khả năng hấp dẫn đến đám người vây xem, là bởi vì tên hề này biểu diễn cũng không đơn giản. Cưới xe đạp hai tay ném ba cái cầu quá bình thường, nhưng nếu là rổ kẻ căn bản vô dụng tay, ba cái cầu tự động trước người bay đầu. Trong đám người, hai đạo giống nhau như lúc mảnh mai thân ảnh không ngừng đi cả nhắc, kia là một đôi song bào thai thiếu nữ, mặc trên người cùng khoản màu trắng đen hầu gái váy, đều là lưu loát ngân bạch tóc ngắn. Lọn tóc đảo qua cảm tuyến, một cái tóc cắt ngang trán nghiêng che mắt trái, một cái tóc cắt ngang trán nghiêng che mắt phải. Ngoại trừ tóc cắt ngang trán phương hướng khác biệt, cái này hai thiếu nữ vô luận là thần thái, hình dạng, phục sức tất cả đều giống nhau như lúc, giống một đôi búp bê. Không đến 1m6 thân cao bị bảy người gắt gao ngăn trở, dù la điểm lấy chân cũng không nhìn thấy. Tỷ tỷ, ta nhìn không thấy, ngươi còn ta. Tóc cắt ngang trán ngăn trở mắt trái thiếu nữ nhìn xem tỷ tỷ nói. Muội muội, ta nhìn không thấy, ngươi còn ta. Tóc cắt ngang trán che khuất mắt phải thiếu nữ nhìn xem muội muội nói. Sau đó hai người liền đều không nói, hai cặp mắt to nhìn chằm chằm đối phương, thần sắc là gián phục chế giống như thanh lãnh, không ai nhường ai. Đang lúc hai người giằng co thời khắc, đột nhiên đầu ngón tay chuyển đến một trận ấm áp. Hai người động tác đồng bộ cúi đầu, lại đồng thời nâng lên tay trái, nhìn về phía trên ngón tay chim bổ câu trắng chiếc nhẫn. Là tiểu đồng tỷ tỷ bạn trai. Hai người chăm miệng một lời. Tỷ tỷ, ngươi đi cùng hắn chạm mặt đi, ta muốn nhìn rổ kẹ biểu diễn. Muội muội, ngươi đi cùng hắn chạm mặt đi, ta muốn nhìn rổ kẹ biểu diễn. Hai người lần nữa chăm miệng một lời. Ngươi đi, ngươi đi. Tỷ muội hai người lại trở mặt, lại lần nữa bắt đầu giằng co, ai cũng không chịu nhượng bộ. Ước chừng sau 10 phút, hai người giằng co rốt cục đình chỉ, không phải có một phương làm ra nhượng bộ, mà là rổ kẹ biểu diễn kết thúc. Mà hai người bọn họ từ đầu tới đuôi ai cũng không thấy được biểu diễn, chỉ nghe được chúng quanh người xem một mực tại thảo luận biểu diễn cỡ nào đặc sắc. Chương 546, bốn người bị bệnh thần kinh. Chương 546, bốn người bị bệnh thần kinh đều do tỷ tỷ, hại ta không thấy được biểu diễn. Đều do muội muội, hại ta không thấy được biểu diễn. Tỷ tỷ hẳn là để cho muội muội. Muội muội hẳn là tôn kính tỷ tỷ. Hai người một lời không hợp liền bắt đầu giằng co. Lúc này, muội muội bỗng nhiên nói ra, không bằng chúng ta đuổi theo rổ kẻ đi, ta lúc đi ra cầm chủ nhân tiền, chúng ta cho rổ kẻ tiền, để hắn chỉ cấp hai người chúng ta biểu diễn. Tỷ tỷ mặt không chút thay đổi nói, ngươi tại sao lại trộm chủ nhân tiền, chủ nhân biết sẽ tức giận. Muội muội lơ đễnh, đem chủ nhân giết không phải tốt. Tỷ tỷ tán đồng nhẹ gật đầu, vậy hôm nay sau khi trở về liền đem chủ nhân giết đi, dạng này hắn liền sẽ không tức giận. Hai người đạt thành nhất trí, tay nắm tay đuổi theo rổ kẻ. Các nàng đi theo rổ kẻ đi đến một chỗ vắng vẻ hẻm nhỏ, đã thấy rổ kẻ đột nhiên ngừng lại. Hai vị tiểu muội muội có chuyện gì không? Âm u trong hẻm nhỏ, Dô kẻ chậm rãi quay đầu, hai đạo tinh hồng đường vòng cung từ mũi thở hai bên hung hăng giật ra, móc ra một cái lớn đến khoa trương khuôn mặt tươi cười. Muội muội từ tỷ tỷ trong túi móc ra một thanh tiền mặt, giơ tay, cho ngươi tiền, lại biểu diễn một lần. Tỷ tỷ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm muội muội, ngươi vì cái gì không cần tiền của mình? Ngươi không phải trộm chủ nhân tiền sao? Đừng cho là ta không biết, ngươi tiền này cũng là từ chủ nhân cái kia trộm, dùng của ai đều như thế, dù sao đều là chủ nhân tiền. Dô kẻ nhếch miệng cười, không có ý tứ hai vị tiểu muội muội, ta còn có việc, hôm nay không thể biểu diễn. Tỷ muội hai người nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra cùng khoản thất vọng. Muội muội, ta hỏi ngươi, vừa rồi cái kia cầu đến cùng là thế nào lơ lửng tiếp nhận? Tỷ tỷ, thật giống như có cái nhìn không thấy U Linh tại ném cầu. Dô kẻ nghe vậy cười nhẹ một tiếng, hai vị tiểu muội muội thật thông minh, là ta U Linh bạn gái giúp một tay. Ê, hắn chỉ bên người mình cúc khí, nàng ở chỗ này, đáng tiếc các ngươi không nhìn thấy. Gạt ngươi. Song bảo thai chăm miệng một lời, trên đời này nào có cái gì U Linh, chúng ta tiền nhiệm chủ nhân cùng tốt nhất nhậm chủ nhân. Bọn hắn chết về sau, cũng không gặp U Linh, ngươi nói U Linh bạn gái khẳng định là giả. 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 Giả hai chữ này giống một thanh tôi độc trùy thủ, hung hăng vào rổ kẹ mà nghĩ. Vô số vỡ vụn mảnh vỡ ký ức tại trong đầu hắn nổ tung, bẩn thỉu gánh xếp thú, buồn cười rổ kẹ, y lì y lì thi thể lạnh băng. Ôi! Rổ kẹ khỏe miệng càng liệt càng lớn, nụ cười kia dị thường sung sướng, có thể trong mắt của hắn nhưng không có mảy may ý cười, chỉ còn băng lãnh. Lờ mờ trong hẻm nhỏ, không khí bỗng nhiên hạ nhiệt độ, lạnh lẽo lệ khí giống như thủy chiều khắp mở, cơ hồ muốn đem song bảo thai tỷ muội nuốt hết. Đừng nóng giận y lì, ta đi giết các nàng có được hay không? Rổ kẹ đối một bên không khí thâm tình nói, thỉnh thoảng cương chiều cười một tiếng, lắng nghe gật đầu. Tỷ tỷ, thật đáng sợ, hắn giống như muốn giết chúng ta. Muội muội ngoài miệng nói sợ hãi, có thể trên mặt nhưng không có mảy may biểu lộ. Tỷ tỷ trở tay rút ra bên hông đòn đao, nàng liếm liếm khóe miệng, đáy mắt quần quật lấy hưng phấn sắc ý, vậy chúng ta giết hắn đi. Lời còn chưa dứt, hai đạo mảnh khảnh thân ảnh như là mũi tên, một trái một phải đạp bên trên hẻm nhỏ hai bên vách tường, mang theo tiếng xé gió hướng phía rổ kẻ đánh tới. Rổ kẻ thâm trầm mà cười cười, một tay nắm không khí, trên tay kia hiện ra tinh hồng khí huyết, một tay ngăn trở muội muội đánh tới đòn đao. Bang! Kim loại giao minh tiếng vang triệt hẻm nhỏ. Tỷ tỷ gặp rổ kẻ chỉ lo phòng ngự muội muội, ám đạo cơ hội tốt. Trong tay đoạn đao đống nhiên hạ lạc, giống như tia chớp màu bạc giống như chém về phía rổ kẻ cái cổ. Nhưng lại tại đoạn đao sắp chạm đến rổ kẻ lúc, tỷ tỷ lại toàn thân cứng đờ. Nàng cúi đầu nhìn lại, một cái giữ tận huyết động mở tại lồng ngực, trái tim bị móc ra, giống như là bị bàn tay vô hình nắm chặt, liền lơ lửng tại trước người của nàng. Trái tim máu me đầm địa, dòng máu đỏ sẫm nhỏ xuống, phát họa ra một con tinh tế vô hình tay, kia là nữ nhân tay. Nguyên lai, thật có U Linh. Tỷ tỷ thấp giọng nỉ non, trên mặt đống nhiên mất đi huyết sắc, lập tức trùng điệp ngã trên mặt đất, máu tươi tràn ngập, nhuộm đỏ nàng đen trắng trang phục hầu gái, dưới thân thể hình thành một mảnh vũng máu. Muội muội nhìn xem tỷ tỷ thi thể, nhếch miệng lên một vòng hưng phấn tiểu dung, kỳ hì, tỷ tỷ chết rồi, cái kia từ giờ trở đi, ta chính là tỷ tỷ. Rốt cuộc không có người cùng ta mạnh miệng. Dô kẻ ở một bên vỗ tay bảo hay, ý đi, ngươi thật tuyệt, cái này cũng giao cho ngươi à? Đi, tất cả nghe theo ngươi. Quỷ dị chiến đấu, quỷ dị bốn người. Rõ ràng là song phương tại chiến đấu, có thể dô kẻ trong mắt chỉ có bạn gái, mà muội muội trong mắt cũng chỉ có tỷ tỷ, không lọt vào mắt thân là địch nhân đối phương. Muội muội trên thân hiện ra tinh hồng chi quang, đem trắng non gương mặt đều nhiễm lên một vòng huyết sắc, trong tay đoạn đao giống như rắn độc lao nha. Muội muội không lưng như là báo đi săn nhảy lên ra, cả người cấp tốc đánh tới chớp nhoáng, đen trắng trang phục hầu gái váy vạch phá hẻm nhỏ lờ mờ, đoạn đao tại đầu ngón tay xoáy ra lạnh lẽo đao hoa. Mũi lao hung hăng sát qua pha tạp tường xi măng mặt, hỏa tinh xoẹt một tiếng bắn tung tóe ra, tại mờ tối trong hẻm nhỏ nổ tung một chuỗi nhỏ vụn hỏa hoa. Muội muội tốc độ nhanh hơn, so trước đó nhanh mấy lần không thôi. Trong không khí xuất hiện đạo đạo tàn ảnh, đầy trời đao phong thẳng đến rồ kẻ. Lúc này, không khí đông nhiên bặm mẹo, bị máu tươi nhiễm đỏ trong suốt bàn tay cắm vào đầy trời đao phong bên trong, tinh chuẩn ngăn lại cái kia lôi cuốn lấy lăng liệt sát cơ một đao. Muội muội mượn lực xoay người, rơi vào một bên thiết bị thùng rác phía trên, lớp sơn công chúa dậy đem thiết bị giẫm đến lo biến hình, tràn ra màu đen nước bùn nhiễm ố hế tất trắng mắt cá chân chỗ. Ngay sau đó nàng dùng sức một đá, thiết bị thùng rác bắn ra, rác rưởi mảnh vụn mạn thiên phi vũ. Muội muội lại lần nữa phát động tập kích, có đầy trời rác rưởi tương trợ, nàng có thể tốt hơn thấy rõ U Linh bạn gái thân ảnh. Song Vương ngươi tới ta đi, ngắn ngủi mấy giây bên trong liền công thủ mấy trăm chiêu, ngay cả hẻm nhỏ đều bị tác động đến, đổ sụp hơn phân nửa. Động tĩnh khổng lồ đưa tới phụ cận người đi đường chú ý, có thể chiến đấu Song Phương ai cũng không có để ý, đã đánh nhau thật tình. Chiến đấu kéo dài mấy phút, muội muội thể lực tựa hồ hao hết, tốc độ cùng lực lượng đột nhiên hạ xuống, bị U Linh bạn gái bắt lấy sơ hở, một quyền đánh bay ra ngoài. Muội muội đập tầm ầm nhập tường bên trong, pha tạp tường xi măng lập tức bị nện ra một cái độc lớn, đá vụn không ngừng rơi xuống, đem nó vùi lấp tại phế tích. Ý thật tuyệt. Dù kẻ vỗ tay bảo hay. Ai cũng không có chú ý tới, sau lưng hắn, nguyên bản bị móc tim chết đi tỷ tỷ không gây âm thanh đứng lên. Cái kia một bộ bị máu tươi nhiễm đỏ đen trắng hầu gái váy thân ảnh yên lặng giơ lên trong tay bằng đao. Phốc phốc, lưỡi đao vào thịt, máu tươi vẩy ra. Dù kẻ thân ảnh nhanh lùi lại, hắn che eo ở giữa lô máu, nụ cười trên mặt càng phát ra vặn mèo dữ tợn. Vẫn là đâm chật sao? Tỷ tỷ tự lẩm bẩm. Anh, đầy người cho bụi muội muội từ phế tích bên trong đi ra, mà không thay đổi nhìn xem tỷ tỷ thật sự là thằng ngốc. Ha ha ha, thật sự là hai cái có ý tứ tiểu muội muội. Ta không sao ý đi. Dù kẻ đỡ lấy không khí, miệng bên trong không ngừng phát ra khoa trương cười to. Bầu không khí càng ngưng trọng thêm mà quỷ dị. Ý đi, xem ra chúng ta muốn kể vai chiến đấu. Hai tên song bảo thai thiếu nữ đứng song vai, một người cả người là máu, một người toàn thân nước bùn. Lần này đừng lại không ra, tỷ tỷ. Người đi người tới. Song phương im ắng đối mặt, trong mắt đều không có chút nào vẻ sợ hãi, chỉ có muốn giết chết đối phương khát vọng. Đại chiến trong nháy mắt khai hỏa, bốn đạo thân ảnh chỉ công không phòng, giao chiến cùng một chỗ, chiêu chiêu chí mạng, không lưu tình chút nào. Đúng lúc này, một đạo trương dương tùy ý thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thật không nghĩ tới, bốn người các ngươi bệnh tâm thần thế mà đụng nhau. Một câu nhục mạ ở đây tất cả mọi người. Câu phiếu, cùng thứ hai chênh lệch ngay tại từng ngày giảm bớt bên trong, còn có cuối cùng mấy ngày, mọi người trong nhà chịu đựng. Chương 547, tiểu đồng tỷ tỷ bạn trai thật đáng sợ ít 2 chương 547, tiểu đồng tỷ tỷ bạn trai thật đáng sợ ít 2 bốn người đồng thời dừng tay. Dù kệ sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, hắn bị chửi không quan trọng, nhưng ý không thể. Tỷ muội hai người trong mắt sát ý lấp lóe, một cái nghĩ là, mắng tỷ tỷ đi, nhưng mắng ta không được. Một cái khác nghĩ là, mắng muội muội đi, nhưng mắng ta không được. Bốn người ngẩng đầu hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, chỉ gặp một bộ ngân sắc câu phục thân ảnh chính sừng sững tại hẻm nhỏ cuối trên vách tường, hai tay đút túi, ngoài miệng ngậm một cây màu nâu đậm xì gà, ở trên cao nhìn xuống lại trêu tức quan sát đám người. Dù kệ biến sắc, trên mặt hiện ra một vòng vui mừng, rốt cuộc tìm được ngươi. Tựa như là tiểu đồng tỷ tỷ bạn trai. Mặc kệ hắn, trước hết giết Dù kệ lại nói. Tỷ muội hai người lại lần nữa phát động công kích. Bạch Giá khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng đường con có vẻ như thủ hạ có điểm không nghe lời a, chỉ là song phương đều xem như thủ hạ của mình, kéo lệch đỡ không tốt lắm. Vậy liền đều đánh một trận đi. Thời gian. Đứng im. Ông. To lớn kim sắc mặt đồng hồ tại mờ tối trong hẻm nhỏ lan tràn trải rộng ra, thiên địa bị nhuộm thành một vòng sáng chói kim sắc. Ú Linh Rồ Kẻ cùng song bào thai tỷ muội thân ảnh dừng lại giữa không trung bên trong, giống như từng cô pho tượng. Đông Dương, Bạch Giá động. Hắn thi triển đạp không chớp mắt xuất hiện tại bốn người bên cạnh, bị da đen thủ sáo bao khỏa bàn tay hung hăng cắm vào bọn hắn trong bụng. Trộm pháp chi thủ phát động. Sau một lát, ba tấm bộ xương màu đen bài xuất hiện trong tay. Bạch Giá khẽ nhíu mày, đều là màu đen. Xem ra bọn hắn đều bị cấm kỵ khí tức lây nhiễm, chắc không được tính tình như thế bạo. Vốn là đều là bệnh tâm thần, bị lây nhiễm về sau bệnh nghiêm trọng hơn. Chờ chút, cái này hai tấm khô lâu bài làm sao giống nhau như lúc? Hắn nhìn chằm chằm đến từ tỷ muội hai người bộ xương màu đen bài, mặt bài bên trên phân biệt in một con phong cách gỗ thịt tinh xảo búp bê, danh tự cũng là giống nhau như lúc. Song tử cộng sinh. Hắn cũng không muốn mở ra thời gian đình chỉ nghiên cứu, trực tiếp đem khô lâu bài thu vào, lập tức giải trừ thời gian đình chỉ. Khi thời gian khôi phục sát na, nguyên bản ở giữa không trung giao chiến bốn người đột nhiên đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Bọn hắn giống như là bị rút đi lực khí toàn thân, thân hình không bị khống chế từ không trung rơi xuống. Phanh phanh phanh. Ba tiếng vang trầm trầm. Thiếu một âm thanh là bởi vì ý lại biến mất. Ý. Ú Linh Rổ Kẻ vẫn là trước sau như một thâm tình. Sau khi hạ xuống phản ứng đầu tiên chính là tìm Ý song tử sắc mặt trắng bệnh, toàn thân nước bùn. Nếu như không phải muội đá ngã lăn thùng rác, hai người cũng không trở thành chật vật như thế. Tỷ tỷ, lực lượng của ta không thấy. Muội, lực lượng của ta không thấy. Bây giờ có thể bình tĩnh một chút sao? Bạch Giá ngậm xì gà, nhàn nhạt lườm ba người một mắt. Là tiểu đồng tỷ tỷ bạn trai làm. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì kỳ quái sự tình? Ta muốn nói cho tiểu đồng tỷ tỷ, ngươi khi dễ chúng ta. Song tử vẫn như cũ mạnh miệng, đối Bạch Giá trợn mắt nhìn. Bạch Giá nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, đi qua cư cao lâm hạ nhìn xem đổ vào nước bùn bên trong song tử, cao lớn bóng ma đem đôi này mảnh mai tỷ bội bao trùm. Ngươi nếu là dám khi dễ chúng ta liền. Bang bang. Bạch Giá trực tiếp bang bang hai quyền, hai tiểu cô nương động tác không có sai biệt che lấy đầu, đau hừ một tiếng. Tỷ tỷ, đầu ta đau quá. Muội, đầu ta đau quá. Hơi nước tại hai người trong mắt tràn ngập, cùng khoản ủy khuất treo ở trên mặt. Hai cái tiểu nha đầu phiến tử giả trang cái gì giãn đỡ giờ, thật sự là thích ăn đòn, ta ngay cả các ngươi tiểu đồng tỷ tỷ đều khi dễ, huống chi hai người các ngươi. Bạch Giá khỏe miệng nhe răng cười, trong mắt tràn đầy trêu tức. Song tử liếc nhau, tiểu đồng tỷ tỷ bạn trai thật đáng sợ. Ít hai tiểu đồng tỷ tỷ khẳng định mỗi ngày bị nhà hắn bạo. Tiểu đồng tỷ tỷ thật đáng thương. Bạch Giá sắc mặt tối đen, cái này hai tiểu nha đầu phiến tử thật sự là tuyệt không đáng yêu. Bang bang. Lại là bang bang hai quyền. Hai người cái đầu nhỏ bên trên riêng phần mình nâng lên một cái bọc lớn, lần này triệt để trung thực, thì mỗi hai người ôm ở cùng một chỗ khóc, không dám nói tiếp nữa. Xử lý xong song tử, hắn lại nhìn về phía U Linh Rổ Kẻ. Ý địa. Nhìn xem U Linh Rổ Kẻ hốt hoảng bộ dáng, Bạch Giá liền giận không chỗ phát tiết, thủ hạ ta liền không có điểm người bình thường sao. Đồng dạng đều là siêu phàm giả, các ngươi liền không thể cùng ta học một ít, bình thường một chút. Đừng mẹ nó kêu, hai ngày nữa Ý địa liền trở lại, ta hỏi ngươi tại sao lại xuất hiện ở Vạn Quán Kinh? Nghe được Ý thì chẳng mấy chốc sẽ trở về, U Linh Rổ Kẻ lúc này mới tỉnh táo một chút. Trước ngươi nói sẽ giúp ta phục sinh Ý, chỉ cần ta đi giết vườn bách thú người, hiện tại vườn bách thú người đều chết hết, cho nên ta liền tới tìm ngươi. Bạch Giá hơi kinh ngạc, ta nói qua sao? U Linh Rổ Kẻ đầu tiên là sắc mặt cứng đờ, lập tức cả giận nói, ngươi không giữ chữ tín, ngươi gạt ta. Ngậm miệng, ta nhớ ra rồi, ta tựa như là nói qua. Bạch Giá tỉ mỉ nghĩ lại, giống như tự mình thật nói qua. Lúc trước vì lắc lư U Linh Rổ Kẻ, cùng hắn ước định thay mình công tác, đến lúc đó liền phục sinh Ý, vậy bây giờ có thể phục sinh Ý sao? Vườn bách thú đã diệt vong. Bạch Giá nghiêng qua hắn một mắt, nói hình như là ngươi diệt, như vậy đi, ngươi tiếp tục thay ta làm việc, chờ qua 2 năm ta nghiên cứu ra phục sinh Ý biện pháp, liền giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Ú Linh Rổ Kẻ có chút hoài nghi, hắn là điên, nhưng không đốc, vừa rồi rõ ràng Bạch Giã đều quên phục sinh Ý sự tình. Ngươi nói là sự thật. Bang bang. Bạch Giã đi qua, đối Ú Linh Dụ kẻ trực tiếp bang bang hai quyền, đánh hắn mắt nổi đom đóm. Thanh tỉnh điểm sao? Như ngươi loại này yếu gà, ta có lựa gạt ngươi tất yếu sao? Thanh. Thanh tỉnh. Ú Linh Dụ kẻ che lấy đầu ấp úng nói. Gặp ba người đều trung thực, Bạch Giã vung tay lên, tất cả đứng lên, theo ta đi. Đi đâu? Ú Linh Dụ kẻ rẽ rủa đứng dậy, thuận tay đem mặt bên trên dao héo lấy xuống. Giữa trưa, nên ăn cơm. Bạch Giã dự định đem ba người đưa đến Cao Bán thành nhà, lớn mạnh chính mình thành viên tổ chức. Ba người này tạm thời mất đi siêu phàm năng lực, ở bên ngoài lắc lư vạn nhất bị người giết, vậy coi như thua thiệt lớn. Song Tử cũng dắt dịu nhau đứng dậy. Chúng ta là trộm đi ra, thời gian dài không hay về chủ nhân sẽ tức giận. Bạch Giã nao nao, các ngươi còn có chủ nhân? Là ai? Đem chúng ta mua về người chính là chủ nhân a. Song Tử châm miệng một lời. Bạch Giã sắc mặt có chút cổ quái, hắn nhớ tới trước đó bệnh lên tiểu đồng thông tin bên trong đề cập tới Song Tử tin tức. Tỷ tỷ gọi Tinh Hòa, muội muội gọi Nguyệt Tuệ, hai người là nô lệ xuất thân, bởi vì là song bảo thai mười phần hi hữu, cho nên bị nô lệ thương nhân tỉ mỉ bồi dưỡng, chuẩn bị bán cái giá tốt, về sau bị chính ăn cứu. Song Tử giết người mục tiêu cùng Hắc Kỵ Sĩ khác biệt. Hắc Kỵ Sĩ cái gì người xấu đều giết, Song Tử là mỗi ngày trà trộn nô lệ thị trường chờ đợi mình bị người mua đi, sau đó giết chết mua sắm chủ nhân của mình, lại phá hủy nô lệ thị trường. Siêu phàm giả dở hơi a, quả nhiên cùng người bình thường não mạch kín khác biệt. Tinh Hỏa cùng Nguyệt Tuệ đúng không? Để các ngươi chủ nhân sống lâu một ngày đi, hai người các ngươi bộ dáng như hiện tại, cũng tốn sức có thể giết người ta. Bạch Giã không nói lời gì mang lên ba người liền muốn rời đi hẻm nhỏ. Chương 548, Ú Linh bạn gái song tử cộng sinh. Chương 548, Ú Linh bạn gái song tử cộng sinh. Lúc này, hẻm nhỏ bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dày đặc. Có siêu phàm giả nháo sự. Ở chỗ này, người tới, đem nơi này vây quanh, dám đến chăn phú thương hội nháo sự, bộ đội trưởng ngược lại muốn xem là ai lá gan lớn như vậy. Sau một khắc, từng đội người mặc màu đen chế phục người chấp pháp liền đem hẻm nhỏ trước sau cửa vào ngăn chặn. Đen nghịt bóng người để ngoại giới quang đều không thể hoàn chỉnh xuyên tấu vào, hẻm nhỏ trên mặt đất bị bỏ ra loang lổ lỗ chỗ bóng người. Vô số họng súng đen ngòm, gắt gao chỉ vào Bạch Giã bốn người. Ú Linh Dụ kẻ cùng Song Tử toàn thân siết chặt, nếu là bình thường bọn hắn tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ mất đi siêu phàm năng lực, lâm vào cực độ suy yếu trạng thái, như thế nào là bọn này người chấp pháp đối thủ. Bọn hắn chỉ có thể đưa ánh mắt về phía trước nhất ngân sắc câu phục bóng người. Bạch Giã thần sắc không thay đổi, vẫn như cũng ngậm si gà hướng hẻm nhỏ lối ra đi đến, cặp kia mắt đen phảng phất không nhìn thấy đám người. Dừng lại, hai tay ôm đầu, tại ở gần sẽ nổ súng. Người chấp pháp hét to, nạp đạn lên nòng, thanh âm đồng loạt vang lên. Ai, chớ dọa người ta. Chấp pháp đội trưởng chuyển súng lục cổ quay, đẩy ra thủ hạ họng súng, thần sắc tùy ý từ trong đám người đi ra. Nhìn xem từ trong bóng tối đi ra ngân sắc câu phục thân ảnh, khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Ngươi. Hắn vừa mở miệng nói một chữ, chỉ thấy ngân sắc câu phục thân ảnh đã đi qua quang ảnh chia cắt chỗ, thân hình dần dần bại lộ dưới ánh mặt trời, bóng ma tranh nhau chen lấn từ trên mặt hắn thoát đi. Trước hết nhất lộ ra là sáng tối chập chờn hắc đàn một xì gà, ngay sau đó chính là một trương anh tuấn mặt, mang trên mặt bệ nghệ phách lối. Thấy do gương mặt kia trong nháy mắt, chấp pháp đội trưởng đống nhiên cứng đờ, còn lại lời nói gắt gao kẹt tại trong cổ họng. Con ngươi của hắn đống nhiên co vào, giảo hoạt. Thọ Khôn, Lan. Bạch Giã dùng ngón tay kẹp lấy hắc đàn một xì gà, đổ một ngụm sương ngủ, thản nhiên nói: có thể lên làm đội trưởng người trung quy là có nhãn lực gặp, cơ hồ không chút do dự, cấp tốc súng ngắn quay người, đối sau lưng người chấp pháp nhóm giận mắng: xéo đi, đều cút nhanh lên, không nghe thấy Thọ Khôn đại nhân mệnh lệnh sao? Thọ Khôn hai chữ giống như một đạo kinh lôi tại một đám người chấp pháp trong lòng nổ vang, bây giờ vạn quán kinh người nào không biết Thọ Khôn đại danh. Tầng dưới chốt dân chúng đem Thọ Khôn xem như giết chết phản loạn thành chủ anh hùng, có thể những thứ này người chấp pháp nhóm lại biết chân tướng. Thọ Khôn căn bản không phải cái gì anh hùng, mà là chính cống ác ma, đáng thương thành chủ tại vạn quán kinh cẩn trọng nhiều năm, lại bị Thọ Khôn tàn nhẫn giết chết, thậm chí sau khi chết còn rơi vào tên phản đồ chi danh. Như thế hung tàn nhân vật, ai dám trọng? Người chấp pháp nhóm bối rối thu thương, quay đầu liền chạy, sợ chạy chậm chết ở đây. 3 giây về sau, nguyên bản bị người chấp pháp vòng vây hẻm nhỏ trong nháy mắt không còn, liền phảng phất vừa mới chỉ là ảo giác. Ú Linh Dụ kẻ cùng Song Tử ba người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn, hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Giã tại Vạn Quán Kinh thế mà còn có uy thế như vậy. Tỷ tỷ, tiểu đồng tỷ bạn trai không phải Vạn Quán Kinh anh hùng sao? Tại sao ta cảm giác những người này hình như rất sợ hắn? Muội muội, cái này có cái gì kỳ quái đâu? Hắn ngay cả chúng ta đáng yêu như vậy nữ hải tử đều đánh, có thể nghĩ ngày bình thường có bao nhiêu hung tàn, đoán chừng. Bang bang, lại là bang bang hai quyền, tỷ muội hai người hai tay che lấy đầu, trong mắt dâng lên hơi nước, không dám nói thêm nữa. Bạch Giã hai tay đút túi, ngấm hắc đàn một xì gà đi ra hẻm nhỏ, đi theo phía sau không ngừng xoa đầu ba người, giống như là chủ nô mang theo ba trọn vẹn thụ chèn ép nô lệ. Hắn vừa đi, một bên đem tinh thần lực thăm dò vào trộm pháp chi thủ bên trong, bắt đầu nghiên cứu Song Tử cộng sinh cái này hai tấm bài. Nhưng khi tinh thần lực thăm dò vào trong đó sau lại phát hiện thiếu một lá bài, trộm pháp chi thủ bên trong liền thừa 3 tấm bài, một chương kỵ sĩ, một chương Ú Linh bạn gái cùng một chương Song Tử cộng sinh, vốn nên có 2 tấm Song Tử cộng sinh. Tình huống như thế nào? Ai mẹ nó trộm lao tử khô lâu bài? Đợi lát nữa. Bạch Giã hai con ngươi nhắm lại, tinh thần lực cẩn thận đảo qua tấm kia Song Tử cộng sinh, phát hiện mặt bài thay đổi, vốn là một con phong cách gỗ thiết búp bê, nhưng bây giờ lại trở thành một đôi dung hợp. Hắn cẩn thận cảm giác Song Tử cộng sinh, trong nháy mắt hiểu rõ nguyên lý bên trong. nguyên lai đây mới là hoàn chỉnh song tử cộng sinh tinh hoa cùng nguyệt tuệ các chấp nhất nữa. An cấp một người siêu phàm năng lực căn bản là không có cách sử dụng, chỉ có đem hai người toàn bộ trộm được mới là một cái hoàn chỉnh năng lực. Bạch Giã không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thế giới chi lớn không thiếu cái lạ, thế mà còn có một người có được nửa phần siêu năng lực tình huống, cái kia nói không chừng cũng sẽ có người có được song năng lực. Song tử cộng sinh, song tử bên trong tùy ý một người tử vong đều có thể phục sinh, trừ phi đồng thời giết chết song tử. Một người sau khi chết, một người khác sẽ tiến vào cuồng bạo hình thức, thực lực tăng gấp bội. Năng lực này có chút ý tứ. Bạch Giã quay đầu nhìn thoáng qua, ngay tại qua lại vào đầu song tử, hai người bị hắn đột nhiên quay đầu giật nảy mình, tranh thủ thời gian hai tay che đối phương đầu, đồng thời rụt rụt cái đầu nhỏ, sợ lại chịu một quyền. Xem ra hai cái này tiểu nha đầu không phải yếu gà à, chỉ bằng vào chiêu này bất tử, liền có rất lớn thao tác không gian, vừa rồi đánh lén đũ linh rổ kẻ chỉ là cơ bản nhất thao tác, tương lai hảo hảo bồi dưỡng, tuyệt đối là mười vương phía dưới thê đội thứ nhất. Ân, không hổ là thủ hạ của ta. Chỉ là, năng lực này ta mẹ nó không thể dùng a. Bạch Giã cảm giác tự mình bị trộn, bởi vì hắn không phải song bào thai, sử dụng song tử cộng sinh điều kiện tiên quyết là đến có song tử a. Hắn suy tư một lát, đột nhiên lại để mắt tới U Linh bạn gái cái này siêu phàm năng lực có thể chế tạo ra một cái cùng mình tâm ý tương thông bạn gái, kỳ thật cùng song tử rất giống. Hắn hưu tâm thí nghiệm một chút, nhưng lại sợ đem hai tấm khô lâu bài toàn lãng phí. Nếu là U Linh bạn gái có thể cùng song tử cộng sinh dung hợp một chỗ liền tốt. Đang lúc hắn nghĩ như vậy, tâm linh không gian bên trong, viên kia hạt bừng lớn nhỏ màu đen hình toi tinh thể đột nhiên tản mát ra một trận quỷ dị ba động. Bạch Giã khẽ giật mình, tình huống như thế nào? Tức chuột thế nào? Một giây sau, thần kỳ một màn xuất hiện. U Linh bạn gái cùng song tử cộng sinh hai tấm khô lâu bài lại giống nam châm đồng dạng qua lại hấp dẫn, chậm rãi trùng điệp cùng một chỗ. Làm quỷ dị ba động biến mất, hai tấm khô lâu bài triệt để hợp thành một chương. Mặt bài bên trên hoa văn cũng thay đổi, biến thành hai viên giống nhau như lúc, quấn quýt nhau tinh thần. Song tử tinh, hóa thân song tử bên trong tùy ý một người tử vong đều có thể phục sinh, trừ phi đồng thời giết chết song tử. Một người sau khi chết, một người khác sẽ tiến vào cuồng bạo hình thức, thực lực gấp bội. Song tử bên trong tùy ý một người có thể mở ra U Linh hình thức. Ngoa tạo. Thật thành. Cái này không phải liền là thân ngoại hóa thân sao? Hơn nữa còn là song bản thể thân ngoại hóa thân, không có phân thân cùng bản thể khác nhau, đều là bản thể. Kiệt kiệt kiệt. Bạch Giã đột nhiên hưng phấn lên, doa đến sau lưng tinh hỏa cùng Nguyệt Tuệ sắc mặt trắng nhợt. Tỷ tỷ, hắn thật đáng sợ. Muội muội, hắn thật đáng sợ. Hai người qua lại an ủi ôm ở cùng một chỗ, run lẩy bẩy. Tiểu Đồng tỷ tỷ quá đáng thương. Ít hai các nàng đã nghĩ đến Tiểu Đồng tỷ tỷ bị hỉ nộ vô thường bạn trai, mỗi ngày trả đạp thê thảm bộ dáng. Bạch Giã lúc này tâm tình phi thường tốt, mặc kệ các nàng. Chân chính để hắn vui vẻ không phải song tử tinh mà là viên kim màu đen hình toi tinh thể. Chương 549, bảo bối tốt cùng cấp chuột. Chương 549, bảo bối tốt cùng cấp chuột lên trước ngồi bên kia hội. Bạch Giã cũng mặc kệ ba người ý kiến, trực tiếp ngồi ở một chỗ ven đường quán trà trên ghế ngồi, lập tức nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu minh tưởng. Dù kẻ cùng song tử hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết Bạch Giã đến cùng đang làm cái gì, đành phải cũng ngồi xuống theo. Mấy vị uống gì trà? Lão bản đầy nhiệt tình chạy tới, bởi vì hắn thấy được Bạch Giã mặc trên người giá trị mấy chục vạn ngôi sao nhấp nháy, nhận định đây là tới quý khách. Trà xanh. Ít hai tinh hỏa cùng Nguyệt Tuệ nói xong, liếc mắt nhìn nhau. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì tổng học ta? Muội muội, ngươi vì cái gì tổng học ta? Hai người một lời không hợp lại đối xem. Hồng trà. U Linh rổ kẻ muốn một chén hồng trà, bởi vì Y thích uống hồng trà. Mặc dù Y sau khi chết không có cách nào uống trà, bất quá hắn có thể thay thế Y nhấm nháp, tại thuật lại hương vị. Tâm linh không gian bên trong. Bạch Giã ý thức thể thận trọng nâng lên màu đen hình toi tinh thể, nhẹ nhàng vuốt ve, yêu thích không buông tay. Bảo bối tốt, thật sự là bảo bối tốt. Năng lực của ngươi không phải là tâm tưởng sự thành a. Màu đen hình toi tinh thể nhẹ nhàng trôi nổi, không có động tĩnh chút nào. Bảo bối tốt, cho ta đem khí huyết thêm đến trăm vạn. Màu đen hình toi tinh thể không phản ứng chút nào, Bạch Giã nụ cười trên mặt lập tức tiêu giảm mấy phần. Cái kia thêm đến 10 vạn, thêm 1 vạn, 1.000, 100 được đi. Bạch Giã sắc mặt càng ngày càng đen, hắn nhẫn mại đã nhanh đến cực hạn. Chẳng lẽ bảo bối này không thể cầu nguyện, chỉ có thể hợp thành siêu phàm năng lực? Chưa từ bỏ ý định, hắn lại lần nữa cầu nguyện, đem kỵ sĩ bài cùng song tử tinh dung hợp thành kỵ sĩ song tử tinh. 1 giây, 2 giây, 3 giây. 3 giây đi qua, màu đen hình toi tinh thể vẫn không có phản ứng. Lan nghe mã cất chuột. Bạch Giã giận tí mặt, một tay lấy cất chuột ném ra ngoài, hùng hùng hổ hổ rời khỏi tâm linh không gian. Hắn suy đoán cất chuột chỉ sợ chỉ có thể hợp thành đồng loại hình năng lực. Ngay tại nhàn nhã uống trà, ba người bị đột nhiên mở mắt Bạch Giã giật nảy mình, hoàn toàn không có hiểu rõ hắn vì sao lại sinh tức giận, rõ ràng mới vừa rồi còn rất vui vẻ, cái này quá khứ có 1 phút đồng hồ sao? Bạch Giã ca ca, vừa rồi chủ tiệm hỏi ngươi uống gì trà, ngươi không nói chuyện, ta thay ngươi muốn một chén trà xanh. Tinh Hỏa Nhu thuận nói. Nguyệt Tuệ trừng nàng một mắt, rõ ràng là ta thay Bạch Giã ca ca muốn. Hai người này sợ bị đánh, đã bắt đầu tranh nhau lấy lòng. Bạch Giã mặt đen lên đứng dậy, uống cái gì trà, lão tử ghét nhất uống trà, đi. Tinh Hỏa, là ngươi gây Bạch Giã ca ca sinh khí. Nguyệt Tuệ, rõ ràng là ngươi, ta nói hắn khẳng định không thích uống trà xanh. Hai người một bên đấu võ mồm, một bên đứng dậy đuổi theo Bạch Giã. U Linh rồ kẻ im lặng, đem nóng hổi nước trà uống một hơi cạn sạch, tiên lặng từ trong túi móc ra một đống tiền lẻ, giao cho chủ tiệm trong tay, đây là hắn mãi nghệ tiền kiếm được. Chủ tiệm nhìn xem trong tay nếp nhăn, còn mang theo vết bẩn tiền xu, khóe miệng vì run rẩy. Cao Bán Thành trong biệt thự. Cao Bán Thành đầu đầy mồ hôi chỉ huy đám người hầu, "Nhanh, tranh thủ thời gian thu thập xong, thảm đỏ đâu? thảm đỏ tranh thủ thời gian trải lên.
Cái gì? Mùa đông mua không được hoa?
Mua không được ngươi sẽ không đi mua giả hoa?
Tiêu Nhất đám người thì là khẩn trương đến đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng chiếu chiếu tấm gương, sửa sang một chút góc áo.
Bận rộn nửa ngày, trong biệt thự rốt cục bố trí xong, Cao Bán Thành mệnh phía sau lưng đều ướt đẫm, hắn khẩn cấp vọt vào tắm, thay đổi một thân mới tinh lễ phục, lúc này mới như chút được gánh nặng ngồi ở trên ghế salon. Phía sau lưng căn bản không dám dựa vào ghế sofa lưng, sợ đem quần áo làm nếp ốn. Lệ Tiêu đội vã chạy đến Cao Bán Thành trước mặt, chỉ mình mới tinh áo khoác màu đen, "Cao lão bản, ngươi nhìn là cái này thân đẹp mắt, vẫn là vừa rồi cái kia một thân đẹp mắt?"
Cao Bán Thành thở hổn hển liếc mắt, "Như thế một hồi ngươi đổi ba bộ áo đen phục, tất cả đều một cái dạng, ngươi hỏi ta cái nào bộ đẹp mắt?"
Lệ Tiêu cả giận nói, "Cái gì gọi là tất cả đều, ngươi nhìn bộ y phục này túi ở bên trái, vừa rồi bộ kia là ở bên phải.
Khác nhau ở chỗ nào sao?"
"Đều không khác mấy."
"Như vậy sao được?
Một hồi Hắc Vương tiền bối liền đến, ta nhất định phải lấy hoàn mỹ nhất tư thái nên đón."
Lệ Tiêu đang nói, đột nhiên chuông cửa vang lên.
Nguyên bản qua quýt bình bình chuông cửa giống như hồng trung đại lữ, để đám người toàn thân chấn động, hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên.
Chẳng lẽ là Hắc Vương tiền bối tới?
Cao Bán Thành run giọng nỉ non, "Hỏng, còn chưa kịp đi ra ngoài nên đón đâu, làm sao tới nhanh như vậy?"
Sau đó, hắn giống như bắn ra đồng dạng từ trên ghế xã lòn đứng dậy, chạy chậm đến vọt tới cổng, Lệ Tiêu đám người cũng là như thế, theo sát phía sau, tại cửa ra vào rất cung kính đứng thành một hàng.
Cao Bán Thành khẩn trương đến chỉnh ngay ngắn ngực nơ, hít sâu một hơi, duỗi ra tay run rẩy, chậm rãi nắm cái đồ bàn cửa.
Hắn đời này đều không có khẩn trương như vậy qua, mười vương hắn cũng đã gặp, nhưng lần này không giống, đây chính là mười vương đứng đầu, Hắc Vương.
Giang giác. Cửa từ từ mở ra.
Hoan nghênh Hắc.
Cao Bán Thành vừa muốn túi đầu, lại đột nhiên sửng sốt.
Đập vào mắt là Bạch Giá cùng một tên hề cùng một đôi song bào thai, cái nào nhìn qua đều không giống Hắc Vương.
Giá ca, ngươi không phải phát tin tức nói để cho ta chuẩn bị thêm điểm đồ ăn, giữa chưa Hắc?
Có khách tới sao?
Bạch Giá sắc mặt cổ quái nhìn xem Âu phục dày ra Cao Bán Thành đám người, lại nhìn lướt qua thảm đỏ cùng bày ra tại hai bên bó hoa.
Khách nhân chẳng phải đang đằng sau ta sao?
Hắn chỉ U Linh rổ kẻ cùng song tử.
Cao Bán Thành đám người sắc mặt lập tức một đổ, bọn hắn còn tưởng rằng khách nhân là Hắc Vương đâu, Bạch chuẩn bị.
Ngược lại là U Linh rổ kẻ cùng song tử có chút thụ sủng nhược kinh, nhiệt tình như vậy sao?
Ba người cúi đầu nhìn một chút tự mình bẩn thỉu quần áo, có chút hối hận không đổi một thân chính thức điểm quần áo tới.
Cao Bán Thành đến cùng vẫn là hữu tình thương, vẻ mặt thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó liền lộ ra nhiệt tình mỉm cười.
Hoan nên mấy tương lai làm khách, nếu là bạn của Giác Ca, kia chính là ta bạn của Cao Bán Thành, mời đến, mời đến.
Hắn nhiệt tình đem U Linh rổ kẻ đám người mời tiến đến.
Bạch Giá lười nhác nghe bọn hắn khách sáo, trực tiếp giới thiệu nói, đây là U Linh rổ kẻ, các ngươi trước đó tại Hắc Sơn gặp qua, hiện tại vì ta công tác, đúng, ngươi tên là gì?
U Linh rổ kẻ nét miệng lộ ra một cái làm người ta sợ hãi mỉm cười, ta gọi Tần.
Tính toán không trọng yếu, các ngươi gọi hắn rổ kẻ là được rồi.
U Linh rổ kẻ.
Bạch Giá lại chỉ hướng song tử, hai cái này tiểu nha đầu phiến tử là im ắng tòa án song tử, Tinh Hỏa cùng Nguyệt Tuệ, về phần ai là ai ta cũng chưa không rõ, các ngươi nhìn xem, kêu to lên.
Tinh Hỏa,
Nguyệt Tuệ,
đây là Cao Mập Mạp, Lý Tả, Tiêu Lao Đệ, Chiến Đấu Cơ, Hài Hước Phi Tiêu người.
Đi, đã đều là quen biết, tranh thủ thời gian ăn cơm đi.
Bạch Giá nói một tiếng, liền đi ăn cơm.
Chương 550, Tân Tấn Mười Vương chương 550, Tân Tấn Mười Vương đám người.
Mặc dù giới thiệu rất tùy ý, nhưng những người này đều không phải là thế gia xuất thân, lại cùng là siêu phẩm giả, cũng không phải chuyện gì nhiều người, cũng không có gì không được tự nhiên, ăn cơm nói chuyện phiếm ở giữa liền qua lại giới thiệu quen biết.
Lệ Tiêu ngoại trừ, giới thiệu tự mình lúc trọn vẹn bỏ ra một phút đồng hồ, không chỉ có đọc lên tất cả danh hiệu, báo đáp tiền thưởng, chính xác đến vị trí.
Trên bàn cơm, Cao Bán Thành nhiều lần nhìn về phía Bạch Giá, muốn nói lại thôi, hậu thiên chính là chuẩn bị nghi thức, Hắc Vương tiền bối đâu?
Trở ngại có người ngoài ở đây, hắn đành phải lựa chọn ngậm miệng.
Ngược lại là Lệ Tiêu dị thường sinh động, một mực tại cùng Song Tử nói chuyện phiếm, chỉ vì Song Tử nhận ra hắn, cũng để một câu tương lai chi tử, bốn chữ này liền như là mở ra một loại nào đó để Lệ Tiêu hưng phấn chốt mở. Mới đầu đám người coi là Lệ Tiêu đây là muốn rơi vào bể tình, đôi song bảo thai tỷ muội có hảo cảm, kết quả đám người từ trên mặt hắn không nhìn thấy mảy may đối sắc đẹp thưởng thức, chỉ có đối với thực lực mình khẳng định.
Bây giờ Bạo Quân cùng Viên trưởng đã chết, mười vương chi vị thiếu hai, một vị từ Hắc Vương tiền bối bổ sung, cái này còn lại trống chỗ, sớm tối từ Lệ Mộ thay thế.
Lệ Tiêu đối Song Tử một mặt ngạo nghễ nói, ngày bình thường tất cả mọi người không nghe hắn tội ngữ bức, hôm nay thật vất vả bắt được người mới, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Lệ Tiêu ca ca thật là lợi hại.
Ít hai Song Tử ngữ khí khoa trương, nhưng trên mặt nhưng không có biểu tình gì, rất hiển nhiên là tại qua loa, nhưng Lệ Tiêu thích nghe, đối Song Tử càng phát ra hài lòng, bởi vì một câu tán dương có thể nghe hai lần.
Có thể Song Tử đột nhiên lời nói xoay chuyển, thế nhưng là Lệ Tiêu ca ca ngươi khả năng bổ không lên mười vương trống chỗ.
Lệ Tiêu khẽ nhíu mày, các ngươi không tin.
Tinh Hỏa cùng Nguyệt Tuệ động tác biên độ nhất trí lắc đầu, trong miệng một lời, không phải không tin, mà là mười vương trống chỗ đã có người bổ sung.
Lệ Tiêu quá sợ hãi, cái này sao có thể?
Ai?
Chuyện khi nào?
Ngươi không thấy hôm nay tin tức sao?
Đảng.
Lệ Tiêu đông nhiên đứng dậy, cơm cũng không ăn, chứ câu câu hướng phía cổng báo Dương phóng đi.
Hắn mỗi ngày đều xem báo chí, không phải chú ý thiên hạ đại sự, mà là mỗi ngày tỉnh lại đều muốn nhìn mình tiền thưởng trướng không có trướng.
Liên hôm nay không thấy, bởi vì hôm qua bị tước đoạt Hắc Vương đệ tử thân phận, một mực sinh khí đến bây giờ, về sau nghe nói Hắc Vương muốn tới, khẩn trương thái quá cũng liền triệt để quên.
Một lát sau, Lệ Yêu thất hồn lạc phách trở về, rất khó tưởng tượng cái này ngắn ngủi một phút đồng hồ, hắn kinh lịch cái gì? Rõ ràng mới vừa rồi còn là một mặt ngạo nghễ cùng song tử thổi như bức. Cầm trong tay hắn một chương cơ hồ muốn bị bóp nát báo chí, mất hồn giống như về tới trên chỗ ngồi, hai mắt trống rỗng vô thần. Bạch Gia có thể rõ ràng cảm giác được, tiểu tử này trên người cấm kỵ khí tức lại nồng nặc mấy phần. Ta xem một chút. Hắn có chút hiếu kỳ từ Lệ Kiêu trong tay cầm qua báo chí, đem báo chí vớt lên về sau, lúc này mới thấy rõ nội dung. Mới tăng Bắc Mang thập đại tội phạm truy nã, Ứng Long. Số tiền thưởng, 10.3 ức vạn Ứng Long. Lại gần cao mập mạp kinh hô một tiếng, cái này không phải liền là lần trước tại Thự Quan Thành, cùng Thương Long chiến đấu đầu kia ám tử sắc long sao? Lần trước đối chiến Thương Long, nàng không có tấn thăng 10 vương, lần này làm sao đột nhiên tấn thăng rồi? Tiêu Nhất hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt thuận báo chí nhìn xuống, lập tức khẽ giật mình. Ứng Long làm sao cùng người thu thập đánh nhau? Người nào thắng? Ai cũng không có thắng, trên báo chí nói là ngang tay, người thu thập đánh tới một nửa liền chạy. Bạch Giác tại trên báo chí thấy được một cái tên quen thuộc, cảm giác giống như là ăn một con chuột phân. Người thu thập bị họa sĩ cho chồng nhà, bị mất không ít đồ cất giữ, hắn hẳn là trở về truy sát họa sĩ. Thật đúng là. Tiêu Nhất tấm tắc lấy làm kỳ lạ, người thu thập lần này giống như thật sự tức giận, treo thưởng 100 triệu chỉ vì mua họa sĩ hành tung, còn thề đời này tất sát họa sĩ. A, Ứng Long cũng đối họa sĩ phát lệnh truy nã, giá cao treo thưởng họa sĩ hành tung. Thật không hổ là họa sĩ a, vừa ra tay liền bốc lên hai vị mười vương tranh đấu, quả nhiên Bắc Mang loạn hay không, họa sĩ định đoạt. Ngoa tạo. Cao Bán Thành đột nhiên chỉ vào báo chí một chỗ kinh hô, các ngươi mau nhìn họa sĩ tiền thưởng 25.2 ức vạn. Hắn cư nhiên trở thành kế hắc vương tiền bối về sau, Bắc Mang vị thứ hai tiền thưởng phá 20 ức siêu phẩm giả, mặc dù khoảng cách hắc vương tiền bối 40 ức còn có chênh lệch, nhưng đã là đứt gãy thức đệ nhị. Hắn đến cùng làm chuyện gì thương thiên hại lý? Cao Bán Thành vội vàng nhìn xuống, hiếu kỳ đọc lên trên báo chí chữ nhỏ, hư hư thực thực mở ra lĩnh vực cấm kỵ, ý đồ tái diễn siêu phẩm náo động, phá vỡ nhân loại hiện hữu văn minh trật tự, tội ác tày trời, nhân loại công địch. Đám người hít sâu một hơi, riêng là nhìn văn tự liền có thể cảm nhận được họa sĩ phát rồ cùng tà ác, đơn giản làm cho người giận sôi, không có chút nào ranh giới cuối cùng. Vừa nghĩ tới tà ác như thế người khủng bố liền sinh hoạt tại Bắc Mang, dù là cùng họa sĩ chưa từng gặp mặt, trong lòng mọi người đều sinh ra một tia bất an. Đám người kinh hãi thời điểm, Bạch Gia vui vẻ, hắn cảm giác mình làm một kiện đại hảo sự, đem họa sĩ âm mưu đem ra công khai. Mặc dù hắn biết họa sĩ không tại chăn phú thương hội, mở ra lĩnh vực cấm kỵ một người khác hoàn toàn, nhưng là, vậy cũng cùng họa sĩ thoát không khỏi liên quan, cái này phía sau nhất định có họa sĩ cái bóng. Một chỗ bí ẩn dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm bên trong. Nặng nghề hợp kim đại môn y mắng mở ra, một vị người mặc màu đen y phục tác chiến nam tử vội vã đi tới. Màu đen cách biệt tác chiến dày, đạp ở hiện ra chống phản quang ngân bạch hợp kim trên mặt đất rõ ràng có thể phản chiếu ra mái vòm rủ xuống mấy trăm cây sợi quang học đèn buộc. Nam tử ở trong phòng thí nghiệm lo lắng nhìn quanh, ánh mắt lướt qua từng trường trật ních nhân viên nghiên cứu khoa học bản thí nghiệm, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại một vị tóc hơi cuộn, mang theo màu đen mảnh gọng kính trên thân nam nhân. Nam tử này cũng tại làm thí nghiệm, nhưng lại lộ ra cùng những người khác không hợp nhau, những người khác đều là người mặc áo khoác trắng. Duy chỉ có hắn mặc một thân màu hồng phấn áo khoác. Nhị thiếu gia, màu đen y phục tác chiến nam tử ngạc nhiên hô một tiếng, vội vàng hướng màu hồng phấn áo khoác nam tử đi đến. Màu hồng phấn áo khoác nam tử chậm rãi ngẩng đầu ra ngoài. A, màu đen y phục tác chiến nam tử giật mình tại nguyên chỗ. Nhị thiếu gia, ta có chuyện quan trọng. Màu hồng phấn áo khoác nam tử lãnh đạm nói. Hà Đông, lập tức ra ngoài, trừ độc về sau lại đi bảo. Hà Đông khỏe miệng vị run rẩy, hắn biết nhị thiếu gia tính tình cơ hồ cùng tiến sĩ giống nhau như lúc, đây không phải trời sinh mà là hậu thiên bắt trước. Nhị thiếu gia Cao Văn Viễn đối với mình đạo sư mười phần sùng bái, thậm chí theo bản năng sẽ đi bắt chước tiến sĩ nhất cử nhất động. Hà Đông thở dài một hơi, bất đắc dĩ quay người ra cửa, khử hết độc về sau mới một lần nữa tiến đến. Nhị thiếu gia, có tin tức trọng đại. Dừng bước. Cao Văn Viễn thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm bàn thí nghiệm, mỹ mắt không nhấc nói, có chuyện gì chờ ta làm xong thí nghiệm lại nói. Một câu để Hà Đông gấp vào đầu bứt tai, cái này nhị thiếu gia cái nào đều tốt, chính là làm lên thí nghiệm đến liền không để ý đến chuyện bên ngoài bất kỳ người nào cũng không thể quấy rầy. Tin tức này hắn hôm qua liền muốn báo cáo, kết quả căn bản không tìm được người. Hôm nay thật vất vả tại phòng thí nghiệm tìm được, nhị thiếu gia còn không cho nói. Bất đắc dĩ, hắn đành phải lo lắng chờ đợi quá trình bên trong, hắn bốn phía dò xét cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học, không khỏi khỏe miệng vì run rẩy. Mặc dù hắn không hiểu khoa học, nhưng đây quả thật là tại làm thí nghiệm sao? Nhị thiếu gia thái độ khác thường mặc một thân màu hồng phấn quần áo còn chưa tính, làm sao còn có một cái thiếp lá bửa?